Chương 1 năm đó 18, đứng như lâu la. Chương 1 năm đó 18, đứng như lâu la. Rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa dồn dập, đánh thức Ngụy Thắng đang nằm trên giường. Hắn nghe thấy cửa chính sân trước bị mở ra, bên ngoài truyền đến một giọng nói khiến hắn bản năng cảm thấy chán ghét, "Y ho, đây không phải Tiểu Hà sao? Anh ngươi đâu rồi? Hắn nợ ta 10 lượng bạc, cũng nên trả rồi chứ." "Ngưu, Ngưu ca, ngài chỉ cho chúng ta vay 5 lượng, sao lại đòi trả 10 lượng?" Giọng nói non nớt, mang theo một tia giận dữ bị tìm nén, là giọng của em trai Ngụy Hà. "Mẹ kiếp, tiền lãi không phải tiền à? Nhưng cũng nhiều quá. Ta, hai huynh đệ chúng ta trả không nổi." "Trả không nổi? Thì lấy căn nhà này gắn nợ, hoặc là lão tử bán hai huynh đệ các ngươi vào Trường Xuân quán trong nội thành, mấy lao ra trong thành có đầy người sẵn lòng thay các ngươi trả nợ." "Ngưu ca, chúng ta vẫn xin ngài khoan dung vài ngày. Vì cùng là đệ tử Ngư Long Bang, lão tử khoan dung cho các ngươi thêm 2 ngày, 2 ngày sau, cả gốc lẫn lãi 12 lượng, nếu không lấy ra được, đừng trách lão tử không nể tình." Ngưu Nhị nổ một bãi đờm, dẫn hai huynh đệ của hắn nên ngang bỏ đi. Ngụy Hà đóng cửa lớn, trở về phòng, nhìn thấy đại ca Ngụy Thắng đang ngồi trên giường, sắc mặt lập tức vui mừng, "Ca, huynh tỉnh rồi." "Ừm, Tiểu Hà, vừa nãy đến làng Ngưu Nhị, chính là cái tên khôn cho má này, chó cậy thế chủ. Lúc trước cha mượn hắn 10 lượng bạc, đã trả hết rồi. Hắn lại còn muốn lừa gạt chúng ta." Ngụy Hà càng nói càng tức. Hắn mà nói, đồng dạng câu lên Ngụy Thắng suy nghĩ. Ngụy Thắng một nhà 5 miệng ăn, phu mẫu khỏe mạnh, huynh muội 3 người. Một tháng trước, triều đình chiêu mộ dân phu đi tới tứ thủy quận đảo kinh đảo, Ngụy phụ Ngụy mẫu cũng tại chiêu mộ liệt kê. Lần này đi tứ thủy quận, đường đi xa xôi, đạo tặc nổi dậy như ong, tà ma tàn phá bừa bãi, lại mở kinh đảo, khổ cực nặng nề, cuối cùng có thể hay không trở về vẫn là chưa biết. Ngụy phụ Ngụy mẫu muốn giao nạp ngân tiền để làm lao dịch, nhưng cần 30 lượng. Đây đối với gia đình bình thường mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Không có cách nào, Ngụy phụ Ngụy mẫu từ Ngưu Nhị nơi đó mượn tới 10 lượng, lại từ bằng hữu thân thích chỗ tiếp cận một chút, nhưng cách 30 lượng còn kém một nửa. Bất đắc dĩ, Ngụy phụ Ngụy mẫu từ bỏ ngân tiền để thuế ý niệm, đem mượn Ngưu Nhị bạc trả hết nợ sau, lại cho Ngụy Thắng huynh đệ lưu lại một khoản tiền, lúc này mới khởi hành đi tới tứ thủy quận. Vốn là hết thảy đều bình an vô sự. Mãi đến 3 ngày trước, Ngưu Nhị tới cửa đòi nợ, nói Ngụy phụ Ngụy mẫu còn thiếu hắn 5 lượng bạc, bây giờ bọn hắn không tại, đây chính là Ngụy Thắng thiếu nợ, phải trả tiền. Ngụy Thắng muốn nhìn giấy nợ, Ngưu Nhị nói hắn muốn quỳ nợ, dẫn người đem hắn đánh ngất đi. Chờ hắn lại độ tỉnh lại, đã là 3 ngày sau hôm nay, Ngưu Nhị lần nữa đến nhà đòi nợ. Phát vài câu bực tức sau, Ngụy Hà tỉnh táo lại, "Ca, Ngưu Nhị vào ban sớm, sau lưng có người, chúng ta phải tội không dậy nổi, bằng không, đem phòng ở bán trả nợ." Hai huynh đệ trên thân duy nhất đáng tiền, chính là tòa này phụ mẫu lưu lại trạch viện. Ngụy Thắng khẽ gật đầu một cái. Trạch viện có thể bán mấy đồng tiền? Lại nói, Ngưu Nhị sở dĩ nhằm vào, chính là khi dễ hai huynh đệ mình một cái yếu, một cái trung thực, tốt hơn nắm. Loại tình huống này, coi như trả tiền, hắn cũng sẽ không dàn xếp ổn thỏa, chỉ có thể tệ hại hơn ức hiếp. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì ta đi tìm Nhị gia gia nhà một chút. Ngụy Hà đề nghị. Nhị gia gia chính là bọn hắn gia gia đệ đệ, từng gia cảnh bần hàn, buộc ăn không no. Gia gia lúc còn sống, thường xuyên giúp đỡ Nhị gia gia một nhà, tiễn đưa ăn tiễn đưa uống, còn cho thân mắc bệnh nặng Nhị gia gia chữa bệnh, này mới khiến bọn hắn một nhà sinh hoạt dần dần náo nhiệt đứng lên. Trước đó không lâu, Ngụy phụ Ngụy mẫu muốn gọp đủ 30 lượng bạc, từng mang theo hậu lễ đi Nhị gia gia nhà vay tiền, nhưng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lấy một nhà kia keo kiệt móc tính tình, muốn từ trên người bọn họ kiếm được tiền, so với lên trời còn khó hơn. Ngụy Thắng không có nói rõ, hắn bây giờ cũng không biện pháp khác, không dễ đánh kích Ngụy Hà tính tích cực. Ngụy Hà sau khi đi, Ngụy Thắng mở ra 5 ngón tay, hai mắt xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua bên ngoài bầu trời âm trầm, thấp giọng thì thào, vậy mà đã thức tỉnh túc tuệ trong lúc hôn mê, hắn nhiều lần đang làm một giấc mộng. Trong mộng chính mình, ở tại nhà cao tầng, xuất hành coi ô tô máy bay, sau bị yêu tốt, đi tới Đông Nam Á đánh vật lộn tự do, xông ra không nhũ danh đường. Một lần tranh tài thắng lợi sau, cùng đồng bạn ăn mừng, uống say mềm, ngoài ý muốn đụng vào đại vận. Đó là trí nhớ kiếp trước, một mực bị che đậy, mãi đến lần này bị Ngưu Nhị đánh hôn mê, mới ngoài ý muốn thức tỉnh túc tuệ. Xông tiền đường bên trên triều thì tới, hôm nay mới biết ta là ta. Cha mẹ bị chiêu mộ đào kinh đảo, sinh tử chưa biết. Đại tỷ gả làm phụ thành thương nhân phụ, hòa phúc khó liệu. Tiểu Hà tiên thiên không đủ, cơ thể không đầy đủ, cần dựa vào dược vật nuôi. Ta chỉ muốn làm cái sinh ý nhỏ, trước tiên gặp hoàn cố chê bừa, lại bị nha dịch thu thuế, cuối cùng còn bị bang phái ác bá bóc lột, bất đắc dĩ dấn thân vào bang phái, không nghĩ tới còn bị Ngưu Nhị ức hiếp. Thế đạo này thật thao đản. Ngụy Thắng càng nghĩ càng giận, trong mắt hung quang càng ngày càng đậm. Chính mình chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, vì cái gì đều phải đến mức ta? Cảm xúc khuấy động phía dưới, trong đầu hắn hào quang tỏa sáng, một ngụm thanh đồng cổ trung đột nhiên hiện ra. Ngụy Thắng cả kinh, đây không phải ta kiếp trước khi nhàn hạ từ tiệm bán đồ cổ đái tới chung nhỏ sao? Không nghĩ tới thanh đồng cổ trung cũng cùng đi theo đến thế này. Thanh đồng cổ trung hiển hóa lúc, Ngụy Thắng trước mắt hiện lên một cái nửa trong suốt mặt ngoài, tính danh Ngụy Thắng nắm giữ võ công Mãng Nhu Quyền, nhập môn Thiên Phú, cựu tức phúc khí, chín hơi thổ nạp, thần thông từ diễn, hóa thiên địa đạo lực vì nguyên, ngày ngưng nhất nguyên, một nguyên chống đỡ một tuổi chi công, mệt mỏi ngày càng tăng lên ích, đạo nguyên, một điểm. Đây là, ta kim thủ chỉ tới sổ. Kiếp trước khi nhàn hạ, hắn xem không ít tiểu thuyết, đối với một màn này cũng không lạ lắm, chỉ là cảm thấy mới lạ. Mà hắn có được thiên phú, hiện nhiên là thanh đồng cổ trung giao phó cho. Đơn giản tới nói, mỗi ngày hô hấp 9 lần, cổ đỉnh liền có thể luyện thiên địa chi lực hóa thành một điểm đạo nguyên, mỗi một điểm đạo nguyên, tương đương với hắn 1 năm khổ tu. Hô hấp liền có thể trở nên mạnh mẽ. A, không phải ta không tin ngươi, ta chính là nghĩ thoáng khai nhãn giới. Ngụy Thắng tâm niệm vừa động, tập trung tinh thần, liền đem hôm nay vừa ngưng tụ ra một điểm đạo nguyên, quan chú đến hắn duy nhất võ học mãng lưu quyền. Quyền này là hắn gia nhập vào Ngư Long Bang sau, Vũ Hổ tướng một trong hỏa lưu truyền thụ cơ sở quyền pháp, có thể trợ mới vào bang đệ tử rèn luyện thể phách, ngưng luyện khí huyết. Quyền pháp tu luyện chia làm bốn cảnh: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mãng lưu quyền dễ học khó tinh thâm, Ngụy Thắng học được sau, khổ luyện hơn nửa tháng mới đem luyện đến nhập môn. Ông, một điểm đạo nguyên tiêu hao hết sát na, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy đại não bù bù, ý thức phảng phất bị quăng vào trong một phương không gian hắc ám, bắt đầu khổ luyện mãng lưu quyền, ngày qua ngày, chưa từng ngừng, mãi đến một năm kỳ hạn, ý thức mới từ không gian hắc ám rút ra đi ra. Mãng lưu quyền đại thành. Não hải trong nháy mắt hiện ra đại lượng mãng lưu quyền kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, hai tay, hai chân cơ bắp phồng lên, sức mạnh tăng nhiều. Một năm không ăn không uống khổ tu, sớm đã để cho môn quyền pháp này trở thành cơ thể bản năng, một chiêu một thức đều có thể tùy tâm mà phát. Mãng lưu đỉnh giác. Ngụy Thắng kìm lòng không được đánh ra quyền pháp bên trong sát chiêu, hai chân cắn chặt mặt đất, hai tay đong đưa, khí lực hội tụ trong đó, tựa như sừng trâu giống như, hướng về phía trước đỉnh ra. Đôn đốt. Song quyền chui khoảng không, tốc độ cực kỳ kinh người, ngăn tại không khí trước mặt cùng lực cản, tất cả tại trong khoảnh khắc bị đè ép ra, tiếp đó nghiền nát, hư không phát ra một đạo thanh thúy khí bạo âm thanh. Ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Ngụy Thắng trong lòng vui mừng, ra quyền có thể đánh ra khí bạo, đây là mãng lưu quyền luyện đến đại thành tiêu chí. Mãng lưu bôn dã. Ngụy Thắng không có ngừng tay, thừa dịp cỗ này nóng hổi kình, đem còn thừa bát thức cũng đều đánh ra. Một chiêu một thức đều ẩn chứa dã man cuồng bạo chi lực, giống như là đầu mang lưu ở trong viện tránh chuyển xê dịch, mọi cử động buộc phát ra kinh người vì thế. Đánh xong một lần sau, Ngụy Thắng thần sắc phấn chấn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới cái kia một điểm đạo nguyên hàm kim lượng. Bình thường tu luyện, dứt bỏ ăn uống ngủ nghỉ thời gian, một ngày có thể luyện bên trên 3-4 canh giờ thế là tốt rồi, một điểm đạo nguyên lại tương đương với ta mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng luyện bên trên 1 năm tròn. Mặc kệ là thời gian, vẫn là hiệu suất, đều tương đương với bình thường tu luyện gấp 3-4 lần. 1 năm đỉnh 3 năm. Nguyên bản bằng vào ta kiếp trước đánh hắc quyền kinh nghiệm, chỉ có 5 thành chắc chắn giết chết Nhu Nhị, bây giờ, ta có cựu chủng biện pháp giết chết hắn. Cựu chủng? Ngụy Thắng ánh mắt lạnh lẽo. Kẹt kẹt. Mở cửa. Ngụy Hà từ bên ngoài đi trở về, thần sắc lưu lại phẫn nộ cùng với không che giấu chút nào thất vọng. Không có mở được. Ngụy Thắng nhìn xem hắn. Ngụy Hà gật đầu một cái, "Ca, ngươi nói Nhị gia gia nhà như thế nào lương bạc như thế? Trước kia nếu không phải gia gia trợ giúp hắn, bọn hắn một nhà kia đã sớm cửa nát nhà tan, nào có hôm nay phong quang. Kết quả, gia gia vừa đi, xem chúng ta nhà không còn giá trị lợi dụng, liền một cước đa băng, toàn bộ không để ý ngày xưa tình cảm giờ khắc này." Ngụy Hà ủy khuất như cái hài tử. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, đối với kết quả này, hắn sớm đã có đoán trước. Vô Ngụy Hà bà bay, "Tiểu Hà, làm người còn phải dựa vào chính mình. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm chút đồ ăn." Nói xong, Ngụy Thắng từ trong phòng lấy ra một cái đòn đao, đây là hắn bày quẩy bán hàng bị lưu manh khiêu khích, chế tạo ra tới dùng để phòng thân. "Ca, ngươi muốn làm gì?" Ngụy Hà tâm bên trong căng thẳng. "Đi gặp một hồi Nhu Nhị." Ngụy Thắng cười nói. 12 lượng bạc, chính mình không lấy ra được, vậy cũng chỉ có thể đi giải quyết chế tạo ra cái vấn đề này người. "Ngươi tiến đến 12 lượng bạc?" "Không có. Nhưng ta sẽ cho hắn một cái điều kiện không cách nào cự tuyệt." "Ca, không nên vọng động." Nhu Nhị tại võ quán luyện võ qua, không phải bình thường lưu manh có thể so sánh, lời còn chưa dứt, trước mắt đã không còn Ngụy Thắng thân ảnh, bóng tối bao trùm thương cùng, gió đêm gào thét, giống như so với trước kia càng thêm thê lương. Chương 2 ai mẹ nó tùy chỗ đại tiểu tiện không mang mũ giáp a. Chương 2 ai mẹ nó tùy chỗ đại tiểu tiện không mang mũ giáp a. Màn đêm sâu thẳm. Ngụy Thắng bước ra khỏi cửa nhà, bị gió lạnh thổi qua, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn nhiều, hắn siết chặt cổ áo, nhận ra phương hướng, thẳng tiến về phía Tây Hắc Nê Phường. Trời tối đường đen, người đi lại lác đác, các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, Ngụy Thắng đi qua mấy con phố, ngay cả một người cũng không gặp. Ngụy Thắng không bất ngờ. Hắc Sơn thành chia làm nội thành và ngoại thành. Trong đó, ngoại thành có 13 khu phường. Khu phường càng gần nội thành thì càng phồn hoa, Hắc Nê Phường nằm ở giữa 13 phường, không trên không dưới. Quan trọng hơn là, sau khi đêm xuống, quan sai nội thành không còn đặt chân đến ngoại thành, nơi đây liền trở thành thiên hạ của các bang phái lớn. Đánh nhau riêng, đụng độ, cướp bóc, giết chóc, có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, buổi tối hiếm khi có người dân ra ngoài, những người dám lang thang bên ngoài phần lớn là võ giả. Ngụy Thắng hòa mình vào bóng tối, bước chân nhanh nhẹn, tốc độ nhẹ nhàng. Mãng lưu quyền đại thành sau, Ngụy Thắng cảm giác chính mình hai tay, hai chân sức mạnh tăng nhiều, phảng phất có xài không hết kình. Coi như trước mặt có một đầu lưu, cũng có thể một quyền đánh ngã. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là sức mạnh bành trướng sau khi tăng lên ảo giác. Mặc dù chưa chắc thật có thể đánh ngã một con trâu, nhưng đánh chết một cái lưu manh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Ngụy Thắng tại bờ sông một chỗ đại tạp viện dừng lại. Tạp viện nguyên bản thuộc về một vị lâu họ Lao Thái Thái, Lao Thái Thái kia không có con cái, Nhu Nhị dựa vào đường định hành kinh suất, tức chết Lao Thái Thái, cưỡng chiếm cái này chỗ tạp viện. Bây giờ nơi đây chính là Nhu Nhị, cùng với vậy hắn giúp Hồ Bằng Cầu hữu chỗ ở ẩn, không ở nhà. Nhìn qua đóng chặt lại đã khóa lại đại môn, Ngụy Thắng khẽ nhíu mày, ngờ tới Nhu Nhị có thể đi Hắc Vinh Phường uống rượu có kỹ nữ hầu đi. Hắn không đi. Tất nhiên tới đều tới rồi, tự nhiên muốn đem phiền phức giải quyết. Ngụy Thắng thân hình không có vào góc tường trong bóng tối, cùng tự nhiên hắc ám hòa làm một thể, làm ôm cây đợi thỏ nương phu. Một canh giờ sau, ba đạo nhân ảnh dọc theo bờ sông lảo đảo hướng bên này đi tới. Đêm qua tối, Ngụy Thắng thấy không rõ bọn hắn tướng mạo, chỉ có thể nghe được cái kia trong gió ẩn ẩn truyền đến âm thanh. ta con khỉ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đi câu lan, lần thứ nhất bị hai nữ nhân phục thị. Nhị ca, từ nay về sau, ngươi chính là ta anh ruột. Ta cũng giống vậy. Ngụy Thắng nghe ra, đây là Ngưu Nhị tùy tùng khỉ ống, á mao đám người âm thanh. Nấc, làm rất tốt, tương lai lão tử mang các ngươi đi Sướng Xuân Biên đùa giỡn một chút. Ngưu Nhị âm thanh lộ ra men say, ngữ khí lại không hiểu hào khí. Sướng Xuân Biên, ngoại thành đệ nhất câu lan. Đây chính là động tiêu tiền, chơi lần trước đều phải mấy lạng bạc. Ca có tiền, làm xong vụ này liền có. Làm xong vụ này, nhị ca, ngươi nói là anh em nhà họ Ngụy, liền cái kia hai cái quỷ nghèo, có thể ép ra mỡ gì? Bọn hắn bộ kia nhà, nếu là cầm cố, ngược lại là có thể đổi lấy một chút bạc. Nấc, không phải nhà, là Ngụy Hà. Ngụy Hà, tiểu tử kia đáng tiền như vậy. Hắc hắc, tiểu tử kia bị Hồng Gia Đại Gia theo dõi, gia giá cao muốn lấy được hắn. Nấc, Hồng Gia Đại Gia, cái kia láo thỏ. Khó trách nhị ca ngươi nhất định phải tìm anh em nhà họ Ngụy gốc dạng, còn tìm người đả thương Ngụy Thắng hử. Lão tử cũng không phải muốn đả thương Ngụy Thắng, mà là đánh chết hắn, không nghĩ tới tiểu tử này mệnh rất lớn, cái này cũng chưa chết thì ra là thế. Ẩn thân hắc ám Ngụy Thắng, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Hắn vẫn luôn không rõ, Nưu Nhị vì cái gì nhiều lần nhắm vào mình, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, thì ra dễ ở đây. Thực sự là lấy chết có đạo. Vừa đúng lúc này, Nưu Nhị đám người đi tới tạm trước cửa viện, cũng không có vội vã mở khóa vào nhà, mà là song song đứng tại bờ sông, giải khai dây lưng quần, bắt đầu nhường. Thấy cảnh này, Ngụy Thắng đâu còn nhịn được, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng yên không tiếng động dựa vào hướng Nưu Nhị sau lưng. A, nhị ca, phía sau ngươi thế nào có thêm một cái người? Con khỉ liếc đầu trông thấy một đạo mơ hồ bóng đen, thuận miệng nói câu. Nói xong, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, tê cả da đầu, rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, không đúng. Nhị ca tiểu, giang giác. Cái cuối cùng tâm chữ còn chưa mở miệng, Nưu Nhị vừa mới chuyển tới đầu, liền bị hai cái thô ráp bàn tay một trên một dưới nâng, sau đó bàn tay đột nhiên dùng sức xoay tròn. Nhường ngươi mẹ nó tùy chỗ đại tiểu tiện không đi đầu nó trụ. Giang giác. Nưu Nhị đầu tại chỗ xoay tròn một vòng, trở về lại tại chỗ, chữ câu câu nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Là ngươi. Nưu Nhị một chớp mắt kia, dường như nhận ra Ngụy Thắng, vừa nói ra hai chữ, trong mắt thần thái cấp tốc cảm động, cả người như là bị quất đi hồn phách giống như, bùn nhau giống như ngã xuống đất. Nhị ca. Con khỉ cùng một người khác sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy. Báo thủ. Đại gia chỉ là rượu thịt huynh đệ, ai mẹ nó liều mạng a. Nhưng hắn quần không có nâng lên, không có chạy hai bước, liền bị ống quần cho vấp ngã xuống đất, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là, thần bí nhân kia hoàn toàn không có giết hắn, chỉ một cước đạp trúng chính mình phía sau lưng. Một chớp mắt kia, con khỉ có loại cảm giác bị man nhưu trà đạp, xương ngực giống như đều đoạn mất tận mấy cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, thần bí nhân kia đã đuổi kịp đảo tàu A Mao, đoạn đao ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm thủng A Mao trái tim. A Mao ngã trong vũng máu. Nhìn qua cầm trong tay đoạn đao, chậm rãi đi trở về thần bí bóng đen, vừa bò dậy con khỉ, vong hồn đại mạo. Tha mạng. Phốc phốc. Con khỉ chân đều mềm nhũn, tiếng buồn bã xin tha. Nhưng lời còn chưa dứt, liền cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh đập vào mặt, trái tim giống như lao dạo, kịch liệt đau nhức vô cùng, rú thảm lấy ngã trên mặt đất, run rẩy hai cái, liền không có động tĩnh. Giải quyết xong hai cái tùy tùng sau, Ngụy Thắng lại đi tới Nưu Nhị trước mặt, tại hắn tim yếu hại vị trí bổ hai đao. Làm xong những thứ này, Ngụy Thắng mới thở dài ra một hơi. Trận chiến này nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực là hắn chiếm được tiên cơ, lấy hữu tâm tính vô tâm. Đương nhiên, coi như chính diện đối quyết, lấy hắn đại thành tạo nghệ mãng lưu quyền, giết chết ba người cũng không phải việc khó. Để cho Ngụy Thắng bất ngờ là chính mình lần thứ nhất giết người, vậy mà như vậy bình tĩnh lạnh nhạt, thật giống như giết gia súc. Là bởi vì kiếp trước đánh hắc quyền nhìn quen sinh tử. Vẫn là, này ba người khi nam bán nữ, việc ác bất tận, giết bọn hắn, chính mình không có chút điểm gánh nặng trong lòng. Ngụy Thắng không có nghĩ lại, từ ba người trên thân lấy ra hai lượng bạc vụn, cùng với một quyển sách nhỏ, không có nhìn kỹ, một mạch nhét vào trong ngực. Cuối cùng đem ba người thi thể thả vào trong sông, cũng dẫn đến cái thanh kia nhuốm máu đòn đao, cũng bị hắn ném vào trong sông. Làm xong những thứ này, Ngụy Thắng tại bóng đêm dưới sự che chở, đội vàng rời đi. Ngụy gia, Ngụy Hà ở trong viện dạo bước, thần sắc lo lắng. Từ Ngụy Thắng sau khi đi, hắn càng nghĩ càng lo lắng. Nhất là theo thời gian trôi qua, Ngụy Thắng còn chưa có trở lại, trong lòng của hắn liền càng bất an. Mắt thấy hơn 2 giờ sau đi qua, nhị ca còn chưa có trở lại, Ngụy Hà cũng không ngồi yên nữa, cảm thấy quá ngang, liền phải xuất môn đi tìm. Quá két. Đúng lúc này, mở cửa. Xách theo hai cái cũ nát bọc giấy Ngụy Thắng, từ bên ngoài đi vào. Ca. Nhìn thấy Ngụy Thắng bình sao trở về, Ngụy Hà nỗi lòng lo lắng, cuối cùng có thể thả lại đến trong bụng. Nóng lòng chờ a, vì mua chút gà quay, lượn quanh điểm lộ. Đêm nay, huynh đệ chúng ta có thể ăn ngon một trận. Ngụy Thắng dương lên trong tay cũ bọc giấy, cười nói. Chương 3 Bạch Hạc luyện bị pháp, chương 3 Bạch Hạc luyện bị pháp, đêm khuya thanh vắng. Ngụy Thắng nhìn Ngụy Hà đã ngủ say, lặng lẽ lấy ra chiến lợi phẩm trước đó từ trong lòng 2 lạng 3 tiền bạc vụn, một quyển sách nhỏ màu vàng mỏng. Bạc tiền để sang một bên, Ngụy Thắng tập trung nhìn vào quyển sách nhỏ. Bạch Hạc luyện bị pháp. Trên bìa quyển sách nhỏ màu vàng, 5 chữ lớn viết siêu mẹo, khiến Ngụy Thắng tức giận. Mẹ kiếp, chữ xấu thế này, ta làm sao mà nhìn rõ? Nhưng mắng thì mắng, náo thì náo, không lấy tu luyện ra đùa giỡn. Đối với Ngụy Thắng hiện tại mà nói, có thể nhặt được một môn võ học là đã tổ tông phù hộ rồi, nào còn có quyền chọn lựa. Một lúc lâu, Ngụy Thắng khép quyển sách nhỏ lại, hai mắt khẽ nhắm, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, trong đầu hồi tưởng lại thông tin ghi chép trong quyển sách nhỏ. Bạch Hạc võ quán cơ sở luyện bị pháp. vận chuyển khí huyết, tôi luyện bị màng sách nhỏ láng như nhị tại Bạch Hạc võ quán học võ lúc, võ quán giáo thụ một môn luyện bị pháp. Tôi thể bốn quan, da thịt gân cốt. Luyện bị chính là tôi thể bốn quan bên trong cửa thứ nhất. Tên chó chết này thật đúng là cam lòng, thế mà chạy đến Bạch Hạc võ quán luyện võ. Bạch Hạc võ quán là một trong tứ đại võ quán Hắc Sơn Thành, giáo viên mạnh, thu phí quý. Muốn đi vào học võ, đơn học phí ít nhất phải mười mấy trên dưới lượng bạc. Nhưng rất rõ ràng, Nưu Nhị đồng thời không có luyện được manh mối gì. Liên cổ cực sao chép sách nhỏ, cuối cùng cũng vô cớ làm lợi cho Ngụy Thắng. Ngụy Thắng lại lật duyệt hai lần, dựa vào thức tỉnh tốc tuệ sau tăng gọn trí nhớ, đem sách nhỏ nội dung lưu vào trí nhớ tại tâm. Tiếp đó, Ngụy Thắng đem sách nhỏ trực tiếp tiêu hủy. Tiếp đó, ngã đầu liền ngủ. Đạo nguyên điểm một sáng sớm ngày hôm sau, vừa tỉnh lại Ngụy Thắng, liền thấy mặt ngoài đổi mới tin tức. Thêm điểm. Ngụy Thắng không chút do dự đem thêm ra một điểm đạo nguyên, thêm đến trên mãng nhu quyền. Đến nỗi Bạch Hạc luyện bị pháp, bởi vì còn không có nhập môn, tạm thời chưa có pháp thêm điểm. Ông, một điểm đạo nguyên điểm biến mất sát na, Ngụy Thắng ý thức lại độ tiến vào phương kia không gian hắc ám, bắt đầu một ngày lại một ngày khổ tu. Mãi đến một năm kỳ hạn, ý thức ra khỏi phương kia không gian, não hải trong nháy mắt thêm ra một năm khổ tu mãng nhu quyền kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Mãng nhu quyền đại thành, Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Đại thành cảnh đến viên mãn cảnh, nhìn như chỉ kém một bước, kỳ thực chênh lệch trong đó, so nhập môn tu đến đại thành chênh lệch còn lớn hơn. Rất nhiều người khổ luyện mười mấy năm, đều chưa chắc có thể vượt qua một bước này, chỉ bằng vào một điểm đạo nguyên, tất nhiên là không đủ. Nhưng một năm khổ tu, lại làm cho hắn cách viên mãn lại tới gần một bước dài. Đương nhiên, lần này khổ luyện một năm, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ngụy Thắng trong lòng hơi động, thể nội hình như có một dòng nước nóng chảy xuôi mà qua, liền khí lực giống như đều đi theo tăng trưởng không thiếu. Khí huyết. Ngụy Thắng mặt lộ ý cười. Mãng Nhu quyền chỉ là cơ sở quyền pháp, luyện đến đại thành, có nhất định tỷ lệ sinh ra khí huyết. Luyện đến viên mãn, 100% có thể ngưng luyện ra khí huyết. Theo quyền pháp khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần, hắn cũng ngưng luyện ra một đạo khí huyết. Đây là luyện bị mấu chốt. Bạch Hạc luyện bị pháp bên trên rõ ràng ghi chép, chỉ có khí huyết chi lực mới có thể thẩm thấu ra thịt, tôi luyện bị màng. Ta quyền pháp chưa viên mãn, liền ngưng luyện ra một đạo khí huyết chi lực, không biết tu đến viên mãn, có thể ngưng luyện ra mấy đạo. Hy vọng có thể nhiều điểm, khí huyết càng nhiều, tương lai luyện bị tốc độ cũng liền càng nhanh. Đang nghĩ ngợi, bụng minh như trống, cảm giác đói bụng mãnh liệt bỏ đầy toàn thân. Ngưng luyện khí huyết tác dụng phụ tới. Khí huyết bắt nguồn từ năng lượng trong cơ thể, cũng chính là đồ ăn, bởi vậy ngưng luyện khí huyết lúc cần ăn nhiều mới có thể bổ trợ về tổn thất năng lượng. Tiểu Hà, Ngụy Thắng chiêu bên ngoài hô. Tới. Ngụy Hà từ bên ngoài chạy vào, mặc trên người kiện giặt trắng bệnh tập rể, trên mặt, trên cánh tay tràn đầy đen xám. Ca ngươi đã tỉnh, điểm tâm nhanh tốt, ngươi rửa mặt trước. Lưu lại câu này, Ngụy Hà lại tiếp tục bận rộn đi làm, nhìn Ngụy Thắng có chút đau lòng. Ngươi nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đặt ở kiếp trước, Ngụy Hà cái tuổi này, còn tại không buồn không lo học tập, bây giờ lại là giặt quần áo nấu cơm, mọi thứ đều biết. Đợi đến Ngụy Thắng rửa mặt hoàn tất, điểm tâm đã đặt tại trong nội viện trên bàn bông. Hai bát bắp ngô đồng từ cháo, nam, sáu tấm mặt tròn tựa như hoa màu bánh, cùng với một bàn dưa muối. Đây chính là hai huynh đệ bữa sáng. Liền cái này cũng đều là vì chiếu cố Ngụy Thắng bệnh nhân này, cố ý làm dinh dưỡng cơm. Dĩ vãng cũng không dám ăn xa xỉ như vậy. Ca, bộ điểm dinh dưỡng Ngụy Hà từ trong túi móc ra một cái nấu chín trứng gà. Ngươi thì sao? Ta không cần. Nhìn qua Ngụy Hà cái kia trương bệnh trạng khuôn mặt, Ngụy Thắng trầm mặc mấy giây, cuối cùng tiếp nhận trứng gà, yên lặng bóc vỏ. Hắn biết, đệ đệ không phải không cần, mà là trong nhà cái này nát vụn bao quán cảnh, phục dưỡng không dậy nổi hai cái bệnh nhân. Phải kiếm tiền. Đệ đệ không đầy đủ cơ thể phải dựa vào dược vật nuôi. Chính mình luyện quyền, ngưng luyện khí huyết muốn thực bổ, cũng phải thuốc bổ. Khắp nơi đều phải tốn tiền. Còn tốt Nưu Nhị quà tặng hai lượng nhiều rảnh rỗi ngân, đủ hai huynh đệ một tháng cơm nước, tiết kiệm một chút dùng thậm chí có thể ăn 2-3 tháng, kinh tế không đến mức như vậy quần bách. Trừ cái đó ra, chính là tìm về cha cùng mẹ. Chính mình một nhà này năm thanh, bây giờ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị thúc ép phân tán các nơi. Đại tỷ còn tốt, gả cho thương nhân phụ, tuy là thiết thất, lại là không cần lo lắng ăn uống cùng an toàn. Cha mẹ liền thảm rồi. Đào kinh đảo vốn là khổ dịch, cựu tử nhất sinh, lần này lại là đi tới xa xôi tứ thủy quận, chưa quen cuộc sống nơi đây, thật muốn phát sinh chút ngoài ý muốn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Ngụy Thắng liền hận không thể lập tức đi tới tứ thủy quận, đem cha mẹ tìm trở về. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Không nói đến Hắc Sơn Thành đến tứ thủy quận đường đi hiểm trở, sơn vị cường nhân khắp nơi, hắn một cái bình thường thiếu niên căn bản không có khả năng sống sót đi đến quận thành. Coi như may mắn đến tứ thủy quận, lại dựa vào cái gì mang về cha mẹ? Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở thành 12 luyện, thậm chí siêu việt 12 luyện cường giả, mới có thể cứu trở về cha mẹ. Tôi thể bốn quan, da thịt gân cốt, mỗi một quan lại phân tam luyện, hợp xưng 12 luyện, có thể hoàn thành 12 luyện đại cao thủ, phóng nhãn Hắc Sơn Thành, đó đều là tồn tại cao cấp nhất. Đặt ở Di Vãng, trở thành 12 luyện cao thủ, Ngụy Thắng tuyệt không cảm tưởng. Nhưng bây giờ, Ngụy Thắng người mang cựu tức phục khí thiên phú, chỉ cần một mực cầu lấy, từng ngày công lực chồng chất phía dưới, nhất định có thể đột phá đến 12 luyện. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, trước mắt việc cấp bách là Hồng gia. Nói đúng ra, là Hồng gia đại gia. Hồng gia là Hắc Sơn Thành một trong tam đại gia tộc, trưởng quản lấy Ngư Lan sinh ý, ngôi dưỡng tay chân, sinh ý trải rộng ngoại thành 13 phường, thế lực cường hành. Hồng gia đại gia là Hồng gia bằng chi. Dù là như thế, trong phủ cũng có thị tam luyện cao thủ tỏa chấn. Đối kháng chính diện không thể làm. Lý do an toàn, hay là trước tìm chỗ dựa. Đi ra hốn, quang năng đánh không cần, còn phải có thế lực, có bối cảnh. Không nói những cái khác, có bối cảnh chỗ dựa, Hồng gia đại gia coi như muốn động thủ, vậy cũng phải cân nhắc một phen. Dù sao, đối phó một cái đám dân quê Ngụy Thắng, nhưng đối phó một cái có chỗ dựa người trong bang phái, hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Đến nỗi tìm ai, Ngụy Thắng trong lòng đã có nhân tuyển. Ăn xong điểm tâm, Ngụy Hà thu thập bắt bữa, Ngụy Thắng bắt đầu ở trong viện đánh quyền. Hắn bây giờ xem như có lương dưỡng thương trong lúc đó, tạm thời không cần đi trong bang bắt đầu làm việc. Thắng ca, Thắng ca. Vừa luyện một hồi, ngoài cửa truyền tới quen thuộc tiếng kêu, đang đánh quyền Ngụy Thắng ngừng lại, "A Dương." Mở cửa xem xét, đứng ở cửa cái mặc thanh sắc đoàn đả, bờ môi đặc biệt dày chất phát thiếu niên. Đúng là hắn trong bang huynh đệ, "A Dương." "Thắng ca, tin tức tốt." "Tin tức vô cùng tốt." Chương 4 Mãng Nưu quyền viên mãn, nhân thể cực hạn. Chương 4 Mãng Nưu quyền viên mãn, nhân thể cực hạn. Hắn và A Dương quen biết không lâu, nhưng A Dương đã cứu mạng hắn. Cách đây không lâu, hắn bị Nưu Nhị và những người khác tập kích, bị thương nặng, chính A Dương đã kịp thời phát hiện, con hắn đến y quán chữa trị, nhờ đó mới may mắn giữ lại được một mạng. Lúc này, A Dương rất phấn khích. Thấy Ngụy Thắng liền không nhịn được kêu lên, "Thắng ca, tin tốt, tin cực tốt. Tên khốn Nưu Nhị chết rồi." "Chết rồi?" Ngụy Thắng kinh ngạc, "Chết thế nào?" "Không biết, sáng nay ta đi lấy thuốc cho cha ta, đi ngang qua sông Hộ Thành, thấy một đám người vây quanh, sai dịch cũng đến. Ta chen vào thấy Nưu Nhị, thi thể đều ngâm sình rồi." A Dương phấn khích múa may quay cuồng, chỉ thiếu đốt pháo ăn mừng. Ngụy Thắng không bất ngờ. Cha của A Dương, chú Tạ, mở sạp kinh doanh nhỏ, không ít lần bị Nưu Nhị bóc lột, cách đây không lâu còn bị Nưu Nhị đánh gãy hai xương sườn, bây giờ vẫn đang nằm ở nhà. Gia đình A Dương vốn đã nghèo khó, sau khi chú Tạ bị thương, gia đình không còn thu nhập, lại còn phải chi tiền mua thuốc, gia đình vốn đã thiếu trước hồ sau, nay càng thêm khó khăn. Đối với Nưu Nhị, kẻ gây ra mọi chuyện, A Dương hận đến nghiến răng. Nay thấy hắn chết, tự nhiên phấn khích. Sai dịch bên kia nói sao? Bọn hắn hoài nghi là Dã Lang Bang trả thù. Dã Lang Bang? Ừ, nghe nói Nưu Nhị tối hôm qua đi câu lan uống rượu, đoạt Dã Lang Bang nữ nhân của lão đại. Đương nhiên, cũng có khả năng là những bang phái khác người ra tay, dù sao, cái kia cậu vật đắc tội quá nhiều người nghe nói như thế. Ngụy Thắng cảm thấy an tâm một chút. Thường xuyên giết người bằng hữu đều biết, giết người dễ dàng bức xác khó khăn. Tối hôm qua hắn giết Nưu Nhị bọn người sau, trực tiếp ném vào sông Hộ Thành, vốn cho rằng thi thể có thể mượn nhờ dòng nước cuốn đi. Không nghĩ tới, thi thể gặp trở ngại. Nhưng hắn không hoảng hốt, Nưu Nhị đắc tội quá nhiều người, nhưng có năng lực giết chết hắn, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người kia cũng không bao quát chính mình cái này bệnh tương tự. Càng quan trọng chính là, hắn làm rất nhiều sạch sẽ, liền xem như những kinh nghiệm kia phong phú lao bộ khoái đi thăm dò, cũng tra không ra dấu vết để lại. "Thắng ca, ngươi khí sắc nhìn không tệ, cơ thể khôi phục kiểu gì?" Vốn là còn không có tốt lưu loát, nghe được Nưu Nhị cái kia cầu vật chết, ta là thần thanh khí sảng, cảm giác vết thương trên người toàn bộ tốt, đáng tiếc, không thể tự tay làm thịt cái kia cầu vật. Ngụy Thắng có chút tiếc hận nói. Mới từ phòng bếp đi ra Ngụy Hà, nghe nói như thế, nhìn không được cổ quái mắt nhìn Ngụy Thắng. "Cái kia Thắng ca ngươi tốt nhất dưỡng thương, ta về trước đã." A Dương báo xong tin tức tốt liền muốn rời khỏi. "Chờ đã. Thế nào Thắng ca?" "A Dương, Hoàng Lưu ca hôm nay sẽ đi chợ lý sao?" "Sẽ không. Thắng ca ngươi cũng biết, chúng ta Cao Liễu phân quán chỉ là trong bang tại Cao Liễu đường phố tạm thời cơ quan, giống như vậy phân quán, Hoàng Lưu ca dưới trướng còn rất nhiều, hắn không có khả năng một mực tọa trấn nơi này. Bất quá, 5 ngày sau, Hoàng Lưu ca sẽ đến chợ lý." "Nói thế nào?" "Thắng ca ngươi quên. Trước đây Hoàng Lưu ca truyền thụ cho chúng ta Mãng Lưu quyền lúc nói qua, 1 tháng sau sẽ tiến hành một lần trắc nghiệm, nếu như có ai có thể luyện đến nhập môn, sẽ có khen thưởng đặc biệt. 5 ngày sau, chính là trắc nghiệm ngày." "Trắc nghiệm?" A Dương sau khi rời đi, Ngụy Thắng cuối cùng nhớ ra chuyện này. Hoàng Lưu truyền xuống Mãng Lưu quyền lúc, đích xác nói qua lời tương tự. "Khen thưởng đặc biệt? Lại là cái gì?" Thật là khó đoán. A Ngụy Thắng bật cười lắc đầu, dứt bỏ những tạp niệm này sau, hắn bày ra quyền giá, rất nhanh liền vùi đầu vào Mãng Lưu quyền trong tu luyện. Quyền pháp đại thành sau, hắn một chiêu một thức đều ẩn chứa khiếp người uy thế, hiển nhiên Mãng Lưu tại thế, trong sân mạnh mẽ đâm tới. "Mãng Lưu bốn giá, Mãng Lưu phân tông, Mãng Lưu đỉnh giác." Đảo mắt 5 ngày đi qua. Trong 5 ngày này, Ngụy Thắng vẫn không có đi ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, chính là luyện quyền, hoặc suy xét Bạch Hạc luyện bị pháp. Trong lúc đó, A Dương lại đã tới một lần, nói Nưu Nhị cái chết sau này. Sai dịch chỉ thấy qua một lần, liền không có quản, mà là giao cho trong bang tự động xử trí. Đối với kết quả này, Ngụy Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nưu Nhị vốn là người ghét cẩu ngại đồ vật. Hắn chết, phu cận bách tính không có ai không vỗ tay khen hay. Huống chi, Nưu Nhị không có người thần, không người thay hắn buôn đậu, tăng thêm cha không được hưng phạm, tự nhiên là không giải quyết được gì. Này đối Ngụy Thắng mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Mà chuyện tốt của hắn, rõ ràng không chỉ món này. Đạo Nguyên Điểm 5 nhìn qua trên bảng tin tức, Ngụy Thắng lộ ra một nụ cười. Hắn toàn 5 ngày, chính là vì bây giờ. "Đạo Nguyên, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi, cho ta thêm đầy." Ngụy Thắng tập trung tinh thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 5 điểm Đạo Nguyên toàn bộ đều thêm tại trên Mãng Nưu quyền. Hô, cơ thể của Ngụy Thắng chấn động, náo hải lại độ hiện lên đại lượng Mãng Nưu quyền tu luyện cảm ngộ. 5 năm khổ tu, để cho hắn cuối cùng đạt phá sau cùng cánh cửa, từ đại thành đột phá đến viên mãn. Hơn nữa, nhiều năm khổ luyện, để cho hắn đem quyền pháp đã luyện thành bản năng, một chiêu một thức đều có thể tùy tâm mà phát. Lại mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực kinh người. Bây giờ tại hắn, tại trên Mãng Nưu quyền tạo nghệ, thậm chí vượt qua truyền thụ môn quyền pháp này Hoàng Nưu. Đây chính là viên mãn cảm giác. Thật là mỹ diệu a. Ngụy Thắng ánh mắt híp lại, loại kỹ năng này để thăng mang tới cảm giác vui thích, so với kiếp trước đánh quyền thắng sau bị mấy cái phục vụ dây chuyền còn để cho hắn say mê. Không chỉ có như thế, theo mãng lưu quyền viên mãn, thể nội khí huyết tổng lượng cũng lập tức tiêu thăng đến 12 đạo. Lại ngưng luyện khí huyết tốc độ, cũng so trước đó tăng tốc rất nhiều. Mãng lưu quyền viên mãn, ta khí lực tăng vọt, thể phách giống như đạt đến người bình thường cực hạn, năm khí huyết có thể tu luyện luyện bị pháp. Nhưng dưới mắt rõ ràng không phải lúc. Hoàng lưu trắc nghiệm sắp bắt đầu. Tiểu Hà, ta đi ra ngoài một chuyến dặn dò Ngụy Hà một câu. Ngụy Thắng ngay tại trong Ngụy Hà hơi có chút ánh mắt lo lắng đi ra tiểu viện, lôi ra nhanh chân, hướng về cao liễu đường phố Ngư Long Bang phân quán chạy tới. Phân quán căn cứ hắn chỗ ở không xa, chỉ có hơn 20 phút lộ trình. Rất nhanh, Ngụy Thắng đi tới phân quán, đó là một chỗ hơi có chút cũ nát nhà trệt. Bên trong có cái sân rộng, trong nội viện tụ tập 20-30 hảo Ngư Long Bang đệ tử. Bọn hắn top 5 top 3 tán lạc tại viện tử các nơi, tán gẫu với nhau lấy, có chút náo nhiệt. Ngụy Thắng lúc đi tới, không ít người chú ý tới hắn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngụy Thắng ánh mắt đảo qua đám người, tìm được trốn ở đám người hậu phương trong góc A Sương. Liếc mắt nhìn sau, Ngụy Thắng nhíu mày. A Sương trạng thái không được tốt lắm, khuôn mặt bị đánh bầm đen, còn chảy máu mũi, nhuộm trước ngực, tay áo thượng đô là vết máu, cả người cực kỳ chật vật. Bên cạnh hắn không có một ai, những người khác đều cách hắn xa xa, giống như là trốn ôn thần. A Sương. Ngụy Thắng đi đến bên cạnh hắn. Thắng, Thắng ca. A Sương nhìn thấy Ngụy Thắng, quả thực lấy làm kinh hãi. Tất cả bởi vì biến hóa quá lớn. Trên bộ dáng ngược lại không có biến hóa quá lớn, chỉ là khí chất trở nên cực kỳ thô mãng dã man, ẩn ẩn lộ ra cố cảm giác áp bách, để cho hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng mở miệng nói ra, vẫn là mùi vị quen thuộc, nhất quán đâm tâm, heo đụng cây, ngươi đụng heo hả? Chương năm ta bây giờ nộ khí rất lớn a, chương năm ta bây giờ nộ khí rất lớn a. A Sương sững sờ, ngay lập tức mím môi không nói, chỉ là đôi mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đáy mắt lộ ra một tia hận ý theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Ngụy Thắng thấy một tên tráng hán dựa ngồi dưới hành lang, dáng vẻ nhàn nhã, thần thái thư thái, cánh mũi trái mọc một nốt rồi đen to bằng hạt đậu. Tào Đức Phát, đại ca tốt của Ngưu Nhị, lão bang chúng thuộc hệ ca trong phân quán cao liếu. Trong phân quán, bang chúng đại khái chia làm 3 cấp bậc, tiểu lâu la, ví dụ như Ngụy Thắng và A Sương trước đây, lão tư cách, những người già đã lăn lộn trong bang phái vài năm, hệ ca, thuộc cấp tiểu đầu mục, ví dụ như Tào Đức Phát trước mắt, địa vị trong phân quán chỉ đứng sau Ngũ Hổ tướng Hoàng Ưu. Bên cạnh Tào Đức Phát tụ tập 5-6 người, đang nói chuyện phiếm, không biết nói gì mà khiến Tào Đức Phát cười ha ha. Có chuyện gì vậy? Ngụy Thắng thu hồi ánh mắt, nhìn A Sương, ngươi chọc giận hắn sao? Ta A Sương há miệng, cuối cùng kể lại sự tình đơn giản một lần. Đơn giản tới nói, đều do Ngưu Nhị. Ngưu Nhị ngoài ý muốn bỏ mình, để cho A Sương hưng phấn vài ngày, gặp người liền nói. Tiếp đó liền chọc giận Tào Đức Phát. Dù sao Ngưu Nhị là tiểu đệ của hắn, bây giờ không hiểu bỏ mình, hắn vốn là sợ hãi cùng nổi nóng, không có chỗ phát tiết. A Sương còn tới chỗ Tuyên Dương, đây không phải đánh hắn khuôn mặt sao? Thế là A Sương bị giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, Tuyên Dương Ngưu Nhị bỏ mình không chỉ A Sương một người, nhưng bị đánh cũng chỉ có A Sương một cái. Nói cho cùng, Tào Đức Phát chính là khi dễ A Sương đơn cô thế cô, dễ nắm. Chuyện này là lỗi của ta, quá mức đắc ý vong hình. Thắng ca, ngươi cách ta xa một chút, miễn cho liên lụy ngươi. Thắng ca. A Sương lâu không đợi được đáp lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh nào còn có Ngụy Thắng dấu vết. Ngắm nhìn một phía, liền trông thấy một đạo thân ảnh màu xanh, vượt qua đám người, hướng về Tào Đức Phát mấy người đi đến. A Sương trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng chạy lên, giữ chặt Ngụy Thắng, hạ giọng nói, "Thắng ca, không nên vọng động, bọn hắn nhiều người." Hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhưng lần này lôi kéo, vẫn là rước lấy Tào Đức Phát chú ý. Tào Đức Phát cư cao lâm hạ nhìn qua hai người, ánh mắt đùa cợt cũng may A Sương trên thân khẽ quét mà qua, rơi vào trên thân Ngụy Thắng, thần sắc nghiêm ngẫm. Hắn chậm rãi đứng lên. Bên cạnh mấy người cùng lớp thấy thế, cũng đều đứng dậy theo, cười quái dị nhìn chằm chằm Ngụy Thắng hai người. Bên trong sân nói chuyện phiếm âm thanh, trong nháy mắt biến mất, ánh mắt mọi người đều theo sát lấy Tào Đức Phát rơi ở trên thân Ngụy Thắng, một bộ xem kịch bộ dáng. Nhìn qua từng bước ép sát Tào Đức Phát, A Sương sắc mặt trắng bệch. Tào Đức Phát chợt nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt chính mình áp bách, Ngụy Thắng quá bình tĩnh, cái này khiến hắn rất khó chịu. Thật biết chăng a, đợi lát nữa ra tay sau, nhìn ngươi còn thế nào trang. Ngay tại Tào Đức Phát chuẩn bị ra tay lúc, Hoàng Lưu Ca, chỗ cửa lớn, truyền đến một đạo tinh thần mười phần hét lớn. Hoàng Lưu Ca tới. Trong nội viện mọi người đều là run lên, vội vàng thu hồi lúc trước thật nhàn tán bộ dáng, thối lui đến hai bên, ở giữa nhường ra một con đường, nên đón Hoàng Lưu. Ngay cả Tào Đức Phát cũng không ngoại lệ, mang theo mấy người cùng lớp thối lui đến phía bên phải đám người. A Sương thừa cơ lôi kéo Ngụy Thắng trốn đến bên trái, đáy mắt còn thoáng qua một tia may mắn. Ngụy Thắng còn chưa tới phía trước, hắn nhưng là từ khắc bang chúng trong miệng hiểu được, Tào Đức Phát đã đem mãng lưu quyền luyện đến nhập môn, nếu đánh thật, Thắng ca tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, cũng không có nóng lòng nhất thời. Hắn theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy ngoài viện đi tới một đầu cường tráng đại hán. Hắn diện mục tròn lớn, dáng người khôi ngô, cơ bắp phồng lên, mặc thân thanh sắc đoản đả, trần trụi trên hai tay, còn có sừng châu hình xăm, hung hành vô cùng, khí độ khiếp người. Chính là Cao Liễu phân quán trợ lý, Hắc Hổ đường chủ tọa phía dưới, tên hiệu Hoàng Lưu Ngũ Hổ tướng. Hoàng Lưu ca. Trong nội viện đám người vội vàng cung kính kêu lên. Ân. Hoàng Lưu sải bước đi đến dưới hiên, ánh mắt đảo qua trong nội viện đám người, ta lần này mục đích đi tới, các ngươi hẳn là đã sớm biết. Không nói nhiều thừa thải, Mãng Lưu quyền luyện đến người nhập môn, tiến lên một bước. Tiếng nói rơi xuống, hơn 30 tên trong ban chúng, có 3 người tiến lên một bước. Tào Đức Phát nhìn quanh một tuần, trừ mình ra, còn có một cái gọi Hồ Vạn Đen hán, cùng với Ân. Ngụy Thắng. Tào Đức Phát mở trừng hai mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Hồ Vạn là đồ tể xuất thân, trong nhà không thiếu ăn thịt, lại bản thân hắn trắng như hắc tinh tinh, có thể một tháng nhập môn, ngược lại cũng không kỳ quái. Chính mình vì nhập môn, lại là thực bổ lại là thuốc bổ, ước chừng tiêu phí mấy lạng bạc. Nhưng Ngụy Thắng, một cái đám dân quê, không tiền không thế, còn một bộ gầy ba ba bộ dáng, hắn dựa vào cái gì cũng có thể nhập môn. Thắng ca. A Sương trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, theo sau chính là cuồng hỉ. Thắng ca từ trước đến nay chưa chạm, đại sự bên trên chưa từng nói đùa, bây giờ dám đứng ra, tất nhiên là đem quyền pháp luyện đến nhập môn. Lời tuy như thế, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn, trong chàng khác bang chúng thấy thế, cũng đều một mặt kinh ngạc. Thậm chí, còn có người lộ ra vẻ hoài nghi. Hoàng Nhu mặt không biểu tình, Mãng Nhu quyền luyện đến tiểu thành giả, tiến lên trước một bước. Tao Đức Phát cùng Hồ Vạn lưỡng người nhìn nhau, cũng không hề nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, ở vào giữa hai người thân ảnh màu xanh, lại độ cất bước, đi về phía trước một bước. Cái gì? Tao Đức Phát con ngươi co rụt lại, Ngụy Thắng Mãng Nhu quyền tiểu thành. Cái này sao có thể? Hắn khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, liền Hồ Vạn bọn người, cũng đều trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Bọn hắn đều tu luyện Mãng Nhu quyền, tự nhiên biết môn quyền pháp này có bao nhiêu khó khăn luyện, một tháng có thể nhập môn, đã là may mắn, tiểu tử kia không chỉ có nhập môn, còn tiểu thành. Hoàng Nhu đưa tay chỉ Ngụy Thắng, lại điểm chỉ Tào Đức Phát, ngươi, còn có ngươi. Ra khỏi hàng. Hai người đi ra. Đánh một trận ta xem một chút, dùng tiểu thành Mãng Nhu quyền. Hoàng Nhu nhàn nhạt mở miệng, lời này tự nhiên là đối với Ngụy Thắng nói. Tào Đức Phát sắc mặt khó coi, hắn nơi nào nhìn không ra, Hoàng Nhu cử động lần này là muốn để chính mình cho Ngụy Thắng làm nghĩa, làm bàn đạp. Hắn xứng sao? Tào Đức Phát hỏa khí rất lớn, nhưng hắn không dám hận Hoàng Nhu, thế là đem cố này tức giận đều phát tiết đến trên thân Ngụy Thắng, ra tay là toàn lực. Mãng Nhu bôn dã. Tào Đức Phát đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người tựa như lao nhanh mà ra châu rừng, toàn thân khí lực đều hội tụ xong quyền bên trong, trực đảo Ngụy Thắng tim gan. Ngụy Thắng phảng phất sợ choáng váng một dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tào Đức Phát trong lòng cười lạnh, tiểu thành lại như thế nào, chiến đấu xem trọng chính là kinh nghiệm, chính mình gia nhập vào bang phái 2 năm rưỡi, thân kinh bát chiến, há lại là Ngụy Thắng bực này chim non có thể so sánh. Bại a. Nhưng ngay tại Tào Đức Phát giết đến Ngụy Thắng trước người một tức lúc, Ngụy Thắng động. Mãng Nhu phân tông. Ngụy Thắng đưa tay, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại vừa đúng đẩy ra Tào Đức Phát cái này thịnh nộ một quyền, đồng thời tản một quyền này bên trên đại bộ phận lực đạo. Đồng thời một phát bắt được Tào Đức Phát cổ tay, đột nhiên hướng về phía trước kéo một phát, tại thân hình bất ổn lúc, đưa tay một cái tát ra. Ba. Tào Đức Phát như cái con quay, bị quất tại chỗ quay tròn, còn không có phản ứng lại, đùng đùng lại là chịu mấy chưởng, cuối cùng bị một cước đạp bay ra ngoài. Chờ hắn đứng lên lúc, đã nhìn không ra khi trước bộ dáng. Máu me đầy mặt, mặt sưng phù như leo đầu, răng đều bị đánh dụng hai khỏa, cả người cũng là một mặt trạng thái mập bức. Nhưng mà, Ngụy Thắng còn không có thở phào, chợt cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ từ sau lưng tới gần. Chương 6, Mãng Nhu góc đỉnh, Kỵ Tinh toàn trường. Chương 6, Mãng Nhu góc đỉnh, Kỵ Tinh toàn trường. Ngụy Thắng bản năng xoay người vung tay, như châu đôi quét ngang. Mãng Nhu bãi vĩ. Một kích này nếu là đánh trúng, cho dù là Tào Đức Phát hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, không thể tạo động. Như thương chi cánh tay quét đến kẻ đánh lén trong nháy mắt, Ngụy Thắng sắc mặt biến hóa, cảm giác không giống như là đánh vào trên thân người, giống như là đánh vào một khối hoa cương nhăm lên, cánh tay bị chấn động đến mức run lên. Cũng không có chờ hắn phản ứng, một cái đại thủ giống như bằng sắt, hướng hắn thủ đoạn cuốn tới. Một khi bị bóp chặt, vậy coi như liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Trong lúc nguy cấp, Ngụy Thắng đầu não càng thanh tỉnh, hắn biến trưởng thành quyền, không lùi mà tiến tới, một quyền ầm vang nện ở hoa cương nhăm lên, cả cánh tay bị chấn sắp mất đi chi giác lúc, bản thân hắn cũng mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, cấp tốc lui ra phía sau mấy mét. A. Đối diện truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô đã bao phủ mà tới. Quả hương bổ một dạng bàn tay cuốn lấy gào thét kinh phong, phủ đầu vô xuống, như muốn đem Ngụy Thắng cả người đều chụp tiến lòng đất. Ngụy Thắng nghiêng người tránh đi, thân hình lùi nữa. Đồng thời, hắn cuối cùng nhìn thấy người xuất thủ bộ dáng, Hoàng Nhu. Bây giờ Hoàng Nhu trên mặt mang nhiều hứng thú thân sắc, lần nữa lấn người tiến lên, bày ra một cái Mãng Nhu quyền chiêu thức. Mãng Nhu bôn dã. Cùng Tào Đức Phát lúc trước thi triển chiêu thức một dạng, nhưng uy lực lại là một trời một vực. Tại Hoàng Nhu vọt tới sát na, Ngụy Thắng cảm giác mặt đất đều tại chấn động, một cô dã man hung hành, lại khí thế không thể địch nổi bao phủ mà đến. Tiểu thành, đại thành, ít nhất là đại thành cảnh Mãng Nhu quyền. Hoàng Nhu muốn làm gì? Tự mình hạ tràng khảo thí. Ngụy Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Mãng Nhu quyền đại thành sau, hắn chưa từng thỏa thích thi triển qua môn quyền pháp này, tất nhiên Hoàng Nhu muốn tự mình khảo thí, cái kia liền đến đủ chút. Mãng Nhu bôn dã. Ngụy Thắng chân sau đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người khí thế thay đổi, bướng bỉnh dã man, giống như Mãng Nhu đích thân tới, ngang tàng phóng tới Hoàng Nhu. Bành. Hai thân ảnh ầm vang đụng vào nhau, lại tại trong nháy mắt tách ra. Nhưng một giây sau, bọn hắn lại độ chém giết cùng một chỗ. Không có sử dụng khác chiêu thức, thuần túy lấy Mãng Nhu quyền đang tiến hành công sát. Mãng Nhu phân tông, Mãng Nhu đặt đề, Mãng Nhu trung tràng. Hoàng Nhu mỗi thi triển một chiêu thức, Ngụy Thắng đều sẽ dùng giống nhau lại càng thêm tinh diệu chiêu thức đem hóa giải. Nhưng kể cả như thế, Ngụy Thắng vẫn là bị đánh liên tục lui về phía sau. Không có cách nào. Hắn quyền pháp tạo nghệ mạnh hơn Hoàng Nhu, nhưng tố chất thân thể nhưng còn xa không bằng hắn. Dù là Hoàng Nhu không hề sử dụng toàn lực, nhưng bằng hắn lục luyện cao thủ thể phách, Ngụy Thắng mỗi một quyền đánh ra, không chỉ có không chút làm bị thương Hoàng Nhu, ngược lại bị đối phương cường hãn phòng ngự chấn cánh tay run lên. Luân phiên giao thủ xuống, Ngụy Thắng cánh tay đều nhanh không có chi giác, người tức thì bị dồn đến góc tường. "Tiểu tử, ngươi liền chút thực lực ấy?" Hoàng Nưu cười lạnh. Ngụy Thắng không nói, chỉ là tìm được Hoàng Nưu một sơ hở sau, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, lực từ mà lên, trải qua eo vượn, chuyển tới hai tay, song quyền giống như sừng châu hướng về phía trước đâm, trực kích Hoàng Nưu trái tim, mang Nưu đỉnh giác. Hoàng Nưu nhắm mắt, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng bên eo vẫn là rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, thân hình bị đánh lui lại hai bước. Ngụy Thắng nhíu mày. Vừa rồi một quyền kia đánh vào Hoàng Nưu bên eo, không giống như là đánh vào trên thân người, giống như là đánh vào trên thật dày da trâu, cứng cỏi chắc địch. Đây chính là luyện bị. Hào tiểu tử, còn không có bước vào nhất luyện, vậy mà có thể đem ta bước lui. Hoàng Nưu không những không giận mà còn cười, ánh mắt kỳ dị, ngươi vậy mà thật sự đem Mãng Nưu quyền luyện đến viên mãn. Cái gì? Mãng Nưu quyền viên mãn? Ngụy Thắng nghe nói như thế, Hồ Vạn chấn kinh, A Xương ha to mồm, những người khác càng là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Bọn hắn tu luyện tới nhập môn đều tốn sức lốp bút, Ngụy Thắng lại bất chi bất giác luyện đến viên mãn. Khó trách hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Tào Đức Phát, thậm chí có thể cùng Hoàng Nưu ca giao thủ. Khó trách cái giám a. Thời gian một tháng, từ nhập môn đến viên mãn, gia hỏa này luyện thế nào? Người tên là gì? Hoàng Nưu hưng phấn dị thường, ánh mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn Ngụy Thắng, giống như là nhìn xem một khối ngọc thô. Ngụy Thắng. Ngụy Thắng bình tĩnh đạo. Ngụy Thắng, ngươi rất tốt. Ngươi có muốn làm ta thân vệ, mỗi tháng 5 lượng bạc lương tháng, mặt khác, ta sẽ đích thân chuyển cho ngươi luyện bị pháp, giúp ngươi đột phá. Lời vừa nói ra, đám người biểu tình khiếp sợ, lại độ nhìn về phía Ngụy Thắng lúc, đã biến thành nồng nặc cực kỳ hâm mộ, hận không thể đem hắn thay vào đó. Ngũ Hổ tướng thân vệ, đó chính là Ngũ Hổ tướng tại phân quán hóa thân. Từ đây thân phận thay đổi, không còn là phá hôi, mà là tấn thăng ca chữ lót, cố gắng nhịn mấy năm tư lịch, thậm chí có hy vọng trở thành cao liếu phân quán người nói chuyện. Mà cái này, vẫn chỉ là trong đó một cái chỗ tốt. So sánh cùng nhau, năm lượng bạc mặc dù không bằng thân vệ thân phận, nhưng mỗi tháng năm lượng cũng là một bút phong phú thù lao. Phải biết, bọn hắn mỗi ngày cùng những bang phái khác sống mái với nhau, liều sống liều chết, quan cảnh tốt một chút một tháng cũng liền dễ cái 300-400 văn, một năm miễn cưỡng tiếp cận 5 lượng bạc. Nhưng Ngụy Thắng một tháng thu bảo, liền sánh được bọn hắn một năm. Càng quan trọng chính là luyện bị pháp. Đây mới là có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh đồ tốt. Đặt ở võ quán, ngươi không tốn cái mười mấy lượng bạc, liền gặp đều không thấy được. Chân quý như vậy pháp môn, Hoàng Nưu Ca lại nguyện ý dạy cho Ngụy Thắng. Hoàng Nưu Ca muốn ta làm cái gì? Ngụy Thắng trầm giọng hỏi. Hoàng Nưu cho ra điều kiện quá tốt, hắn ngược lại không dám tùy tiện đáp ứng. Ha ha, yên tâm, không phải nhờ ngươi lên núi đào xuống biển lửa. Hoàng Nưu cười lớn một tiếng, ngươi chỉ quản tốt dễ tu luyện, nếu như có thể đột phá đến tam luyện, ta tiễn đưa ngươi một cái lớn tiền đồ. Hoàng Nưu đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Ngụy Thắng cự tuyệt nữa liền không lễ phép. Huống chi, hắn cũng không có cự tuyệt tư bản. Quản hắn Hoàng Nưu tính toán gì, trước tiên đem chỗ tốt ăn đến miệng, trở nên mạnh mẽ lại nói. Thứ nay về sau, Ngụy Thắng mặc cho Hoàng Nưu ca điều khiển. Ngụy Thắng hướng về phía Hoàng Nưu ôm quyền nói, ha ha, tốt, đây là eo của ta bài, ngày mai đi Thiên Hải nhai tìm ta. Hoàng Nưu bỏ xuống một khối một bài màu đen, cười lớn rời đi. Đợi đến Hoàng Nưu vừa đi, A Sương liền ngay cả vội vàng gọi tới Ngụy Thắng bên cạnh, Thắng ca, ngươi thật lợi hại. Hắn thần sắc vô cùng hưng phấn, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Hồ Bạn trên mặt tươi cười, tiến đến Ngụy Thắng trước người, hô to một tiếng, Thắng ca. Cứ việc lúc trước, hai người không có gặp gỡ quá nhiều, hoặc có lẽ là Hồ Bạn trong mắt căn bản không có Ngụy Thắng người như vậy. Nhưng từ nay về sau, phân trong quán chỉ sợ cũng lại không có ai có thể, hoặc dám đi coi nhẹ Ngụy Thắng. Hắn là đồ tể xuất thân, tin tức linh thông, tự nhiên biết một tháng đem Mãng Nưu quyền từ nhập môn luyện đến viên mãn là cái gì hàm kim lượng. Khủng bố như thế thiên phú, dù là đặt ở võ quán, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đối mặt như thế một cái thiên phú xuất chúng cùng giúp huynh đệ, tự nhiên muốn ôm chặt đùi. Nghe được tiếng này hô, các bang chúng lúc này mới tỉnh ngộ lại, đè xuống trong lòng cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, nhao nhao hướng về phía Ngụy Thắng ôm quyền hành lễ, miệng hô Thắng ca. Dù là lúc trước vây quanh tại Tào Đức Phát thân cái khác mấy người, cũng không ngoại lệ. Tào Đức Phát thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng run rẩy từ trong ngực lấy ra một vật, đi tới Ngụy Thắng trước mặt. Chương 7 buổi tội. Đãi ngộ để thăng. Chương 7 buổi tội. Đãi ngộ để thăng. Ngụy Thắng ước lượng trong tay 2 lượng 5 tiền bạc vụn. Chuyển con mắt nhìn về phía thần sắc thấp thỏm Tào Đức Phát, lão tảo, ngươi đây là ý gì? Thắng ca, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, đụng phải Thắng ca cùng huynh đệ của ngài, đây là một chút tâm ý của ta, còn xin Thắng ca nhận lấy, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng ta tính toán. Tào Đức Phát không lương cúi đầu, trong lòng rất biệt khuất. Rõ ràng bị đánh thành đầu heo chính là mình, làm đến cuối cùng, chính mình còn phải cho Ngụy Thắng nói xin lỗi. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Nhưng hắn không thể không cúi đầu. Hắn chỉ cần lại muốn tại phân trong quán hỗn, cũng không dám đắc tội loại này tiền đồ vô lượng tiềm lực. Bằng không, một khi đối phương trưởng thành, chết chính là chính mình. 2 lượng 5 tiền tuy nhiều, nhưng cùng tính mạng mình so ra, không đáng giá nhắc tới. Lao Tạo, ngươi quá lo lắng. Ngụy Thắng vô Tạo Đức Phát bả vai, con người của ta chưa bao giờ mang thủ. Nhưng đã ngươi thành tâm đem tạo, vậy ta liền cố mà làm nhận. Đa tạ Thắng ca. Tạo Đức Phát cảm kích khẽ cong eo, tiếp đó ngay tại hai cái tiểu đệ nâng đỡ, khập khiễng đi ra ngoài. A Sương, tiếp lấy. Tạo Đức Phát sau khi đi, Ngụy Thắng đem 2 lượng 5 tiền bức cho A Sương, Tạo Đức Phát đưa cho ngươi bồi tội tiền. Thắng ca, ngươi hành hung Tạo Đức Phát đã thay ta báo thù, tiền này ta không thể nhận. Cầm đi trị thương, cũng không thể để cho Tạ Thúc sau khi bị thương còn ra tới bảy quầy bán hàng, kiếm tiền chữa cho người thương a. A Sương một chút trầm mặc, nhận lấy 5 tiền ngân tử, còn lại 2 lượng nói cái gì cũng không chịu muốn. Ngụy Thắng không có miễn cưỡng, thu hồi 2 lượng bạc vụn. Tào ca, ngươi hồ đồ a. Hai lượng năm tiền ngân tử, đầy đủ chúng ta ăn được nửa tháng, ngươi cứ như vậy không công đưa cho Ngụy Thắng. Đi ra Cao Liếu phân quan sau, hai cái tiểu đệ liền không nhịn được kêu lên. Vậy theo ý của các ngươi đâu? Tào Đức phát mặt không biểu tình, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Hắn cũng không có quên, hai người này vừa rồi tranh nhau định bợ Ngụy Thắng tràn diện, hô thắng ca so bình thường gọi mình còn muốn định nọ. Tào ca ngươi lại không đắc tội cái kia Ngụy Thắng, lần này vẫn là ngươi ăn phải cái lô bốn, không tính toán với hắn thì cũng thôi đi, nào có ngươi chủ động đổi tội đạo lý. Đúng vậy a, Tào ca, ngươi quá thiệt lương. Hơn nữa, coi như tiền cho Ngụy Thắng, tiểu tử này cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi, ta cảm thấy như nhị chết, liền cùng hắn thoát không ra liên quan. Nghe nói như thế, Tào Đức phát sững sờ. Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy, trải qua hai người nhắc nhở như vậy, cũng phản ứng lại. Thời gian thật trùng hợp. Nưu Nhị là 3 ngày trước chết, thời điểm đó Ngụy Thắng đoán chừng đã đem Mãng Nưu quyền luyện đến đại thành hoặc biên mãn, hoàn toàn có năng lực giết chết Nưu Nhị bọn hắn. Hơn nữa, Nưu Nhị từng dạ tập Ngụy Thắng, đem hắn đánh trọng thương, hai người kết tận đoán, Ngụy Thắng có phong phú động cơ giết người. Đúng, giết chết Nưu Nhị tất nhiên là Ngụy Thắng. Hai người càng nói càng là chắc chắn, phản phất Nưu Nhị thời điểm chết, hai người ngay ở bên cạnh nhìn xem một dạng. Tào ca, ta nếu là ngươi, bây giờ liền đi báo quan, để cho quan sai cầm cái kia Ngụy Thắng, vừa vặn đánh tan một họa trong lòng. Chính là, hắn Ngụy Thắng một cái đám dân quê, tiến giúp mới một tháng mới qua biên, có tư cách gì cưỡi tại chúng ta những lao nhân này trên đầu? Hai người không ngừng thuyết phục, để cho Tào Đức Phát đi tố giác Ngụy Thắng. Tào Đức Phát không một lời phát, khiến cho hai người không khỏi vội la lên. Tào ca, ngươi ngược lại là nói một câu à? Tốt. Tào Đức Phát đáp ứng, chờ ta thương thế tốt lên một chút lại đi. Nhận được Tào Đức Phát hứa hẹn sau, hai người lúc này mới hài lòng rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tào Đức Phát trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Hai cái đứa đần, thế mà tại trước mặt lão tử chơi mượn đao giết người. Chỉ sợ các ngươi tố cáo Ngụy Thắng là giả, muốn hại chết lão tử mới là thật. Mặc dù hắn cũng hoài nghi Nưu Nhị là Ngụy Thắng giết, thế nhưng lại như thế nào? Không nói đến không có bằng chứng, căn bản không làm gì được Ngụy Thắng. Cho dù có bằng chứng, quan phủ đã sớm đem việc này vứt cho trong bang tự động giải quyết, chính mình đâm đi lên, không ngoài là đâm đến Hoàng Nưu trước mặt. Lấy Hoàng Nưu đối với Ngụy Thắng tin trọng, biết sau chuyện này, đoán chừng thứ nhất xử lý chính là chính mình. Cử động lần này đối với chính mình một chút chỗ tốt cũng không có, nào hắn nước vào mới có thể làm. Ca, hôm nay là ngày gì, an tĩnh soạn như vậy? Trạng vào tối, khi Ngụy Thắng xách theo bao lớn bao nhỏ ăn uống lúc về đến nhà, Ngụy Hà đều kinh ngạc. A Sương Tạo, A Sương ca, hắn ở đâu? Sợ đi đường ban đêm, đã trở về. Tan tầm phía trước, A Sương đi trước thời hạn chỉ chốc lát, Ngụy Thắng còn tưởng rằng hắn vội vã đi chỉ thương. Không nghĩ tới, nhanh đến nhà lúc, Ngụy Thắng nhìn thấy đứng tại nhà mình cửa ngõ, xách theo bao lớn bao nhỏ thịt rượu A Sương, nói là cảm tạ Ngụy Thắng hôm nay thay hắn xuất ngũ ác khí, cố ý mời hắn ăn một bữa. Ngụy Thắng mời hắn ăn chung, A Sương sợ trời tối lộ không dễ đi, nâng cốc đồ ăn cho Ngụy Thắng sau, rời đi. Thịt kho đông pha, tương chịu tử, hoàn một trư, quả một khảo áp. Ca, ngươi cho A Sương cả giới thiệu con dâu. Bằng không thì hắn vì cái gì tiễn đưa ngươi nhiều như vậy rượu ngon thức ăn ngon? Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Ngụy Thắng cũng không nghĩ đến, A Sương thực sự như vậy, mắt đơn phía trước một trận này, nam tiền ngân tử ít nhất đi một nửa. Nếu là về sau có thể mỗi ngày như thế ăn liền tốt. Ngụy Hà một bên ăn một bên ước mơ đạo. Không có cách nào, kể từ cha mẹ phục dịch sau, hai huynh đệ thời gian càng ngày càng khó khăn hơn, có đôi khi một ngày liền một bữa cơm đều ăn không bên trên, thật sự là đói sợ. Yên tâm, về sau sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngụy Thắng nói. Ân. Ngụy Hà không có hoài nghi, trọng trọng gật đầu. Sau bữa ăn, Ngụy Thắng đi tới trong viện chậm chạp treo lên Mãng Nưu quyền đường sau bữa ăn tiêu khiển. Theo Ngụy Thắng động tác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong bụng đồ ăn đang nhanh chóng bị tiêu hóa, giống như hóa thành từng sợi năng lượng, tràn vào các vị trí cơ thể phảng phất đều tùy theo rắn chắc không thiếu. Luyện xong quyền, Ngụy Thắng lại bắt đầu tìm hiểu Bạch Hạc luyện bị pháp. Hắn dựa theo luyện bị pháp bên trên ghi chép, nếm thử dùng ý niệm điều khiển khí huyết tại thể nội tiến hành tuần hoàn. Nhưng luyện phút chốc, lại là một điểm cảm giác cũng không có. Ta đã ngưng luyện ra 14 đạo khí huyết, đã đạt đến tu hành luyện bị pháp tiêu chuẩn thấp nhất, không nên một điểm phản ứng cũng không có. Ngụy Thắng lại luyện sau một lúc, nhíu mày, luôn cảm giác còn kém một chút cái gì. Chẳng lẽ Nưu Nhị còn lưu lại một tay? Thôi, ngày mai liền biết. Ngụy Thắng không nghĩ nhiều nữa, nằm xuống, ngủ. Hôm sau sáng sớm, Ngụy Thắng ăn xong điểm tâm, không có đi Cao Liếu phân quán, mà là thẳng đến Hắc Lâm phường Thiên Hải đường phố Hoàng Nưu Trô ở mà đi. Hắc Lâm phường cách Hắc Nghê phường không xa, nhưng cả hai đãi ngộ lại là khác nhau một trời một vực. Hắc Nghê phường ở vào 13 phường ở giữa, cha không thương mẹ không yêu. Hắc Lâm phường thì không phải vậy, thuộc về ngoại thành thương nghiệp vòng khu vực. Cho dù là ngoại vi, so sánh với Hắc Nghê phường loại này nghèo câu cũng muốn phồn hoa rất nhiều. Cùng nhau đi tới, cũng là gào to tiếng giao hàng âm thanh, rất là náo nhiệt. Ngụy Thắng một đường hướng bắc, cuối cùng ở một tòa lạng vào nhà ở trước viện dừng lại. Cửa nhà miệng còn đứng hai cái dáng người cường tráng bang phái hán tử, liếc xéo lấy người qua lại con đường, toàn thân tản ra không dễ chọc khí tức. Không thiếu người đi đường đi qua cửa ra vào lúc, đều cúi đầu đi mau, không dám nhìn nhiều, phản phất hai người là cái gì hồng thủy mãnh thú, nhìn nhiều liền sẽ ăn chính mình. Chỉ có Ngụy Thắng mặt không biểu tình, thẳng đến trạch viện đi tới. Người nào? Ngụy Thắng, Hoàng Lưu ca bảo ta tới. Ngụy Thắng lấy ra khối kia một bài màu đen. Hai người nhìn tấm bảng gỗ một mắt, gật gật đầu, đi vào đi. Sau khi vào cửa chính là ngoại viện, trên đất trống bày đủ loại tạ đá, có gỗ, đao kiếm trở luyện võ khí cụ. Mà trong sân thì đứng ba đầu hán tử, với mãn mặt phong sương, tái đi tích, tối sầm tráng, tất cả người mặc thanh sắc đoàn đả, có hai người ngực đâm vào một đuôi bạch ngư đồ án. Nhất luyện võ giả. Trong lòng Ngụy Thắng cả kinh. Đây không phải phổ thông Lâu La, rõ ràng là bước vào võ giả hàng ngũ tinh anh ban chúng. Trong đó, đứng ở giữa tên kia trắng non thanh niên, ngực càng là đâm vào hai đôi bạch ngư đồ án. Nhị luyện. Ngụy Thắng nhìn chằm chằm đối phương. Ngụy Thắng đến, tự nhiên gây nên ba người chú ý, trắng non thanh niên chỉ là lướt qua, sẽ thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thản. Bên cạnh đen trắng thanh niên, nhìn thấy Ngụy Thắng ngực không có uổng phí ngư đồ án, cũng mất đi mở miệng hứng thú. Ngược lại là cái kia đầy mặt phong sương hắn tử, hướng về Ngụy Thắng thiện ý cười cười. Ngụy Thắng đến không lâu sau, người mặc thanh sắc áo ngắn, cơ bắp tay từng cục, bên trên vết sẹo ngang dọc, tựa như cây già cuộn dễ hoảng như cũng đi ra. Hắn quét mắt trong nội viện bốn người, lời ít mà ý nhiều, tốt, người đều tới đông đủ, không nói nhiều thừa thải, vậy thì bắt đầu a. Chương 8 da thịt gân cốt, Lưu Ma luyện bì. Chương 8 da thịt gân cốt, Lưu Ma luyện bì. Luyện bì là võ giả 10 nhị luyện mở đầu, các ngươi biết 10 nhị luyện sao? Hoàng Lưu nhìn xem bốn người hỏi. Hoàng Lưu ca, ta biết. Trắng non thanh niên vượt lên trước mở miệng, võ giả nhất cảnh, chia làm da thịt gân cốt bốn quan, mỗi một quan tất cả muốn rèn luyện 3 lần, hợp xưng 10 nhị luyện. Tiêu Nhiên nói không sai, cái gọi là 10 nhị luyện, nói trắng ra là chính là đặt nền móng, trắng thân thể quá trình, bởi vậy mỗi đột phá nhất luyện có thể tăng trưởng một chút khí lực. 10 nhị luyện viên mãn đỉnh tiêm võ giả, một thân khí lực chừng 10 vạn 8000 cân. Ân. Đoạt thiếu. Ngụy Thắng đều kinh ngạc. 10 vạn 8000 cân, 8 cái kim cô đồng trọng lượng. Trắng non thanh niên Tiêu Nhiên cùng hai người khác, tựa hồ cũng lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, cả kinh trừng lớn hai mắt. Hoàng Lưu giống như không thấy, vẫn như cũ tự mình nói, cửa thứ nhất ra tam luyện, luyện bị giống như tinh đồng, mỗi một luyện đột phá lúc có thể tăng 500 cân lực đạo, mỗi một luyện từ nhập môn đến viên mãn quá trình, lại có thể tăng 500 cân lực đạo. Theo lý thuyết, trước ba luyện bên trong, nhất luyện nhưng phải ngàn cân lực. Hoàng Lưu ca Tiêu Nhiên nghe đến mấy cái này, chau mày, như đang muốn nói gì, nhưng Hoàng Lưu không có cho hắn nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, cửa thứ hai thịt tam luyện, luyện thịt giống như cung điện, mỗi một luyện tổng cộng nhưng phải 2000 cân lực đạo. Cửa thứ ba gân tam luyện, luyện gân như dòng gân, mỗi một luyện tổng cộng nhưng phải 1 vạn cân lực đạo. Cửa thứ tư cốt tam luyện, luyện cốt như thần sơn, mỗi một luyện tổng cộng nhưng phải 2 vạn cân lực đạo. Thời cổ 10 nhị luyện võ giả, mỗi một vị cũng có tiếp cận 10 vạn cự lực, trong đó nhân vật hàng đầu càng là nắm giữ 10 vạn 8000 cân cự lực. Nói đến chỗ này, Hoàng Như hai mắt toát ra một tia hướng tới, nhưng cuối cùng đều hóa thành tiếc nuối. Đáng tiếc, những cái kia đỉnh tiêm công pháp rơi xuống thế gia tông môn trong tay sau, bị đơn giản hóa, chia cắt nhiều lần, uy năng chợt giảm, dẫn đến bây giờ 10 nhị luyện võ giả chỉ có thể luyện được trước kia một nửa lực đạo, cũng không. Còn 10 vạn 8000 cân huy hoàng thời cổ, công pháp chưa cắt, chỉ có thể luyện được một nửa lực đạo. Ngụy Thắng hơi có chút tiếc nuối. Thì ra là thế, khó trách ta nhị luyện chỉ có ngàn cân chi lực, so với thời cổ nhị luyện 2000 cân, kém một nửa. Tiêu Nhiên bình tĩnh. Hắc Trang thiếu niên nhíu mày, đầy mặt phong sương hán tử như có điều suy nghĩ. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Hoàng Lưu nhìn về phía bốn người tất cả lắc đầu. Tốt lắm, chúng ta bước vào chính đề. Hoàng Lưu tiến lên trước một bước, ta sắp truyền thụ cho các ngươi Lưu Ma luyện bị pháp, tuy bị chia cắt nhiều lần, nhưng trải qua nhiều vị võ đạo tiên hiền cố gắng, đã khôi phục lại nguyên sơ tám thành, luyện bị 3 lần sau, bị mô cứng cỏi, đao kiếm ra thân mà không thương tổn. Nắm giữ 2500 cân chi lực. Lưu Ma luyện bị pháp chia làm 3 bộ phận, Lưu Ma cái quặp, khí huyết pháp, bí dược. Cái gọi là Lưu Ma cái quặp, tức tung công, thông qua đặc định động tác, tới dẫn đường khí huyết tôi luyện bị màng, chính là tu luyện luyện bị pháp cơ sở. Bất quá, môn này tung công ta đã chuyển cho các ngươi, đã chuyển cho chúng ta. Mãng Lưu quyền. Tiêu Nhiên ngạc nhiên. Không tệ. Mãng Lưu quyền chính là cải tiến sau tung công, vận lại phối hợp tương ứng khí huyết pháp, liền có thể tiến hành luyện bị. Nói xong, Hoàng Lưu một cái xé toang thân trên áo ngắn, lộ ra cơ bắp phiền muộn nửa người trên, hai chân đâm xuất mã bước, vận chuyển khí huyết sau, sau lưng bị mô thật cao nhô lên, giống như là có một đầu tiểu xà ở trong cơ thể hắn du động, không ngừng va đập vào bị mô. Theo tiểu xà nhiều lần va chạm rèn luyện, cái kia phiến bị mô giống như đều so với trước kia bền bị rất nhiều. Đây chính là vận chuyển khí huyết, tôi luyện bị màng. Các ngươi thử xem. Hoàng Lưu nói. Là. Ngụy Thắng bốn người đáp. Chiếu vào Hoàng Lưu biện pháp, Ngụy Thắng rất nhanh cảm ứng đến thể nội khí huyết, tiếp đó đem điều động đến cơ bắp, bị mô bên trong. Toàn thân chợt cảm thấy ấm áp, có loại sự thoải mái nói không nên lời. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Thắng ngừng lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Khó trách ta Bạch Hạc luyện bị pháp từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, nguyên lai là thiếu khuyết thung công. Bất quá, lần này rèn luyện, khí huyết liền hao tổn hơn phân nửa, chỉ bằng vào ta bây giờ khí huyết lượng, một ngày nhiều nhất liền có thể rèn luyện 3 lần. Nếu như là hắn đơn độc tu luyện, Ngụy Thắng có lẽ sẽ không cảm thấy chậm. Nhưng tại hắn cách đó không xa đầy mặt phong sương hắn tử, cùng với Hắc Tráng thiếu niên, cũng đã đang tiến hành lần thứ 4 rèn luyện. Cái kia trắng non thanh niên càng nhanh, đã bắt đầu lần thứ 5 rèn luyện. Luyện bị tương đương với thiêu canh, khí huyết chính là tân xài, thiêu bị liền không có, muốn duy trì tân hỏa bất diệt, chỉ có nhất pháp, kéo dài không ngừng thêm tuổi, thêm khí huyết. Nhưng vừa ngưng luyện ra hơn 10 đạo khí huyết chính mình, tại khí huyết nhiều ít cùng ngưng luyện phương diện tốc độ, chắc chắn là không sánh bằng đã bước vào nhất luyện, nhị luyện ba người. Đoán chừng không cần mấy ngày, ba người liền có thể đem Lưu Ma luyện bị pháp tu đến nhập môn, chính mình chỉ sợ phải chịu khổ mấy tháng mới có thể vào môn. Ngụy Thắng, ngươi thông công viên mãn, bình thường tới nói, tu luyện luyện bị pháp tốc độ coi là nhanh nhất, nhưng ngươi chưa nhất luyện. Ngưng luyện khí huyết tốc độ so với bọn hắn chậm rất nhiều, cho nên luyện bị tốc độ cũng biết giảm bất. Hoàng Lưu nhìn qua, thản nhiên nói, nhưng cũng không cần gấp gáp, chờ thông thạo sau, lại dựa vào bí dược rèn luyện thì có thể tăng tốc luyện bị tốc độ. là Ngụy Thắng đáp, thung công viên mãn. Nghe nói như thế, vừa dừng lại tu luyện ba người cũng không khỏi nhìn nhiều Ngụy Thắng một mắt, thần sắc khác nhau. Sau đó Hoàng Nhu lại chỉ đạo bốn người một hồi rời đi. Trước khi đi nói câu, về sau mỗi ngày buổi sáng đều tới đây tu luyện, buổi chiều lại đi phân quán làm việc. Luyện thật giỏi, hai tháng sau ai tiến độ nhanh nhất, ta tiến hắn một cọc lớn tiền đồ. Hoàng Nhu sau khi đi, Ngụy Thắng bốn người tiếp tục tu luyện. Ngụy Thắng lại luyện hai lần, mãi đến khí huyết hao hết mới không thể không dừng lại. Lại nhìn ba người khác, Hắc Tráng thiếu niên cùng Trắng Non thanh niên còn tại tu luyện. So với Hắc Tráng thiếu niên khổ sở kiên trì, Trắng Non thanh niên rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, lại đương theo mỗi lần vận chuyển khí huyết, cánh tay kia bị mô phía dưới rõ ràng phồng lên, giống như có một đầu con giun ở bên trong du động. Không cần hâm mộ, hắn vốn là nhị luyện, dù là chuyển tu như ma luyện bị pháp, cũng là tại nhị luyện thân thể trên cơ sở tu hành, vô luận là tố chất thân thể vẫn là khí huyết, đều vượt xa chúng ta, tiến độ nhanh lên cũng thuộc về bình thường. Ngụy Thắng mắt liếc chẳng biết lúc nào lại gần đầy mặt phong sương hắn tử, thản nhiên nói, không có hâm mộ, chỉ là không nghĩ tới, đều nhị luyện, lại còn có thể thay đổi tu khác luyện bị pháp. Đây coi là cái gì? Nếu như ngươi thiên phú đầy đủ kinh người, đem như ma luyện bị pháp luyện đến viên mãn, thậm chí còn có thể lại tu luyện khác luyện bị pháp, trồng chất phía dưới, nói không chừng có thể luyện ra vỏ đồng kim cơ. Luyện bị pháp còn có thể trồng chất. Đó là tự nhiên, nhưng muốn thành tựu vỏ đồng kim cơ cũng không phải chuyện dễ, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Không phải thiên phú chắc tuyệt hạng người, cũng sẽ không điệp ra luyện bị pháp, dù sao có chồng tu luyện bị pháp thời gian, hoàn toàn có thể tu luyện luyện thịt pháp, tiến giai luyện lục cảnh, vỏ đồng kim cơ lại mạnh, cũng chỉ có đối đầu tứ luyện lúc còn có chút ưu thế, đối đầu ngũ luyện liền hoàn toàn không đáng chú ý. Không nói những thứ này, nhận thức một chút, ta gọi Sa Trần Trung, Ngụy Thắng huynh đệ đúng không? Sa Trần Trung. Ngụy Thắng khỏe miệng hơi hơi co quắp phía dưới, hàng này quả nhiên không đứng đắn. Người đứng đắn ai lấy cái tên này a bất quá, đối với Sa Trần Trung chủ động ném tới thiện ý, Ngụy Thắng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, đối phương đối với luyện bị tựa hồ hiểu rất rõ, vừa bạn mượn cơ hội này hiểu rõ, bổ khuyết chính mình đối với luyện bị cảnh trống không. Một phen bắt chuyện sau, Ngụy Thắng mới biết được, Sa Trần Trung cùng mình mở dạng, đều đến từ Hoàng Nhu dưới quyền phân quán. Kỳ thực không chỉ hai người bọn họ, Trắng Non thanh niên Tiêu Nhiên cùng Đen Tráng thiếu niên cũng là như thế. Trong đó, Tiêu Nhiên từng là Hắc Hà Phường phú hộ tử đệ, gia đạo sa sút, bị thúc ép gia nhập vào bang phái, bây giờ một phần của Đen Lâm Phường cao cầu phân quán. Đen Tráng thiếu niên Nhu Dũng, xem như Hoàng Nhu em vợ. Đến nỗi Sa Trần Trung, thì lại đến từ Hắc Hà Phường Thuận Viễn Tiêu cục từng là một cái tranh tử thủ. Khó trách dài dài như vậy thành, xem ra thật đúng là thường thấy phong sương. Bất quá, có lẽ là vào Nam gia Bắc duyên cớ, Sa Trần Trung vô cùng hay nói, lại kiến thức rộng rãi. Ngụy Thắng có ở kiếp trước kiến thức, rất nhiều quan điểm ném đi ra, nghe Sa Trần Trung đều con mắt tỏa sáng, hai người càng trò chuyện càng ăn ý, hàn huyên tới cuối cùng, Sa Trần Trung đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, "Lão Ngụy, ngươi có biết Hoàng Nhu ca vì sao muốn truyền thụ cho chúng ta luyện bị pháp, toàn lực bồi dưỡng chúng ta?" Chương 9, đường chủ nhiệm vụ thôi chương 9, đường chủ nhiệm vụ thôi ngươi biết. Ngụy Thắng nhìn chằm chằm Sa Trần Trung, hắn từng nghĩ tới vấn đề này, đáng tiếc tự thân cấp độ quá thấp, tin tức con đường cơ bản không có, cùng Hoàng Nhu tiếp xúc số lần càng là ít đến tương cảm, căn bản đoán không ra Hoàng Nhu cử động lần này dụng ý. Sa Trần Trung ngoắc ngoắc tay, Ngụy Thắng xích lại gần một chút. Hoàng Nhu ca muốn từ chúng ta trong mấy người lựa chọn sử dụng một vị đi ra, đi làm ngũ hổ tướng. Sa Trần Trung hạ giọng nói, ngũ hổ tướng. Ngụy Thắng sững sờ, hắn đối với cái này ngược lại không lạ lắm, Hoàng Nhu chính là Hắc Hổ Đường chủ tọa phía dưới ngũ hổ tướng một trong, nhưng vẫn là muốn xác định một chút. Khi ai ngũ hổ tướng? Phóng nhãn trong bang, chỉ có tứ đại đường chủ dưới trướng có ngũ hổ tướng, đều là tất cả đường biết đánh nhau nhất tồn tại. Hoàng Nhu ca một phần của uy viễn đường Hắc Hổ Đường chủ dưới trướng, tự nhiên là làm hổ gia ngũ hổ tướng. Hổ gia dưới trướng có mấy cái ngũ hổ tướng? Đương nhiên là 5 cái. Nhưng trước đó không lâu bang phái sống mái với nhau, chết trận một vị, chỉ còn dư 4 vị. Ngụy Thắng đã hiểu. Nhưng hắn còn có một cái nghi vấn. Làm như vậy đối với Hoàng Nhu có chỗ tốt gì? Nếu như chỉ là hoàn thành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Hoàng Nhu không đáng bỏ ra tiền vốn lớn như vậy a, tăng thêm quyền nói chuyện. Ân. Ai quyền nói chuyện trọng, người đó là hổ gia phía dưới đệ nhất nhân. Nội đường mười mấy con phố quản lý, cùng với khác sinh ý, đều có nhất định quyền quyết định. Vì thế, ngũ hổ ở giữa thường có tranh phong. Nếu như mới lên chức ngũ hổ đến từ Hoàng Nhu ca dưới trướng, hai người liền tạo thành tự nhiên đồng minh, quyền nói chuyện tự có thể vượt trên những cái kia đơn nhất ngũ hổ. Hơn nữa, hổ gia đối với lần chọn lựa này cũng rất xem trọng, lấy ra không thiếu đồ tốt làm bản thưởng, cho nên không chỉ là Hoàng Nhu ca, còn lại ba hổ tướng, như Kim Nham Diêu, Bạo Hùng, Núi Giáp cũng tại bồi dưỡng tâm phúc, chuẩn bị tranh ngũ hổ tướng. Thì ra là thế. Ngụy Thắng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hoàng Nhu cam lòng như vậy bỏ tiền vốn, thì ra không riêng gì đường chủ nhiệm vụ, bên trong còn có rất nhiều lợi ích rối rắm. Nghĩ như vậy, Ngụy Thắng nhìn về phía Sa Trấn Trung ánh mắt thay đổi. Nếu như Sa Trấn Trung nói đều là thật, cái thứ này không đơn giản à, lại có thể tìm được trong bang phái cao tầng tin tức. Kỳ thực ta chỉ là thỉnh thoảng nghe đến. Sa Trấn Trung giải thích nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Gần tới trưa, Tiêu Nhiên cùng Sa Trấn Trung lần lượt rời đi. Ngụy Thắng vừa mới chuẩn bị đi, Đen Tráng thiếu niên Nưu Dũng gọi hắn lại, "Tỷ phu muốn gặp ngươi." "Tỷ phu?" Ngụy Thắng cấp tốc phản ứng lại, Nưu Dũng trong miệng tỷ phu, hẳn là Hoàng Nưu. Tỷ tỷ của hắn, bây giờ trở thành Hoàng Nưu đệ cửu phòng tiểu thiếp. Ngụy Thắng gật đầu, đi theo Nưu Dũng tại hậu viện gặp được Hoàng Nưu. Hoàng Nưu cho hắn 5 lượng bạc, đây là mãng Nưu quyền viên mãn sau ban thưởng. Trong 4 người ngươi cất bước chế nhất, đơn thuần khổ tu không đủ, còn cần bí dược phụ trợ tu hành Hoàng Nưu động viên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản hẳn là cuối tháng mới cho 5 lượng bạc, Hoàng Nưu sớm cho hắn, chính là thuận tiện hắn đi mua thuốc. Đa tạ Hoàng Nưu ca. Ngụy Thắng chân thành nói lời cảm tạ. Ngụy Thắng trở lại ngoại viện, gặp bốn bề vắng lặng, liền đi tới góc tường. Nơi đó trưng bày một loạt tạ đá, lớn nhỏ không giống nhau, từ 300 cân đến 5000 cân không đợi, cũng là luyện lực dùng. Cũng không biết ta bây giờ lực đạo là bao nhiêu. Mãng Nưu quyền viên mãn sau, Ngụy Thắng tự giác khí lực tăng nhiều, nhưng cụ thể tăng thêm bao nhiêu, hắn còn không có khảo nghiệm qua. Hắn trước tiên nắm lên khối kia nặng 300 cân tạ đá, rất nặng, nhưng có thể cầm lên, mãi đến cách mặt đất 3 thước sau mới đem thả xuống. Sau đó, hắn đem ánh mắt quăng tại khối kia 500 cân trên quả đá, dùng sức bắt được tạ đá nắm tay. Không nhấc nổi. Như vậy nhìn tới, ta bây giờ lực đạo tại 300 cân đối với mình lực lượng bây giờ, Ngụy Thắng cảm thấy rất hài lòng. 300 cân quyền lực đặt ở kiếp trước, đều nhanh tiếp cận quyền vương tầng thứ. Càng quan trọng chính là, đây chỉ là một bắt đầu. Đợi đến chính mình bước vào nhất luyện, sức mạnh mới có thể nên đón tăng gọn. Rời đi Hoàng Nưu viện từ sau, Ngụy Thắng đi tới phụ cận một gian tiệm thuốc, mua sắm Nưu Ma luyện bị pháp bí dược. Bao nhiêu? 3 lượng bạc một bộ. Ngụy Thắng có chút đau răng, trước đó hắn liều sống liều chết một tháng, cũng liền 200 văn, phải liều lên một năm mới có thể gọp đủ một bộ tiền thuốc. Càng chết là, một bộ thuốc, dược lực có thể kiên trì 7 ngày, một tháng phải 4 tháng thuốc, đó chính là 12 lượng bạc, một năm chính là 140 lượng bạc. Mà theo Hoàng Nưu thuyết pháp, hắn tu luyện Nưu Ma luyện bị từ nhập môn đến đại thành, ước chừng luyện 2 năm rưỡi, đó chính là 350 lượng. Đổi lại trước đó, mình coi như liều sống liều chết 100 năm, cũng góp không đủ luyện bị cảnh cần ngân lượng. Cùng Văn Phu Vũ, luyện võ chính là đốt tiền. Đổi mấy nhà tiệm thuốc, giá cả đều không sai biệt lắm. Cuối cùng, Ngụy Thắng cắn răng mua 2 bộ. Hắn nguyên bản có 4 lượng bạc, cộng thêm Hoàng Nưu tưởng tượng 5 lượng bạc, tổng cộng có 9 lượng, đủ mua lấy 3 bộ. Nhưng hắn muốn sinh hoạt, còn phải cho đệ đệ xem bệnh, liền lưu lại 3 lượng, chỉ mua 2 phủ. 2 bộ hẳn là đủ nhập môn, chỉ cần luyện bị pháp nhập môn, ta liền có thể dựa vào đạo nguyên điểm, dùng chính mình vô thượng tài hoa cùng cố gắng, đem nó liều đến viên mãn. Về đến nhà, Ngụy Thắng dựa theo Hoàng Nưu phía trước giảng giải, đem mua được dữ liệu, từng cái mài, nấu chín, tiếp đó chế thành một nồi tản ra kỳ dị mùi vị màu đen cao hình dáng vật thể. Luyện bị dược cao chế thành sau, Ngụy Thắng liền không kịp chờ đợi tiến hành nếm thử. Hắn cởi sạch quần áo, đem dược cao bôi lên toàn thân, tiếp đó ở trong viện đánh quyền, vận hành khí huyết tôi luyện bị màng. Kèm theo thung công cùng khí huyết đồng thời phát lực, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy làn da ngứa ngáy nóng bỏng, giống như là bò đầy con kiến. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết dược cao đang phát huy dược lực. Mãi đến một canh giờ sau, dược lực hoàn toàn bay hơi xong, Ngụy Thắng mồ hôi đầm địa, tuy nói có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc phá lệ phấn khởi. Lần này ước chừng rèn luyện 5 lần, sánh được ta phía trước gấp 2 hiệu suất hắn tại trong Hoàng Nưu viện, chỉ dựa vào tự thân khí huyết, cũng liền có thể rèn luyện 3 lần bị mô, nhưng ở dược cao gia trì, lại có thể rèn luyện 5 lần. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần ăn thịt dinh dưỡng theo kịp, buổi chiều còn có thể lại rèn luyện 5 lần. Dạng này cộng lại chính là một ngày 10 lần, tương đương với bình thường hiệu suất nhiều gấp 3. Mỗi ngày điệp ra 3 lần hiệu suất, một mực kéo dài 7 ngày. Tiền này, hoa thật mẹ nó giá trị. Cơ thể cọ rửa sạch sẽ, Ngụy Thắng hoạt động một phen, đồng thời không có cảm nhận được cơ thể có thay đổi gì. Bất quá, hắn cũng không để ý tu luyện cùng nung không sai biệt lắm, một hai lần căn bản nhìn không ra biến hóa gì, chỉ có kiên trì bền bỉ kiên trì mới có thể để cho tự thân phát sinh thay biến. Thế là, những ngày tiếp theo, Ngụy Thắng sinh hoạt trở nên làm từng bước. Buổi sáng đi Hoàng Nưu viện bên trong tu luyện, xế chiều đi Cao Liễu phân quán bắt đầu làm việc, khuya về nhà bôi lên dược cao tiếp tục rèn luyện. Thời gian đảo mắt liền đi qua một tháng, cuối cùng nhập môn. Một ngày này chạm vào tối, vừa rèn luyện xong bỉ mâu Ngụy Thắng, trên mặt lộ ra một tia lâu ngày không gặp đủ cười. Chỉ thấy cái kia một mực yên lặng mặt ngoài, bây giờ lại có biến hóa mới, tính danh, Ngụy Thắng nắm giữ võ công, Mãng Nưu quyền, viên mãn, Nưu Ma luyện bị pháp, nhập môn, thiên phú, cửu tức phục khí đạo nguyên, 30 điểm chương 130 năm khổ tu cuối cùng thành Nưu Ma chương 130 năm khổ tu cuối cùng thành Nưu Ma nửa tháng trước, hai bộ dược cao dùng hết lúc, ta khoảng cách nhập môn chỉ kém nửa bước. Nếu như lúc kia lại có bản thứ 3 dược cao, không ra 7 ngày, nhất định có thể nhập môn. Đáng tiếc, không có tiền. Nửa tháng khổ luyện, ngày ngày đều có ăn thịt cung ứng, còn lại 3 lượng bạc đã sớm hoa hơn phân nửa. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào dày công chậm rãi rèn luyện. Cũng may có phía trước hai bộ dược cao đánh rất xuống cơ sở, khí huyết bạo tăng, luyện bị tốc độ đem so với phía trước tăng lên trên diện rộng. Cộng thêm hắn tu luyện cần cù chăm chỉ, tiếp tục rèn luyện nửa tháng, cuối cùng vào thử môn kính. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi. Đạo Nguyên, thêm điểm. Ông. Thiên Phú mặt ngoài ầm vang chấn động, đột nhiên hiện ra biến hóa mới, năm thứ nhất, ngươi đem Nưu Ma luyện bị pháp luyện đến nhập môn, lấy luyện bị pháp bên trong đặc hữu luyện bị phương thức Nưu Ma vận bị bắt đầu nhiều lần tôi luyện bị màng năm thứ hai, ngươi rèn luyện toàn thân một bị mâu ngươi căn cốt quá kém, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp. Nếu như có đầy đủ dược cao trèo chống, có lẽ có thể thiếu đi một chút đường quanh cốt, nhưng ngươi thả bị gãy chứ không chịu cong, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, nhưng ở trước mặt tuyên cổ thời gian, cũng là rác rưởi. Thế là ngươi bắt đầu chuyên tu Mãng Nưu quyền, điên cuồng ngưng luyện khí huyết năm thứ 9, ngươi đối với Mãng Nưu quyền cảm ngộ càng sâu, lĩnh ngộ ra quyền pháp đặc tính kỹ năng Nưu Ma. Khí huyết ngưng luyện trình độ có thể so với nhất luyện đệ thập năm, ngươi bắt đầu một lần nữa tôi luyện bị màng, khí huyết theo hô hấp mà động, như nham tương chảy xiết, nhiều lần rội rửa bị mô, khiến cho tại dưới nhiệt độ cao nhiều lần xé rách. Khép lại thứ 13 năm, ngươi đối tự thân hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện, sức mạnh tăng vọt cùng thể chất tăng cường, nhường ngươi vô cùng say mê, tiếp tục dấn thân vào trong tu luyện thứ 20 năm, thân thể ngươi hoàn thành lần Thứ hai rèn luyện, bì mô chắc địch, đối với luyện bì pháp cảm ngộ càng sâu. Thứ 29 năm, ngươi tại nhị luyện đi đến viên mãn, bắt đầu hướng về tam luyện phát động công kích. Thứ 30 năm, ngươi mơ hồ chạm tới nhị luyện phía trên cấp độ, ngươi biết, đó là tam luyện cánh cửa 30 năm tu luyện ký ức, giống như thủy triều tràn vào Ngụy Thắng náo hải. Trong chớp mắt ấy, toàn thân hắn hơi nước lượn lờ, làn da đỏ thẫm như que hàn, bì mô phảng phất tại trong nháy mắt đã trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, không ngừng bành trướng co bào, cuối cùng trở nên vô cùng căng đầy, thô ráp, cứng cỏi. Tu vi từ luyện bì pháp nhập môn, đến nhất luyện, nhị luyện, mãi đến tiếp cận tam luyện. Sức mạnh cũng tại trong nháy mắt bằng thêm 1700 cân. Tăng thêm vốn có 300 cân, một cánh tay lực đạo chính thức bước vào 2000 cân đại quan. Ngụy Thắng thở dài ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm, nhị luyện, trở thành. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quen thuộc cảm giác đói bụng nước vọt khắp toàn thân, hắn vội vàng chạy vào phòng bếp. Nhờ vào tu luyện mãng như quyền lúc kinh nghiệm, lần này hắn trước khi tu luyện, cố ý chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Dưới tình huống bình thường, đầy đủ hai huynh đệ ăn được 3 ngày. Nhưng bây giờ, đồ ăn vừa vào trong bụng, liền nhanh chóng bị dạ dày tiêu hóa, ngưng luyện thành khí huyết, bổ khuyết đến các vị trí cơ thể. Mãi đến 3 ngày đồ ăn ăn hết tất cả, hắn vẫn như cũ đói ngực dán đến lưng, chỉ có thể để cho Ngụy Hà lại đi kiếm chút ăn. Sau một ngày, Ngụy Thắng cuối cùng khôi phục lại, cũng thích ứng cơ thể biến hóa. Tính danh: Ngụy Thắng, nắm giữ võ công mãng như quyền, viên mãn. Đặc tính: Ngưu ma luyện bị pháp, nhị luyện, thiên phú, hữu tức phục khí đạo nguyên, không điểm không nghĩ tới đạo nguyên điểm đạt đến 10 điểm về sau, còn có thôi diễn mô phỏng diệu dụng 30 năm khổ tu, Ngưu ma luyện bị pháp thế mà mới nhị luyện, tố chất thân thể quá kém. Duy nhất để cho hắn hơi cảm giác vui mừng là mãng như quyền sinh ra đặc tính Ngưu ma quyền. Ngụy Thắng một quyền phá không, quyền trên đỉnh phảng phất xông ra một đầu màu đen mang như, dã man hung hành, châu họ chấn thiên, rất có áp bách. Không khí đều bị một quyền này đánh nổ, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Ngụy Thắng hai mắt tỏa sáng. Uy lực của một quyền này đã siêu việt nhị luyện cấp độ, chính là bình thường tam luyện cũng không dám đón đỡ. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, đã có tư cách tham gia ngũ hổ tướng tuyển bạn, nhưng nghĩ tại trong tuyển bạn chỗ hết tài năng, còn xa xa không đủ. Bất quá Ngụy Thắng cũng không nóng nảy, khoảng cách tuyển bạn còn sớm, hắn còn có thời gian. Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Hà cầm đầu cái chổi, vội vàng chạy đến, một mặt bất an nhìn chằm chằm bốn phía. "Tiểu Hà, thế nào? Ngươi không nghe thấy cái kia kỳ quái như gọi?" Âm thanh thật đáng sợ. "Khụ khụ, đó là ta luyện công phát ra âm thanh, không có việc gì." Hoàng Nưu trong nội viện. Ngụy Thắng đến thời điểm, Nưu Dũng cùng Sa Chấn Trung đều không có ở đây, chỉ có Tiêu Nhiên một người tại tu luyện. Ngụy Thắng cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh nhìn một hồi. Trước đó nhìn Tiêu Nhiên tu luyện, giống như hết ngồi đại giếng, biết nó như thế không biết vì sao như thế. Theo chính mình cũng bước vào nhị luyện đỉnh phong, lại nhìn Tiêu Nhiên tu luyện thì như quan vân tay, không còn chút nào nữa bí mật, thậm chí còn nhìn ra hai nơi sai sai. Nhưng hắn không có mở miệng. Ở trong viện tu luyện một tháng, hắn cùng với Sa Chấn Trung quan hệ tốt nhất, Nưu Dung thứ hai, Tiêu Nhiên thứ ba. Lại thêm Tiêu Nhiên là người căng ngạo, cực kỳ tự phụ, chính mình lại là một cái còn không có bước vào nhất luyện người mới, coi như nói ra, hắn cũng sẽ không tin, ngược lại cảm thấy người đang nhục nhã hắn. Xoay người, Ngụy Thắng nhìn thấy góc tường đá đo lực khóa, đang do dự muốn hay không đi thử xem, Nưu Dung từ hậu viện đi ra, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, đội vàng nói, "Ngụy Thắng, ngươi tới thật đúng lúc, tỷ phu đang tìm ngươi đây." Lại tìm ta, chẳng lẽ lại phải cho ta chỗ tốt? Nói đến, từ lần trước cho bạc sau, Hoàng Nưu liền sẽ không hề đơn độc thấy hắn, tính toán thời gian, đích thật là nên phát tiền lương. Đi theo ta. Tốt. Tiêu Nhiên nhìn qua đi vào hậu viện Ngụy Thắng bóng lưng, mày nhíu lại phía dưới. Hắn đi tới ngoại viện một tháng, chưa từng bị Hoàng Nưu ca đơn độc đi tìm. Cái này nhất luyện đều không phải là gia hỏa, đã bị tìm hai lần, hắn dựa vào cái gì? Hoàng Nưu ca. Khi Ngụy Thắng tại hậu viện nhìn thấy Hoàng Nưu lúc, lập tức xác định, Hoàng Nưu không phải cho mình chỗ tốt. Hoàng Nưu sắc mặt khó coi, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, liền nghiêm nghị hỏi, ngươi có phải hay không hai ngày không có đi Cao Liêu phân quán? Tỷ phu, Ngụy Thắng hai ngày trước có việc gấp xin nghỉ, Ngưu Dung ở bên giải thích một câu. Hoàng Nưu đồng thời không có ở phía trên này tính toán, nói thẳng, Cao Liêu phân quán sẽ ra chuyện. Bên kia mới bước lên một cái gọi Kim Nhạn Bang tiểu bang phái, bang chủ Trương Yến trước kia là trong bang đệ tử, phạm vào bang quy bị trục xuất bang phái, bây giờ không biết ở đâu ra sức mạnh, kéo một chi đội ngũ, khắp nơi cùng ta phân quán đối nghịch, còn đả thương không ít người. Ngươi đi giải quyết hắn. Là. Ngụy Thắng đáp. Đây là Hoàng Nưu lần thứ nhất cho hắn phân phát nhiệm vụ, vẫn là tại Cao Liếu phân quán địa bàn, hắn không thể đổ cho người khác. Còn nữa, trong nhà không có tiền. Lần này đột phá nhị luyện, trực tiếp đem vốn liếng cho ăn hết sạch, hắn cần kiếm tiền. Trương Yến tất nhiên có thể kéo lên một chi đội ngũ, tất nhiên có chút giá trị bản thân, hy vọng hắn còn không có thỏi bạc tạo xong. Ân, không nên tin tưởng, cái kia Trương Yến dù chưa bước vào nhất luyện, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải Tào Đức phát hàng này có thể so sánh. Ngụy Thắng sau khi rời đi không lâu, Sa Chấn Trung xông đến hậu viện, gấp giọng nói, Hoàng Nưu ca, ta nghe nói ngươi để cho Ngụy Thắng đi Cao Liếu nhai đối phó Trương Yến. Ngàn bạn không thể. Cái kia Trương Yến che giấu thực lực, hắn là nhất luyện. Cái gì? Trương Yến bước vào nhất luyện, tin tức là thật. Ta tiêu hành một vị bằng hữu hai ngày trước vừa cùng hắn giao thủ qua, chắc chắn 100. Nghe nói như thế, Hoàng Nưu sắc mặt khó coi. Hắn để cho Ngụy Thắng đi giải quyết Trương Yến, chính là nhìn hai người thực lực tương tự, vừa vặn thừa cơ ma luyện phía dưới Ngụy Thắng. Không nghĩ tới, Trương Yến vậy mà ẩn giấu một tay. Lấy Ngụy Thắng thực lực bây giờ, đối đầu Trương Yến, đây tuyệt đối là giữ nhiều lấy ít. A Dũng, đem Tiêu Nhiên gọi đi bảo. Hoàng Nưu nói. Rất nhanh, Tiêu Nhiên đi đến, Hoàng Nưu ca, ngươi tìm ta. Tiêu Nhiên, Sa Chấn Trung, hai người các ngươi hỏa tốc chạy tới Cao Liễu Nhai, nhất thiết phải cứu Ngụy Thắng. Tiêu Nhiên, chúng ta nhanh điểm, chậm Ngụy Thắng nhưng là nguy hiểm. Hoàng Lưu trước cửa, mắt thấy Tiêu Nhiên không nhanh không chậm, Sa Chấn Trung có chút nóng nảy, thúc giục nói: "Gấp cái gì? Ngụy Thắng đều đi đã lâu như vậy, coi như chúng ta phi tốc chạy tới cũng không kịp, Ngụy Thắng bây giờ nói không chắc đã bị Trương Yến đả thương." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Sa Chấn Trung lạnh giọng đánh gãy: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn vi phạm Hoàng Lưu ca mệnh lệnh?" "Ta không có. Ta đây không phải đang đổi hướng về Cao Liễu Nhai sao?" Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Nhìn qua tốc độ vẫn như cũ không nhanh không chậm Tiêu Nhiên, Sa Chấn Trung tức giận xanh cả mặt, lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Nhiên, liền không lại còn hắn, chạy mau hướng về Cao Liễu Nhai chạy tới. Đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Ngụy Thắng, ngươi có thể nhất định muốn kiên trì a." Chương 011 làm lớn không ra mặt, để nhỏ đi gia đình. Chương 011 làm lớn không ra mặt, để nhỏ đi gia đình. Sa Chấn Trung rất mau tới đến Cao Liễu đường phố. Có lẽ là hai cái bang phái sống mái với nhau nguyên nhân, trên đường lánh lánh thanh thanh, ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Sa Chấn Trung cũng không nghĩ lại, thẳng đến trước đó không lâu mới tới qua Cao Liễu phân quán mà đi. Ngoặt vừa tiến vào cửa ngõ, Sa Chấn Trung trong lòng run lên, vô ý thức nâng cánh tay ngăn tại trước mặt. Phanh! Một giây sau, một cái tựa như sắt thép trọng pháo một dạng nằm đấm, cường thế đánh vào Sa Chấn Trung cánh tay, đem cả người hắn đều đánh lướt ngang ra mười mấy mét bên ngoài. Sa Chấn Trung cưỡng chế khí huyết sôi trào, lúc này mới thấy rõ người đánh lén bộ dáng. Nhưng thấy người kia dáng người trắng kiện, tướng mạo xấu xí, hốc mắt thân hãm, mũi kẹt, xấu xí, sống thoát một đầu mới từ trên núi chạy đến Đại Hắc Tinh Tinh. Nha, đây không phải Thuận Sa Tiêu cục Sa Tiêu đầu tiểu công tử sao? Đại Hắc Tinh Tinh thu quyền, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Sa Chấn Trung. Hắc Kim Cương. Sa Chấn Trung trong lòng cả kinh, ngũ hổ tướng một trong bạo hùng dưới quyền nhị luyện cao thủ, tại sao sẽ ở Cao Liễu đường phố? Phải biết, cùng là hổ gia dưới trướng ngũ hổ tướng, bạo hùng cùng Hoàng Lưu luôn luôn không hợp nhau, song phương thủ hạ càng là hiếm khi đặt chân đối phương bản. Bây giờ phân quán đang cùng Kim Nhạn bang sống mái với nhau, Hắc Kim Cương liền xuất hiện, chỉ sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Sa Chấn Trung sắc mặt biến đổi, ta hiểu rồi. Trương Yến là người của các ngươi, đây là các ngươi làm cùng. Hắn không chút do dự xoay người rời đi, muốn đem tin tức này mang cho Hoàng Lưu. Nhưng một giây sau, hắn dừng bước lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước, chỉ có một con mắt trắng hán, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Độc Nhãn. Sa Chấn Trung sắc mặt vô cùng khó coi, bạo hùng muốn làm gì? Thị phu, Ngụy Thắng chắc là không có chuyện gì đâu. Hoàng Lưu hậu viện, Lưu Dung do dự một chút hỏi. Hoàng Lưu cao mày, không nói gì. Hắn mặc dù kịp thời làm ra an bài, để cho Tiêu Điều vắng vẻ Sa Chấn Trung hai người tiến đến cứu viện Ngụy Thắng, nhưng cuối cùng chậm bỗ. Lúc này Ngụy Thắng, đoán chừng đã đối mặt Trương Yến, mà lấy cái sau hung ác tàn nhẫn, Ngụy Thắng coi như còn có thể sống được, chỉ sợ cũng tứ chi đứt đoạn, trở thành phế nhân. Ta nguyên bản thấy hắn ngộ tính rất tốt, vốn định thật tốt vun trồng một phen, trở thành trên tay của ta một tấm vương bài, không nghĩ tới một buổi sáng vô ý, đem cái này hạt giống tốt cho bồi tiến vào. Hoàng Lưu than nhẹ, tâm tình có chút bực bội. Hoàng Lưu, lão bằng hưu tới cửa, cũng không ra khỏi cửa nên đón, đây cũng không phải là đạo đại khách. Đúng lúc này, ngoại viện truyền đến một tiếng the thé bạo hống, chân xà nhà đều đi theo đã run một cái. Ngay sau đó, một đầu chiều cao 2m, hình thể như gấu hùng tráng hán tử, nhanh chân đi vào hậu viện, địa bộ thong dong, phản phất về nhà mở dạng. Bạo hùng. Hoàng Lưu nhìn thấy đối phương sau, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, ngươi tới nơi này làm gì? Ta chỗ này không chào đón ngươi, không phải liền là đoạt ngươi một con đường sao? Cũng không phải đoạt nữ nhân ngươi, cần thiết hay không? Cùng lắm thì chờ ngươi về sau có thực lực, lao tử lại để cho ngươi cướp về. Bạo hùng nết miệng cười nói, chỉ là nụ cười kia, nhìn thế nào đều cảm thấy dữ tợn hung bạo, phản phất một đầu mở ra miệng to bạo hùng, tùy thời đều có thể đem đối thủ một ngụm nuốt vào. Hoàng Lưu mặt không biểu tình, ngươi chính là tới này nói lời trân trọng. Nói xong cũng lăn. Hắc hắc, nghe nói ngươi tìm kiếm mầm mống tốt, một tháng liền đem Mãng Lưu quyển từ nhập môn luyện đến viên mãn. Bực này thiên phú, đặt ở nội thành mấy nhà kia trong võ quán, cũng có thể xưng tụng tiên tài, đáng tiếc theo ngươi, phải gặp lao tội đi. Ân. Hoàng Lưu mở trừng hai mắt, trong nháy mắt phản ứng lại, Cao Liễu phân quán là ngươi đang gây sự. A, không có bằng chứng, ngươi cũng không thể nói mỏ. Ta nhớ ra rồi. Trương Yến trước đó trong bang thời điểm, chính là dưới tay ngươi hỗn, bây giờ ra ngoài làm một mình, nhiều như vậy đường phố không đi, hết lần này tới lần khác chọn ta trấn giữ Cao Liễu đường phố, cậu hùng, ngươi còn nói không phải ngươi gây sự. Ngươi nói là chính là đi, ngươi có thể làm gì được ta? Không đúng. Lấy thực lực của ngươi, căn bản trướng mắt Cao Liễu đường phố. Nói đến đây, Hoàng Lưu con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như lập tức hiểu ra tới, cho nên mục tiêu của ngươi là Ngụy Thắng. Sai. Không chỉ Ngụy Thắng, còn có Sa Chấn Trung Tiêu Điều vắng vẻ, cùng với thủ hạ ngươi có hy vọng tranh đoạt ngũ hổ tướng tất cả mọi người. Cũng liền tiểu tử này vận khí tốt, không có đi Cao Liễu đường phố, bằng không liền có thể một mẹ hốt gọn. Bạo hùng cười ha ha, cuối cùng chỉ giúp ở trong góc Lưu Dũng, bạo ngược trong đôi mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Lưu giận dữ, khí huyết bạo dũng, toàn thân đỏ rực như lửa, tản ra khí tức nguy hiểm, quyền phá hư không, giận oanh bạo hùng mặt. Phanh! Tao Đức Phát bị một quyền đánh bay ra mấy mét, ngực giống như đều lom xuống, máu phun phè phè. Liên ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám ngăn đón ta? Tao Đức Phát đối diện, với mãn khuôn mặt hổ cha tóc dài trắng hán, khinh thường cười lạnh. Tóc dài trắng hán sau lưng, còn đi theo mười mấy tinh trắng hán tử, tất cả mặc thống nhất màu nâu đòn đả, ngực đâm vào một cái lăng không muốn bay kim nhạn đồ án. Kim Nhạn Bang, Trương Yến. Tao Đức Phát nhìn chằm chằm cái kia tóc dài trắng hán, phản phất lần thứ nhất biết hắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi đột phá đến nhất luyện. Chính mình mặc dù không phải cái gì nhất luyện, nhưng tốt xấu tại chuẩn nhất luyện cảnh rèn luyện nhiều năm, thực lực rất gần nhất luyện. Lại bị Trương Yến hời hợt một quyền đánh bay, lại một quyền kia phát ra cường đại lực đạo, tuyệt không phải người thường tất cả, tất nhiên là nhất luyện cảnh. Ha ha, đã đoán đúng. Vậy thì ban thưởng các ngươi đi chết đi. Trương Yến cười to, ánh mắt hung ác như lang sói, dậm chân hướng về phía trước, phía sau hắn Kim Nhạn Bang giúp chúng, song song đứng tựa như một bức tường người, cũng là tùy theo tiến lên, một cỗ khó tả cảm giác gáp bách tràn ngập mà đến. Tao Đức Phát che ngực, liên tục lui về phía sau. A Dương đi theo đám người lui ra phía sau, còn có một số bang chúng, thì tại lúc trước trong chiến đấu bị Trương Yến đả thương, nổ ngang lộn xộn nằm xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Cao Liễu Phân quán bởi vì có Hoàng Lưu vị này ngũ hổ tướng che đậy, bình thường bang phái căn bản không dám tới tìm cớ gây sự gây chuyện. Là lấy, phân quán bên trong bang chúng thực lực cơ bản đều tại nhất luyện phía dưới. Loại trình độ này đánh người bình thường bất được, có thể đối bên trên nhất luyện cảnh Trương Yến, đó chính là con thỏ tao nộ sói đói, không chịu nổi một kích. Ồn ào. Trương Yến bị làm cho tiêu tan tâm phiền, một cước giẫm ở tên bang chúng kia trên cánh tay trái, cẳng tay bạo hưởng, sinh sinh bị đập gãy, đau người kia chán nổi gần xanh lên, vừa muốn kêu lên thảm thiết, một chích mũi chân trực tiếp cắm vào trong miệng hắn, dùng sức khuấy động. Cái cằm trong nháy mắt chợt cướp, đại lượng máu tươi từ trong miệng mũi tuôn ra xuất ra tới, vô cùng thế thảm. Yến Tĩnh, lại để, liền làm thịt ngươi. Trương Yến ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia bang chúng, cái sau quả nhiên bị sợ ở, cơ thể đau như rắn bặm mèo, sắc mặt vô cùng thống khổ, lại cứ thế một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Trương Yến, ngươi không cần quá phép lối, Hoàng Lưu Ca đã phái cao thủ tới, dám trêu chọc Hoàng Lưu Ca ngươi chắc chắn phải chết. Đám người một cái lao bang chúng kêu lên, nhưng hắn vừa mới dứt lời, liền bị Kim Nhạn Bang giúp chúng vây quanh, rất mau đánh ngã xuống đất, máu me đầy mặt. Ngay cả A Sương cũng không ngoại lệ, bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trong lòng có chút may mắn, còn tốt thắng ca không ở nơi này, không cần bị này khuất đủ. Cao thủ. Trương Yến đạp cái kia lão bang chúng ngực, ở trên cao nhìn xuống, biểu lộ nghiền ngẫm, ở đâu? Sàn sạt. Đường phố cửa vào, truyền đến tiếng bước chân. Âm thanh cũng không rõ ràng, nhưng ở cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí phía dưới, lại có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn lại. A Sương chờ phân quán bang chúng trên mặt, càng là lộ ra chờ mong mong đợi thần sắc. Trương Yến khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt tiêu thất. Rất nhanh, một đạo dáng người anh tuấn thiếu niên thân ảnh từ trong sương mù đi tới, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thắng ca. Khi thấy rõ người tới lúc, A Sương trừng to mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Tao Đức Phát chờ phân quán bang chúng, càng là một mặt thất vọng. Còn tưởng rằng tới một cao thủ trợ giúp, không nghĩ tới lại là Ngụy Thắng. Quả thật, Ngụy Thắng đích xác có thể đánh, nhưng cũng chỉ là tương đối nhất luyện phía dưới, đối mặt nhất luyện cảnh tồn tại, căn bản không đủ nhịn. Mà Trương Yến nhìn thấy Ngụy Thắng lúc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, một mặt rêu rêu nói, các ngươi Cao Liễu phân quán thật sự rất có ý tứ. Khi lão đại không ra mặt, để cho nhỏ đi gia đình. Chương 012, nhất luyện. Đúng dịp, ta cũng là. Chương 012, nhất luyện. Đúng dịp, ta cũng là. Ngụy Thắng liếc nhìn một vòng, nhìn thấy bị đánh bại trên mặt đất một đám phân quán bang chúng, nhìn thấy bị Kim Nhạn Bang đệ tử dẫm ở dưới chân Tào Đức Phát, cùng với mặt mũi tràn đầy bầm đen, đều nhanh không nhận ra mặt mũi thật A Sương. Ngụy Thắng chiêu lấy A Sương đi đến. Trương Yến nụ cười trên mặt trì trệ, đáy lòng đằng một cơn lửa giận dâng lên, thể loại, nhìn thẳng ta à? Tự tìm cái chết. Trương Yến lạnh rên một tiếng. Lúc này liền có hai tên Kim Nhạn Bang giúp chúng xông ra, xách theo đoàn côn, thúc đầu đánh về phía Ngụy Thắng. Côn gió gào thét, thế tới hung hăng, mắt thấy một giây sau liền muốn nện ở Ngụy Thắng trên đầu. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm đục sau, cái kia hai cái thực lực không kém cỏi Tạo Đức Phát Kim Nhạn Bang giúp chúng, liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, ầm vang nện ở sau lưng Kim Nhạn Bang chúng trên thân. Ngực chẳng biết lúc nào cứng rắn chịu một quyền, xương sườn đều bị đánh gãy tận mấy cái, trường côn rụng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Ân. Trương Yến hơi híp mắt lại, không hổ là viên mãn mãng lưu quyền. Đích sát phi phạm, cùng tiến lên. Giết. Còn thừa hơn 10 tên Kim Nhạn Bang giúp chúng, quát lên một tiếng lớn, như ong vỡ tổ dâng lên, thoáng qua liền đem Ngụy Thắng bao bọc vây quanh. Thắng ca cẩn thận. A Sương sắc mặt biến hóa. Hơn 10 người vây công, không thể so với từng đôi chém giết, nhất là song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống phía dưới, một khi vây hãm nghiêm trọng, song quyền nan địch tứ thủ, chẳng mấy chốc sẽ thua trận, mặc người nào nặng. Song, vẫn là kinh nghiệm không đủ, khinh thường a. Tao Đức Phát nhìn thấy Ngụy Thắng bị vây, đáy mắt hy vọng phai mờ, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Các bang chúng cũng là mặt lộ vẻ thất vọng. Nhưng một giây sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Phanh phanh, chỉ thấy nguyên bản vây quanh Ngụy Thắng Kim Nhạn Bang giúp chúng, toàn bộ đều trong nháy mắt khom lưng như tôn, bay ngược mà ra. Phản phất có người nào, trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều đánh trúng một người. Cái kia một sát na, giống như nụ hoa chấm nở hoa sen, đột nhiên cánh hoa nở rộ, Ngụy Thắng tự đứng ở trên đài sen, một bước không động. Tại dưới chân hắn, tất cả đều là ôm ngực gào thảm Kim Nhạn Bang giúp chúng. Cái này, A Sương chờ phân quán bang chúng, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, phản phất như thấy quỷ. Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Cái này một số người như thế nào biết, mình tại trên mãng lưu quyền trước sau tu luyện hơn 10 năm, quyền pháp sớm đã luyện đến trong xương cốt, dù là không sử dụng nhất luyện thực lực, giải quyết đi những bang chúng này, đó cũng là dễ dàng. Hảo tiểu tử. Trương Yến thần sắc ngưng lại, ngược lại có chút xem nhẹ ngươi. Bằng ngươi tay này quyền pháp, nhất luyện phía dưới, chưa có đối thủ, đáng tiếc, ta là nhất luyện. Ta chữ âm thanh còn đang vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Yến đột nhiên xuất hiện tại Ngụy Thắng bên cạnh thân, đợi cho luyện chữ âm thanh rơi, năm ngón tay bốn lượn như ưng chảo mang theo phá không lực đạo, ngang tàng chụp vào Ngụy Thắng cổ. Một cái này, lăng lệ hung ác. lại ẩn chứa Trương Yến nhất luyện 500 cân lực đạo. Một khi bị bắt thực, đừng nói là cổ, liền xem như một khối đá, cũng có thể trong nháy mắt bóp nát. Mắt thấy khoảng cách Ngụy Thắng cổ càng ngày càng gần, Trương Yến mặt lộ vẻ nhe răng cười, phản phất đã thấy bóp lấy Ngụy Thắng cổ, đem hắn đánh thành chó chết một màn. 3. Thời khắc mấu chốt, một cái thon dài bàn tay bắt được Trương Yến đánh tới ngũ trảo. Ân. Trương Yến trong lòng cả kinh. Trên tay hắn phát lực, muốn tránh thoát, không có tránh ra. Cổ tay không giống như là bị Ngụy Thắng bắt được, giống như là bị vòng sắt một mực bóp chặt, căn bản không nhúc nhích được. Làm sao có thể? Trương Yến sắc mặt đại biến, nhìn lên trước mắt từ đầu đến cuối đều thần tình lạnh nhạt thiếu niên, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhất luyện. Ngụy Thắng nghiêng đầu nở nụ cười, răng trắng sâm nhiên, đúng dịp, ta cũng là. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn mãnh lực nắm chặt, Trương Yến cổ tay trong nháy mắt bị bóp nát, đốt xương đâm thủng làn da, chảy ra máu tươi. Kịch liệt đau nhức càng làm cho Trương Yến đau diện mục dữ tợn, phát ra như dã thú gào thét. Nhưng cũng kích phát ra hắn hung tính, huy động một cái tay khác, một chưởng vô hướng Ngụy Thắng mặt môn. Tiếp đó bị Ngụy Thắng một cái tay khác bắt được, tiếp đó, bóp nát. A. Thê lương bi thảm, quên quần tại cao liếu trên đường hoàng không. Phanh. Sa chấn chung một cước giẫm ở Hắc Kim Cương trên mặt, thần sắc ngang ngược, nhờ ngươi cười cười mẹ ngươi cười. Tại phía sau hắn, đứng cái người mặc màu đen tiêu sư phục trung niên, dưới chân đạp một đạo thân ảnh vết thương chồng chất. Chính là Độc Nhãn. Thuận Sa Tiêu cục thật to gan, dám đối với chúng ta hạ thủ, liền không sợ Bạo Hùng ca trả thù sao? Hắc Kim Cương không để ý tới Sa chấn chung, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung niên tiêu sư, nếu không phải đối phương ra tay, mình cùng Độc Nhãn cũng không khả năng bại nhanh như vậy. Ta chỉ là vì bảo hộ Ngũ công tử đem các ngươi đánh lui thôi, cũng không có làm bị thương các ngươi, trung niên tiêu sư trầm giọng nói. Ngươi? Độc Nhãn tức giận. Nếu không phải cái này Tam luyện ra tay, đánh chính bọn họ tay chân run lên, không làm được gì, làm sao có thể thua ở Sa chấn chung trong tay? Đến nỗi Bạo Hùng, hắn dám ra tay, Bằng Gia tự sẽ cùng hắn tính toán. Trung niên tiêu sư thản nhiên nói. Nghe được Bằng Gia hai chữ, Hắc Kim Cương như người cấm kỵ, lập tức câm như hến. Đúng lúc này, đường phố chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắc Kim Cương nghe vậy cười to, Sa chấn chung, ngươi coi như đánh bại chúng ta lại có thể thế nào, cái kia Ngụy Thắng còn không phải bị phế. Sa chấn chung sắc mặt tái xanh. Nhưng vào lúc này, lại có âm thanh truyền đến, Hắc ca cứu ta. Hắc Kim Cương nụ cười trên mặt ngưng lại, nghe ra là Trương Yến âm thanh. Gì tình huống? Được giải quyết không phải cái kia họ Ngụy tiểu tử, mà là Trương Yến. Sa chấn chung cũng sửng sốt một chút, chợt bước xuống Hắc Kim Cương hai người, đội vàng hướng về âm thanh đầu nguồn chạy tới. Trung niên tiêu sư nhíu nhíu mày, cũng đi theo. Đợi đến hai người rời đi, Độc Nhãn hỏi Hắc Kim Cương, Hắc ca, chúng ta cũng đi, đi xem một chút. Hắc Kim Cương cắn răng, nói bổ sung, tránh xa một chút. Sa chấn chung đội vàng chạy đến sau, liền thấy Ngụy Thắng một tay bóp lấy Trương Yến cổ, giơ lên. Trương Yến giống như là một cái người chết chìm, bất lực hai chân đạp loạn, khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng càng là kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt trắng dã, phảng phất một giây sau liền muốn ngạt thở mà chết. Phanh. Ngụy Thắng buông tay, Trương Yến đập xuống đất. Bên hai truyền đến Ngụy Thắng thanh âm lạnh lùng, giao ra môn kia khinh thân công pháp, tha cho ngươi một mạng, bằng không, chết. Trương Yến ngụm lớn hít thở, một hồi lâu mới tỉnh lại, thần sắc khổ tâm gật đầu một cái. Lúc này, Ngụy Thắng nhìn về phía sau lưng một mặt khiếp sợ Sa chấn chung, xe cũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Lưu ca để cho ta tới. Ngươi đột phá đến nhất luyện. Sa chấn chung trừng lớn hai mắt. Trương Yến là nhất luyện cảnh, có thể đem hắn đánh thảm như vậy, cũng chỉ có nhất luyện. Nhưng hiện trường ngoại trừ Ngụy Thắng, lại không người thứ hai đứng. Ngụy Thắng là nhất luyện, còn đả thương Trương Yến bọn người. Bài trừ hết thể có thể sau, cái kia khó nhất chính là duy nhất chân tướng. Lời tuy như thế, Sa chấn chung vẫn như cũ khó có thể tin. Ngụy Thắng mới tu luyện bao lâu a? Cái này đều nhất luyện. Ngụy Thắng cười nhạt nói, hôm qua may mắn phá vỡ mà vào nhất luyện. Ta tin ngươi cái quỷ. Mới vừa vào nhất luyện có thể đánh bại Trương Yến loại này kẻ ra đời. Nhưng hắn không tiếp tục hỏi, chỉ là cổ quái nhìn xem Ngụy Thắng, phản phất lần thứ nhất biết hắn một dạng. Cái kia họ Ngụy tiểu tử lại là nhất luyện, còn đánh bại Trương Yến cùng với Kim Nhạn Bang bọn người. Đường phố xó xỉnh trong bóng tối, Độc Lang xa xa nhìn thấy trong đường phố tâm một màn, nhịn không được thấp giọng hô. Hắc Kim Cương đồng dạng chấn kinh. Vốn là lấy Bạo Hùng ca kế hoạch, Trương Yến phụ trách dụ địch, hắn cùng với cô Lang phụ trách tập sát, mặc kệ là Sa chấn chung Lưu Dũng vẫn là Tiêu Điều vắng vẻ, chỉ cần tới, đều phải nằm tại chỗ này. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Điều vắng vẻ còn chưa tới, kế hoạch liền hủy ở Ngụy Thắng, một cái bọn hắn trước đó chưa bao giờ để ở trong lòng tiểu nhân vật trên tay. Hắc Kim Cương cưỡng chế trong lòng khát thượng, quay người bước nhanh rời đi, phải đem ở đây phát sinh sự tình cáo chi Bạo Hùng ca chuẩn bị sớm. Chương 013, Ngũ Hổ chi tranh, xưa nay đã như vậy. Chương 013, Ngũ Hổ chi tranh, xưa nay đã như vậy. Độc Nhãn, nhìn bên kia, trên đường trở về, Hắc Kim Cương giống như phát hiện cái gì, hạ giọng nói. Độc Nhãn ngẩng đầu, chỉ thấy đâm đầu đi tới một vị tướng mạo trắng non thanh niên. Tiêu Điều vắng vẻ. Độc Nhãn con ngươi ngưng lại, lại vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là chuyên môn tới chăm chúng ta? Nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cứ tới chỉ có Tiêu Điều vắng vẻ một cái, nhưng hai người phía trước đều bị Sa chấn chung đả thương, nếu đánh thật, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Chờ đã, hắn giống như không phải tới chăm chúng ta, cúi đầu đừng xem hắn. Hắc Kim Cương ngăn cản Độc Nhãn, hắn bây giờ chỉ muốn an toàn trở về, không muốn gây thêm rắc rối. Hai người cúi đầu, cùng Tiêu Điều vắng vẻ gặp thoáng qua. Tiêu Điều vắng vẻ giống như không có chú ý tới bọn hắn, cái này khiến hai người thở phào một cái, bước nhanh rời đi. Hô. Tiêu Điểu vắng vẻ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bóng lưng hai người. Bạo hùng dưới quyền hắc kim cương cùng độc nhãn, tại sao lại ở chỗ này? Đâm đầu vào lúc gặp phải, Tiêu Điểu vắng vẻ liền phát hiện hai người. Chỉ là Hoàng Nưu cùng Bạo hùng không hòa thuận, hai người thủ hạ nhìn thấy, cũng thường xuyên một lời không hợp liền động thủ. Cái kia hắc kim cương đã sơ bước vào nhị luyện, kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn không nắm chắc thắng được đối phương, huống chi còn có một cái độc nhãn, một khi bộc phát xung đột, xui xẻo tất nhiên là chính mình, thế là liền giả vờ không nhìn thấy. Chẳng lẽ Trương Yến người sau lưng là Bạo hùng? Hắc kim cương hai người xuất hiện thật trùng hợp, không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Nếu thật là dạng này, hai người vết thương trên người Tiêu Điểu vắng vẻ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên gia tăng tốc độ, hướng về Cao Liếu phân quán chỗ đường phố chạy tới. Rất nhanh, Tiêu Điểu vắng vẻ nhìn thấy phía trước trên đường phố vây quanh rất nhiều máy tính, đẩy ra đám người. Tiêu Điểu vắng vẻ liếc thấy gặp cái kia ngồi ở bên đường Lộ Thiên quán trà Ngụy Thắng. Một khắc này, hắn biểu lộ có chút quái dị, bởi vì cái kia trương bên bàn trà ngồi ba người, ngoại trừ Ngụy Thắng cùng Sa Trấn Trung, còn có một cái thần sắc vẻ vải tóc dài hắn tử. Trương Yến chỉ là vị này kim nhạn bang bang chủ bộ dáng, có chút thê thảm, hai tay đều quấn lấy thật dày băng vải, phía trên còn thấm lấy máu tươi. Đến nơi khác kim nhạn bang giúp chúng, tình huống mặc dù so Trương Yến tốt hơn một chút, nhưng cũng đều là mặt mũi bầm dập, bộ dáng thê thảm. Đây là giải quyết. Tiêu Điểu vắng vẻ sửng sốt một chút, Ngụy Thắng vận khí cũng không tệ, cái này đều có thể không có việc gì. Hắn bản năng tưởng rằng Sa Trấn Trung tới kịp thời, đả thương Trương Yến, cứu Ngụy Thắng. Hắn hướng về bàn trà đi đến, cười nói, Ngụy Thắng, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Bây giờ, Sa Trấn Trung giống như tại viết cái gì. Nghe được Tiêu Điểu vắng vẻ lời nói, hắn nhíu nhíu mày, lại không có ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Thắng đã sớm chú ý tới Tiêu Điểu vắng vẻ, thấy hắn đi tới, cười với hắn một cái, "Ân, lần này vận khí không tệ." "Viết cái gì đâu?" "Tốt." Tiêu Điểu vắng vẻ vừa muốn đụng lên đi xem, Sa Trấn Trung đem viết xong trang giấy được hởi, đưa cho Ngụy Thắng, cái sau nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem hắn thu vào trong tay áo. Gặp hai người điệu bộ này, Tiêu Điểu vắng vẻ nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là trong ba người thực lực tối cường, về tình về lý, có phải hay không đều nên nói rõ với hắn một chút. Che giấu như thế, còn không cho tự nhìn, có hay không đem chính mình cái này nhị luyện để trong mắt. Còn không đợi hắn phát tác, phù phù. Trương Yến đầu gối khẽ cong, quỳ xuống, nước mắt chảy ngang, "Ngụy huynh đệ, ngươi đã nói, chỉ cần ta giao ra công pháp, tạm tha ta một mạng. Bây giờ ta đã đem kim nhạn công giao cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng, ta lần sau cũng không dám nữa." "Ân." Tiêu Điểu vắng vẻ mộng. Cái này Trương Yến không phải là bị Sa Trấn Trung đả thương sao, làm sao lại đối với Ngụy Thắng như vậy sợ cùng sợ hãi? "Cầu ngươi tha chúng ta a, mười mấy kim nhạn bang giúp chúng cũng đều quỳ xuống cầu xin tha thứ." Tiêu Điểu vắng vẻ triệt để mộng. Hắn đảo mắt đám người, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Trương Yến bọn người, liền Tao Đức Phát chờ phân quán mọi người nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt cũng đầy là vẻ kính sợ. Không tệ, kính sợ. Không phải đối với Sa Trấn Trung, mà là đối với Ngụy Thắng. Một khắc này, đầu óc hắn đột nhiên hiện ra một cái phía trước chưa bao giờ nghĩ tới ý niệm, đánh bại Trương Yến không phải Sa Trấn Trung, mà là Ngụy Thắng. Nhưng cái này sao có thể? Ý niệm mới vừa xuất hiện, liền bị hắn trực tiếp gạt bỏ. Ngụy Thắng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đánh bại nhất luyện Trương Yến? Trừ phi, bành. Hoàng Nưu cùng Bạo Hùng vừa chạm liền tách ra. Bây giờ hai người đều có chút chật vật, nhưng Bạo Hùng không thèm để ý chút nào, thần sắc đắc ý, trái lại Hoàng Nưu lại là sắc mặt tâm trầm. Bạo Hùng thực lực không kém gì hắn, dù là hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ là đánh cái ngang tay mà thôi, căn bản không làm gì được đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được tức giận kêu lên, "Cậu Hùng, ngươi đoạt ta một con đường còn không tính, còn muốn đi mưu hại ta môn nhân. Ngũ hổ chi tranh, xưa nay đã như vậy." Bạo Hùng cười lạnh một tiếng, hổ ra dưới trướng hiện hữu tứ hổ đem bên trong, Bưu Ca thành tâm võ đạo, núi giáp say mê tình báo, có thể cùng ta tranh đệ ngũ hổ tướng chỉ có ngươi, cho nên ngươi liền dùng loại này đê hèn phương thức, thủ đoạn không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Yên tâm, thủ hạ ta người, hạ thủ rất có phân tức, ngươi ba cái kia môn nhân, không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá muốn nằm trên giường 3 tháng. Nghe nói như thế, Hoàng Nưu không chỉ có không bị an ủi, ngược lại càng thêm nổi nóng. Hổ gia cho ra kỳ hạn chính là 3 tháng, nằm trên giường 3 tháng, đây không phải là đem ngũ hổ tướng chắp tay nhường cho Bạo Hùng sao? Cái này cái thứ 5 ngũ hổ tướng, ta nhất định phải đạt được, ai tới cũng ngăn không được. Bạo Hùng mặt mũi tràn đầy tự tin, phản phất thế cục đều nắm trong tay bên trong, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên kết thúc. Âm thanh rơi xuống, hai thân ảnh vội vàng chạy vào trong nội viện. Nhìn thấy hai người, Bạo Hùng nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, "Tiểu Hắc, Độc Nhãn, sự tình làm xong." Hắn không có để ý trên người hai người thương thế. Dù sao, Tiêu Điểu vắng vẻ ba người cũng không phải kẻ yếu, muốn giải quyết đi bọn hắn, bị chút thương cũng hợp tình hợp lý. Đón Bạo Hùng ánh mắt mong chờ, Hắc Kim Cương lời vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Lấy hắn đối với Bạo Hùng hiểu rõ, bây giờ nếu là quét Bạo Hùng ca hưng, Bạo Hùng ca liền có thể muốn mệnh của hắn. Hắn nghĩ lui ra phía sau, để cho Độc Nhãn đi lên nói. Lại phát hiện, Độc Nhãn sớm đã đem hắn che ở trước người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, túi đầu không nói. Hắc Kim Cương trong lòng mắng to, còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, liền bị một cỗ khí tức nguy hiểm khóa chặt. Hắn cường tiếu ngẩng đầu, nên tiếp Bạo Hùng rũ xuống kia đối băng lãnh con mắt, nói: "Bạo Hùng ca." Hắc Kim Cương dùng mình một cái, không do dự nữa, tiến đến Bạo Hùng bên hai, nói nhỏ một phen. Hoàng Lưu khoảng cách Bạo Hùng không xa, mơ hồ nghe được Ngụy Thắng nhất luyện tiêu cục các loại câu chữ, đứt quãng, căn bản nghe không rõ, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy, theo Hắc Kim Cương càng nói càng nhiều, nguyên bản đắc chí vừa lòng Bạo Hùng, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, cứng ngắc. Cho đến cuối cùng, cả khuôn mặt đều kéo xuống dưới, âm trầm đáng sợ. Chương 014, thu hoạch chương 014, thu hoạch Hoàng Ưu, hảo thủ đoạn. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị, tính trước kỹ càng, còn tại trước mặt lão tử trang. Ngay cả lão tử đều bị ngươi lừa gạt. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, lần này chỉ là món ăn khai vị, về sau còn có cơ hội. Chúng ta đi. Quẳng xuống câu này ngoan thoại, Bạo Hùng xoay người rời đi. Cho đến đi đến ngoài viện, trong lòng của hắn tức giận cũng không nén được nữa, một quyền nện ở bên cạnh sám trắng trên tường viện, ở phía trên lưu lại một cái rõ ràng, tựa như giống mạng nhện quyền ấn. Hắc Kim Cương cùng Độc Nhãn thấy thế, cũng là nheo mắt, yên lặng lui ra phía sau hai bước, không dám nói lời nào. Đáng giận. Lần này đánh giá thấp Hoàng Ưu, không nghĩ tới hắn lại có lòng này cơ. Thủ hạ có kỳ tài như vậy, vậy mà không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Cái kia Trương Yến cũng là phế vật. Một cái lâu năm nhất luyện, thậm chí ngay cả cái mới vào nhất luyện tiểu tử đều giải quyết không được. Còn có Thuận Sa Tiêu cục Sa lão đầu, không biết sống chết, cũng dám nhúng tay chúng ta uy viễn đường chuyện. Bạo Hùng mắng một vòng, còn tại tức giận không thôi, đáng tiếc thủ hạ ta đệ nhất cao thủ Hoàng Man Nhi không tại, bằng không. Sao lại đến nỗi này? Hán đường đường ngũ hổ tướng, dưới trướng tam luyện cao thủ lại ít đến tương cảm. Phía trước còn có hai cái, nhưng đều bị hổ ra điều đi, nạp làm cận vệ. Bây giờ dưới trướng tối cường, cũng chính là mấy cái nhị luyện cảnh. Trong đó tối cường, phải kể tới Hoàng Man Nhi. Tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng trời sinh thần lực, vẫn là nhị luyện cảnh, sức mạnh cũng không thấp hơn tam luyện cao thủ. Lần này đối phó Hoàng Nhu môn đồ, Hoàng Man Nhi bế quan xung kích tam luyện, liền không có theo tới. Bằng không, hôm nay trận này tính toán, cũng không đến nỗi không thu hoạch được một hạt nào. Bạo Hùng ca tin tức tốt. Bạo Hùng dưới quyền một bang chúng hưng phấn chạy tới, Hoàng Man Nhi tại hai nén hương phía trước, chính thức đột phá, bước vào tam luyện cảnh. Ha ha, hảo. Bạo Hùng cười to, lần này lao tử ngược lại muốn xem, ai còn có thể cùng lao tử tranh. Ha ha. Cho nên, cao liễu đường phố giữ được. Bạo Hùng sau khi đi, Hoàng Nhu cuối cùng phản ứng lại. A Dũng, ngươi đi dò thám, cao liễu đường phố gì tình huống? Còn có Tiêu Điều vắng vẻ xa trấn Trung Ngụy thắng ba người bây giờ thế nào? Hoàng Nhu gọi tới Nhu Dũng, phân phó một phen. Nhu Dũng còn không có xuất phát, Hoàng Nhu liền nghe được nhà mình tường viện oanh một tiếng, toàn bộ phong ốc đều run một cái, phảng phất muốn sụp đổ mở dạng. Hắn liền xông ra ngoài, nhìn thấy trên tường viện cái kia hố sâu một dạng quyền ấn, cười nói, xem ra cậu Hùng lần này tức giận không nhẹ a. Nhu Dũng ở một bên yếu ớt nói, tỷ phu, đây là nhà ngươi tưởng. Hoàng Nhu nụ cười chỉ trệ. Cậu Hùng, ta phát thảo đại gia. Nhu Dũng thừa cơ chạy trốn, sợ bị trong giận dữ Hoàng Nhu liên lụy. Một lát sau, Nưu Dũng đội vàng chạy về, thần sắc hưng phấn nói: "Tỷ phu, tin tức tốt, tin tức tốt." Hoàng Nưu đang nuốt ve cái kia bị đánh ra quyền hố nát bụng tượng, nghe được Nưu Dũng lời nói, cũng không lý tới biết. Nưu Dũng tiếp tục nói: "Ngụy thắng đại chiến Trường Yến, hoàn toàn thắng lợi, còn thu hàng kim nhạc bang. Tiêu Điều vắng vẻ lần này làm khá lắm." "Ân, Ngụy thắng?" Hoàng Nưu nói được nửa câu, đột nhiên xoay người lại: "Ngươi nói Ngụy thắng đại chiến Trường Yến, còn thắng?" "Tỷ phu, ngươi không nghe lầm, chính là Ngụy thắng." Hắn đột phá đến nhất luyện. Đối với Hoàng Nưu cái phản ứng này, Nưu Dũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vừa nghe được tin tức này lúc, phản ứng cùng Hoàng Nưu không sai biệt lắm. Ngụy thắng bằng lực lượng một người, treo lên đánh Trương Yến cùng mười mấy cái kim nhạn bang giúp chúng Nưu Dũng đem chiến đấu từ đầu đến cuối đơn giản nói một lần. Hoàng Nưu càng nghe con mắt càng sáng, đợi đến Nưu Dũng nói xong, liền vội vàng hỏi, "Ngụy thắng hiện tại ở đâu?" "Đang tại trấn An Cao Liễu phân quán bang chúng, tin tức này chính là hắn sai người đưa tới đi." "Thị phu đi chỗ nào?" "Cao Liễu phân quán." Đợi đến Hoàng Nưu hai người tới Cao Liễu phân quán lúc, liền thấy trên đầu hoặc trên tay, trên đùi quấn lấy băng vải, cùng một xác cướp mở dạng, ngồi dựa vào phân quán hành lang phía dưới hoặc trong nội viện các nơi các ban chúng. "Hoàng Nhu ca." Tao Đức phát mắt sắc, nhìn thấy Hoàng Nhu đến, liền vội vàng đứng lên hô một câu. "Hoàng Nhu ca tới." Hoàng Nhu ca khác ban chúng cũng liền vội vàng đứng dậy hô. Hoàng Nhu nhìn xem đám người, mặc dù người người mang thương, nhưng lại hiếm thấy không có ý chí tinh thần sa sút, người người ánh mắt sáng tỏ, tràn ngập hy vọng. "Rất tốt. Lần này các ngươi bảo hộ quán có công, mỗi người ban thưởng 300 văn." "Đa tạ Hoàng Nhu ca." Đám người lại hỉ, một lần bị thương ngoài ra, đổi một tháng tiền công, nhìn thế nào cũng là kiếm lớn. "Hoàng Nhu ca." Ngụy Thắng nghe được động tĩnh, từ trong chính đường đi ra, bên cạnh còn đi theo Sa Trấn Trung cùng Tiêu Điều vắng vẻ. Hoàng Nhu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Ngụy Thắng, càng xem càng là hài lòng. "Ân, đi vào nói." Đến chính đường, Hoàng Nhu mới vừa ở thủ bị ngồi xuống, liền vội vàng hỏi, "Ngươi chừng nào thì phá nhất luyện?" "Ngay tại hôm qua, sáng nay vốn định cùng Hoàng Nhu ca giảng, còn chưa kịp, liền gặp phải Trương Yên cái này cái cọc chuyện, ha ha, đột phá hảo." Bạo Hùng phách lối đã quen, lần này hiếm thấy tại trên tay của ta ăn quả đáng. Hoàng Nhu cười to, tâm tình rất không tệ. Nhân cơ hội này, Ngụy Thắng từ trong ngực lấy ra vài trang giấy, đưa cho Hoàng Nhu. "Đây là cái gì?" "Kim nhạc công." Hoàng Nhu nhíu mày, khi thấy trên cùng ba chữ, hắn sửng sốt một chút. "Trương Yến khinh thân võ học." "Ân, Trương Yến thân pháp không tệ." Hắn gặp ta cảm thấy hứng thú, chủ động đem quà tặng tại ta, để cho ta nghiên cứu một hai. Ngụy Thắng gật đầu nói. Một bên Sa Trấn Trung nghe nói như thế, khỏe miệng co giật phía dưới. "Quà tặng ngươi, nếu như không phải tận mắt thấy ngươi, ta thiếu chút nữa thì tin." Tiêu Điều vắng vẻ cũng mắt nhìn Ngụy Thắng, phản phất lần thứ nhất nhìn thấy người mặt dày vô liêm sỉ như vậy, trong lòng đối nó kiên kỵ lại thêm mấy phần. Hoàng Nhu không có để ý Ngụy Thắng trong giọng nói chi tiết, đem kim nhạn công từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cơ bản không có vấn đề gì, có thể luyện. Tiếp đó còn cho Ngụy Thắng, nếu là chiến lợi phẩm của ngươi, vậy ngươi liền hảo hảo trông coi. "Bất quá, khinh công cũng không phải dễ dàng như vậy luyện, ta cũng không am hiểu cái này, ngươi muốn thật muốn học ta giới thiệu ngươi đi nội thành Bạch Hạc võ quán." "Bạch Hạc võ quán?" Ân, tứ đại võ quán đều có am hiểu, buôn lôi võ quán am hiểu công kích, kim đỉnh võ quán am hiểu phòng ngự, đá lăn võ quán sức chịu đựng nô ra, bạch hạc võ quán lớn ở tốc độ, hàn chấn quán võ học linh hạc pháp không chỉ có tốc độ kinh người, càng là công phòng nhất thể, danh xưng đen sơn thành đệ nhất võ học. Đáng tiếc học phí quá đắt, dù là có hoàng lưu giới thiệu, cũng phải 10 lượng bạc, tương đương với ta một tháng tiền lương chạm vào túi. Ngụy Thắng ngồi ở trên giường, còn tại suy tính hoàng lưu đề nghị. Lần này thủ hộ cao liếu phân quán có công, cộng thêm đột phá đến nhất luyện, khiến cho hoàng lưu đối với Ngụy Thắng phá lệ coi trọng, trực tiếp thăng hắn làm cao liếu phân quán trợ lý. Lương Thắng cũng tại trước kia 5 lượng trên cơ sở, tăng lên gấp đôi, đạt đến 10 lượng. Không chỉ như vậy, Ngụy Thắng sờ lên lại chống vừa cứng ngực, nơi đó cất giấu hắn từ Kim Nhạn Bang bọn người vơ vét tới tiền tài, còn không có cẩn thận kiểm kê đâu. Vừa bạn xem, lần này có cái gì thu hoạch chương 015, Mono, Hồng Gia. Chương 015, Mono, Hồng Gia. Mở ra quả đấm lớn bao vải. Bên trong ngoại trừ một chút mặt vụn, còn lại tất cả đều là đồng tiền. 25 lượng 7 tiền 3 văn đến một lần sau, Ngụy Thắng nụ cười nồng đậm, từ đáy lòng cảm khái nói, Trương Yến là cái người phúc hậu a. Cái này gần tới 26 lượng bạc bên trong, chỉ Trương Yến một người liền cống hiến 17 lạng, còn thừa thì lại đến từ những cái kia Kim Nhạn Bang giúp chúng. Trừ cái đó ra, thứ hai cái đại thu hoạch, Kim Nhạn Công, cũng là Trương Yến cống hiến. Tầm thường khinh thân võ học, luyện đến viên mãn, nhưng lăng không hư độ 13 bước Ngụy Thắng nhìn vô cùng trông mà thèm, Trương Yến chỉ là luyện đến tiểu thành, thiếu chút nữa lấy nhất luyện chi thân đánh lén chính mình cái này nhị luyện. Nếu như hắn lúc đó có đại thành cảnh Kim Nhạn Công, coi như mình sức mạnh mạnh hơn hắn, cũng chỉ có thể biến thành bia ngắm của hắn. Đến nỗi luyện đến viên mãn, Trương Yến biểu thị hắn cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, bởi vì quá khó khăn. Chỉ khi nào luyện đến viên mãn, vượt nóc băng tường cũng là bình thường, cơ thể thậm chí nhưng tại hư không đạp đi 13 bước, thân pháp như thế, coi như đặt ở trong lục luyện cao thủ, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thân pháp rất khó. Ngụy Thắng biểu lộ đạm nhiên, chỉ cần tu đến nhập môn, đến lúc đó bằng vào ta kinh thế trí tuệ, vô thượng cố gắng, lại thêm một chút đạo nguyên, tu đến viên mãn cũng là bình thường. Đối với Ngụy Thắng tới nói, khó khăn không phải viên mãn, là mẹ nói nhập môn. Kim Nhạn Công nhập môn, người nhẹ như yến tốc độ đạt đến 25m mỗi giây, cái tốc độ này, chợt nhìn không cao, nhưng đối với toàn lực bộ phát phía dưới mỗi giây chỉ có 13m Ngụy Thắng mà nói, độ khó không là bình thường lớn. Dù sao, tốc độ không giống sức mạnh, hơi rèn luyện liền có thể gạt ra một điểm. Tốc độ đề thăng cực kỳ chậm chạp, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến 25m mỗi giây, không thể làm từng bước tu luyện, phải lên giờ cường độ. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, Ngụy Thắng liền sớm ra cửa. Hắn không có đi bắt đầu làm việc, cao liếu đường phố trải qua trận này, Ngụy Thắng nhất luyện chi danh đã truyền ra, đủ chấn nhiếp tứ phương đạo trích, bảo đảm phân quán trong thời gian ngắn không ngại. Ngụy Thắng thượng đường phố là vì chuẩn bị tu luyện Kim Nhạn Công cần thiết thiết bị. Lão bản, phụ trọng xà cạp có hay không? Ngụy Thắng tiến vào một gian tiệm tạp hóa, nhưng rất nhanh, hắn lại thất vọng đi ra cửa hàng. Quá nhẹ. Những cái kia xà cạp bao cắt cũng không tệ, thế nhưng đều là cho chưa nhất luyện võ giả dùng, coi trọng nhất cũng liền khoảng hơn 100 cân. Lấy hắn bây giờ một cánh tay 2000 cân lực đạo, điểm ấy phụ trọng liền giống như không có mặc. Cuối cùng, Ngụy Thắng tại chủ tiệm tạp hóa theo đề nghị, đi tới đường phố một nhà cửa hàng binh khí bên trong. Để cho hắn cao hứng là, cửa hàng binh khí quả nhiên có vượt qua 100 cân xà cạp. Nhưng phiền não là, những cái kia xà cạp tất cả đều là từ gang chế tạo thành. Mỗi 100 cân gang, giá cả tại 1-2 năm tiền tả hữu. Cái này còn không có tính toán ra công phí. Nếu như phải làm một cái 3-400 cân xà cạp, chỉ là phí tài liệu liền cần 6 lượng bạc. Nếu lại tính cả ra công phí, không có 7-8 lượng bạc bắt không được tới. 8 lượng bạc a, so hai bộ bí dược còn đắt hơn. Nhưng hắn vẫn là định rồi một bộ 400 cân xà cạp. 8 lượng bạc là quý, nhưng cùng viên mãn Kim Nhạn Công so sánh, vậy thì không đáng giá nhất tới. Kinh thân công pháp thời điểm then chốt, thế nhưng là có thể bảo toàn tính mạng. Cùng thợ rèn lão bản ước định cẩn thận xế chiều ngày mai lấy hàng sau, Ngụy Thắng rời đi, tiếp đó trên đường chọn mua đại lượng sinh hoạt vật phẩm, nhất là cho Ngụy Hà mua một thân tân trường sam. Cái này một trận tiêu xài xuống, lại là 2 lượng bạc thời đấy. Dù hắn có chút tiền dư, cho tới chưa tiêu xài 10 lượng bạc, cũng làm cho hắn có loại xài tiền như nước cảm giác. Nhưng nghĩ đến Ngụy Hà nhìn thấy quần áo mới lúc phản ứng, hắn không khỏi nở nụ cười. Cốc cốc cốc. Ngụy Hà mở cửa. Trở về không phải nhị ca, mà là hai cái người xa lạ. Đi đầu một người là cái mặc vải thô trường sam, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, hai mắt buốc lên tặc quang trung niên nam nhân, mới nhìn phía dưới có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Ở sau lưng hắn ba thước, ngạo nghệ đứng thẳng một vị, mang theo cờ nhạt, địa bộ ung dung áo đỏ quản sự. Các ngươi là? Ngụy Hà nghi hoặc hỏi. Ngụy Hà tiểu huynh đệ đúng không? Ta là người môi giới bên trong người, Tôn đại hữu, ngươi kêu ta Tôn ca là được. Vị này là Hồng phủ đại quản sự, nghe được thân phận của hai người, Ngụy Hà càng thêm nghi hoặc. Có mùi. Hồng phủ tìm chính mình làm gì? Là như vậy, Hồng phủ đại lão gia có một đứa con, đến trường dạy vỡ lòng nhân kỷ, vừa vặn thiếu một cái thư đồng. Ngụy Hà tiểu huynh đệ hào đọc sách, lại tài sản trong sạch, chính thích hợp thư đồng này ứng cử viên thư đồng. Ngụy Hà vui mừng, hắn đích xác thích đọc sách, chỉ tiếc bên ngoài lưu truyền ít, đều bị những cái kia đại tộc cất giấu. Một khi đi làm thư đồng, chỉ mỗi mình có thể đọc sách, còn có thể cho nhà dễ giờ thu nhập thêm, có những tiền bạc này, nhị ca mua tu luyện dược cao lúc cũng không cần xoắn xuýt như vậy. Chỉ cần Ngụy Hà tiểu huynh đệ ký phần này hẹn sách, không chỉ có mỗi ngày không lo ăn uống, mỗi tháng còn có 400 văn đồng tiền, cùng với Hồng phủ đại lượng sách tạo điều kiện cho ngươi đọc. Tôn đại hưu nói, từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong khế ước, đưa tới. Ngụy Hà đánh mắt đảo qua, thấy được phía trên nhất ba chữ to, văn tự bán mình. Ngụy Hà sắc mặt trắng nhợt, cả người phảng phất bị phủ đầu rót chậu nước lạnh, trong mắt vui mừng một chút giảm đi, tay chân một mảnh lạnh bước. không phải thư đồng, mà là bán mình Hồng gia làm nô bộc. Cái này Tôn đại hữu lại cố ý không nói, dụng ý khó dò. Ngụy Hà đè xuống trong lòng tức giận, trên mặt giả vờ không biết, lắc đầu, ngươi nghĩ sai rồi, ta không thích đọc sách, hơn nữa ta bây giờ cùng Hoàng Lưu ca hỗn. Cái nào Hoàng Lưu ca? Ngư Long Bang, Uy Viễn Đường hổ ra dưới trướng ngũ hổ tướng, Hoàng Lưu. Cứ việc sớm đã coi đoán trước, nhưng nghe được cái tên này sau, Tôn đại hữu vẫn là sắc mặt biến hóa. Xem như có mồi, thường xuyên cùng Tam giáo cửu lưu người giao tiếp, há lại sẽ chưa từng nghe qua Ngư Long Bang ngũ hổ tướng tên tuổi. Cứ việc lý trí nói cho hắn biết, liền Ngụy Hà bực này tay không thể cầm vai không thể chịu văn nhược bộ dáng, Hoàng Lưu sẽ không thu hắn làm thủ hạ. Nhưng hắn không dám đánh cược. Thật muốn liên lụy ra Hoàng Lưu, Hồng gia đoán chừng không có việc gì, nhưng hắn sẽ phải ngược lại xui xẻo. Tôn đại hưu quay đầu mắt nhìn trung niên quản sự, cái sau khẽ nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn, Ngụy gia ngoại trừ Ngụy Thắng hôn ba phái, còn là một cái bất nhập lưu lâu la bên ngoài, cũng không lạ thường, lúc nào leo lên Hoàng Lưu. Hay là, Ngụy Hà tiểu tử kia tại lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, trung niên quản sự hai mắt híp lại, cười ha hả nói, trước tiên chớ vội cự tuyệt, ngươi mới hảo hảo suy tính một chút, chỉ cần đáp ứng, lập tức liền có thể cầm tới 5 lượng bạc. Đúng vậy a, tiểu Hà hôn bang phái cũng là liếm máu trên lưỡi dao, nào có vào phủ tới nhẹ nhõm. Đây chính là một cọc chuyện tốt, người bình thường cầu đều cầu không tới, nếu không phải là xem ở cha mẹ ngươi trên mặt, loại chuyện tốt này có thể luận không đến ngươi. Cha mẹ? Ngụy Hà khẽ giật mình, não hải hiện lên một màn hình ảnh. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì nhìn Tôn đại hữu quay mặt. Trước đây cha mẹ vì góp 30 lượng bạc, từng nghĩ tới bán đi cái này chỗ trạch viện, còn xin cỏ mồi tới thăm phòng, lúc đó hắn từng xa xa nhìn qua cái kia cỏ mồi một mắt. Bây giờ nghĩ đến, cái kia cỏ mồi chính là trước mắt Tôn đại hữu. Loại chuyện tốt này, ta không cần. Ngụy Hà trực tiếp cự tuyệt, quay người liền muốn rời khỏi. Trung niên quản sự sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ra hiệu Tôn đại hữu bắt được Ngụy Hà, chuẩn bị cưỡng ép để cho hắn đồng ý, chỉ cần đồng ý thành công, mặc kệ Ngụy Hà có đồng ý hay không, hắn đều là Hồng gia tôi tớ. Dù là nháo đến quan phủ, cũng càng không đổi được. Tiểu tử, cái này nhưng không phải do ngươi. Tôn đại hữu một phát bắt được Ngụy Hà, lúc hắn không có phản ứng kịp, màu đỏ mực đóng dấu tại hắn trên ngón cái một vòng, tiếp đó liền nắm lấy tay của hắn hướng về hẹn trên sách tấn đi. Ngụy Hà kiệt lực dãy rủa, nhưng lại một có thể tránh thoát. Hắn từ nhỏ thể yếu như bệnh, tố chất thân thể kém xa người đồng lứa, chớ nói chi là cùng Tôn đại hữu bực này tiếp cận nhất luyện người luyện võ so sánh với. Mắt thấy một giây sau, liền muốn đồng ý thành công. 3. Một cái thon dài bàn tay phảng phất chống rông xuất hiện, đại thủ cơ tới, trực tiếp đem cái kia khế sách đoạt đi. Chương 016, phẫn nộ sát. Chương 016, phẫn nộ sát. Người nào? Tôn đại hữu giận dữ, hắn thật vất vả mới chế trụ Ngụy Hà, chỉ lát nữa là phải đồng ý thành công, khế sách lại bị đoạt, lập tức phí công nhọc sức. Dưới cơn thịnh nộ, Tôn đại hữu không chút nghĩ ngợi, chính là một quyền đánh ra. Tiếp đó, bị đối phương một cái tay khác bắt được. Tôn đại hữu không tránh thoát, lúc này mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một người. Ca. Còn không có thấy rõ đối phương bộ dáng, Tôn đại hữu liền nghe được bên cạnh Ngụy Hà tiếng kinh hô. Ca. Người là Ngụy Thắng. Tôn đại hữu trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Hơn một tháng trước, hắn từng gặp Ngụy Thắng một lần, gầy ba ba thiếu niên, so với trước mắt Ngụy Hà chẳng tốt đẹp gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dáng người cân xứng rắn chắc, dáng người anh tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt u lãnh, toàn thân càng là lộ ra cố làm cho người bất an khí thế, cùng lúc trước Ngụy Thắng so sánh, tưởng như hai người. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là hơn một tháng không thấy, Ngụy Thắng vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là để cho Ngụy Thắng buông tay. Tôn đại hữu liền vội vàng giải thích, Ngụy Thắng huynh đệ đây đều là hiểu lầm, bỏ lỡ, đau, đau, à. Ngụy Thắng không để ý tới hắn. Hắn tại nhìn kế sách, càng xem sắc mặt càng là khó coi. Hồng gia đại gia nhớ thương Ngụy Hà việc này, hắn là biết đến, trước đây Nưu Nhị sở dĩ nhằm vào bọn họ hai huynh đệ, liền có phương diện này nguyên nhân. Về sau Nưu Nhị chết, Hồng phủ bên kia không còn động tĩnh. Vốn cho rằng chuyện này liền như vậy có một kết thúc, không nghĩ tới, Hồng phủ nhẫn nhịn cái lớn. Vậy mà thừa dịp hắn không ở nhà, cướp bức Tiểu Hà ký văn tự bán mình. Nếu không phải mình trở về kịp thời, chỉ sợ Tiểu Hà bây giờ đã là Hồng gia tôi tớ. Một khi ký khế ước, dù là chính mình náo đến quan phủ, bằng Hồng phủ tại Đen Sơn thành thế lực cùng lực ảnh hưởng, cũng có thể áp xuống tới. Đến lúc đó, lại nghĩ cứu trở về Ngụy Hà, có thể nói khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Chợt, đáy lòng càng có một cỗ vô danh lệ khí kéo lên, tức giận bạo dũng, lúc này mới trực tiếp bóp nát Tôn đại hữu cổ tay. Bên cạnh Hồng phủ quản sự vừa mới bắt đầu còn muốn nói cái gì, thấy cảnh này sau, ánh mắt ngưng lại, lời vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Nhất luyện, cái này Ngụy Thắng lại là một nhất luyện võ giả. Hắn ở lâu Hồng phủ, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Thắng thực lực. Có thể nhẹ nhõm bóp nát một người xương cổ tay, lực lượng chi lớn, tuyệt không phải phổ thông người luyện võ, chỉ có nhất luyện võ giả mới có thể làm được. Nhưng cái này Ngụy Thắng phía trước không phải là một bất nhập lưu đám dân quê, dù là gia nhập vào Ngư Long Bang, cũng chỉ là phổ thông tiểu lâu la, lúc nào xưng đến nhất luyện. Hồng quản sự sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn không ít cho Hồng gia đại gia tìm kiếm thư đồng chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Cũng là bởi vì những cái kia thư đồng cũng là bần hàn xuất thân, không chỗ nương tựa, dù là nháo đến quan phủ, cũng là không nổi đợt sóng gì. Vốn cho rằng Ngụy Thắng cũng là như thế, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lặng lẽ đột phá đến nhất luyện. Cũng may chỉ là nhất luyện, lấy Hồng phủ năng lượng còn có thể để ép được. Nghĩ tới đây, Hồng quản sự thần sắc hơi nguội, trầm giọng quát lên, Ngụy Thắng, ngươi dám bên đường hành hung, lại không nhanh chóng buông tay, ta muốn phải bắt ngươi gặp quan. Dứt lời, Hồng quản sự thể nội khí huyết phun trào, lại bộc phát ra không kém hơn Trương Yến uy thế. Đống nhiên cũng là một vị nhất luyện võ giả. Ngụy Thắng nhìn xem hắn, phản phất bị trên người hắn khí thế hù đến, lại có lẽ là kiên kỵ sau lưng Hồng phủ, lại thật sự buông lòng ra Tôn Đại Hữu. Đi. Hồng quản sự nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, mang theo Tôn Đại Hữu quay người rời đi. Ca nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Ngụy Hà muốn nói lại thôi. Ngụy Thắng đem trên vai khiêng một bao lớn đồ dùng hàng ngày tháo xuống, Tiểu Hà đem những vật này cầm đi vào, đóng cửa lại. Nói đi, quay người hướng về Hồng quản sự, Tôn Đại Hữu hai người rời đi vị trí đuổi theo. Hắc Nê Phường, Tích Hạ. A, tay của ta. Tay của ta. Đáng chết Ngụy Thắng, ta muốn giết hắn, giết hắn. Soạt soạt. Hồng quản sự đem Tôn Đại Hữu đè lên tường cố định trụ, miễn cưỡng cho hắn trở về đang một khối xương cốt sau, lắc đầu, không được, quá nát. Không nghĩ tới cái kia Ngụy Thắng tiểu tử nhìn xem người vật vô hại, hạ thủ thế mà ác như vậy. Ngươi cánh tay này xem như phế đi. Hồng quản sự sắc mặt tâm trầm. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình lần này ép mua Ngụy Hà, khó đảm bảo sẽ không bị Ngụy Thắng ghi hận. Hồng quản sự, cứ tính như thế. Tôn Đại Hữu che lấy tan vỡ cổ tay trái, trong mắt hận ý nồng đậm. Buông tha hắn. Nào có dễ dàng như vậy. Hồng quản sự thần sắc bực bội, hôm nay hắn là tự mình đến tìm Ngụy Hà, chính là nghĩ lặng lẽ đem hắn mua xuống, buổi tối cho lão gia một kinh hỉ. Lại bị Ngụy Thắng làm hỏng. Hắn làm sao không giận? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, coi như hắn đột phá đến nhất luyện, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thỉnh trong phủ nhị luyện cao thủ xuất mã. Tôn Đại Hữu thế nhưng là biết, Hồng phủ có chừng mấy vị võ giả, trong đó tối cường, nghe nói là một vị tứ luyện cao thủ. Không cần đến. Một cái may mắn nhất luyện đám dân quê tôi, ta có 100 loại biện pháp giết chết hắn. Hồng quản sự khinh thường lắc đầu. Coi như Ngụy Thắng là nhất luyện, nhưng trung quy là đám dân quê xuất thân, mà hắn lưng tựa Hồng gia, có thể điều động năng lượng hoàn toàn không phải Ngụy Thắng có thể so sánh. Bằng một mình hắn, liền có thể đùa chơi chết Ngụy Thắng. Phải không? Ta không tin. Một đạo u lãnh âm thanh, thình lình từ Hồng quản sự sau lưng truyền đến. Ai? Hồng quản sự cả kinh, xoay người đồng thời, một quyền đánh ra. Người không có đánh tới, chỉ thấy một mảnh hoa dâm bụi đập vào mặt. Hồng quản sự vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt, miệng mũi đều hút vào đại lượng hoa dâm, hai mắt trợn cảm thấy có một cỗ mãnh liệt bị bỏng cảm giác, đau hắn kêu lên thảm thiết, "Rồi." Hèn hạ nhỏ Hồng quản sự còn muốn giận mắng, nói còn chưa dứt lời, ngực ngừng lại bị một đôi trọng quyền đánh trúng, nắm đấm kia tựa như một đôi sắc bén sừng trâu, suýt nữa đem lồng ngực hắn đâm xuyên, thổ huyết ngựa đầu trên mặt đất, thần sắc kinh hãi, "Ngươi là Ngụy cái cuối cùng thắng chứ còn không có phương ra," nghiêng đầu một cái, đột tử tại chỗ. "Ngụy Thắng, ngươi dám bên đường giết người, ngươi đây là phạm pháp." Bên cạnh Tôn Đại Hữu cố gắng mở to bị vôi cháy đỏ bừng, thậm chí còn đang chảy nước mắt con mắt, một bên lui ra phía sau một bên la lớn. Ngụy Thắng đều bị chọc giận quá mà cười lên. "Các ngươi rõ như ban ngày ép bán tôi tớ không phạm pháp, còn có mặt mũi nói mình phạm pháp. Nguyên nhân chính là như thế." Phía trước Hồng quản sự uy hiếp hắn muốn gặp qua lúc, hắn không nói gì, thật sự không muốn nhiều lời một câu nói nhảm, hắn chỉ muốn đánh chết hai cái này cặn bã. Một đường theo dõi, cuối cùng để cho hắn chờ đến cơ hội. Soạt soạt. Ngụy Thắng đạp gãy Tôn Đại Hữu chân trái, tiếp đó tại trong hắn tiếng cầu xin tha thứ, lại đạp gãy đùi phải của hắn, cánh tay phải. Cuối cùng tại trong hắn tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi, vặn gãy cổ của hắn. Người này không biết giúp Hồng gia bao nhiêu mua bán tôi tớ sự tình. Trong đó lại có bao nhiêu là ép mua ép bán. Bao nhiêu gia đình vì thế phá toái. Hồng gia đáng hận, giống như Tôn Đại Hữu bực này nhanh bước, càng là đáng giận, có thể giết. Bởi vậy, Ngụy Thắng giết không chút nương tay. Giải quyết triệt để đi hai người sau, Ngụy Thắng từ trên người bọn họ lấy ra mười mấy lượng bạc, lúc này mới vội vàng rời đi. Chương 017, tam luyện. Chương 017, tam luyện. Hoàng Lưu ngoại viện. Ngụy Thắng đang tại phụ trọng tiến lên. Hai tay giơ một khối nặng 500 cân tạ đá, hai chân cột 400 cân xà cạp, vòng quanh viện tử tiến hành gánh tạ nhảy. Kèm theo mỗi một lần nhảy nhót, trên thân đều biết truyền đến cục sắt va chạm âm thanh. Ước chừng luyện hơn nửa canh giờ, tình trạng kiệt sức sau, Ngụy Thắng dừng lại, ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, hai mắt bình tĩnh nhìn qua bầu trời. Ba ngày. Khoảng cách Ngụy Thắng chém giết Hồng quản sự Tôn nhiều hai người, đã qua ba ngày. Giết người đêm đó, Ngụy Thắng liền mang theo Ngụy Hà rời đi Hắc Nghê phường nhà. Tiếp đó tại Hắc Lâm phường Thiên Hải đường phố Hoàng Lưu phụ cận trụ sở, thuê cái phòng ở lại. Kể từ đánh bại Trương Yến sau, Hoàng Lưu đối với hắn cực kỳ tin trọng, thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể phối hợp một hai. Ngày thứ hai, hắn lặng lẽ đi cửa hàng binh khí thu hồi 400 cân xà cạp, thuận tiện trở về lội phòng ở cũ. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Hồng quản sự chết, Hồng gia một điểm phản ứng cũng không có. Không có ai đi nhà hắn tìm hắn. Ngụy Thắng không có trở về, ai biết Hồng gia là ẩn mà không phát, vẫn là có khác tính toán. Hắn đã quyết định, tại không có tương ứng sức tự vệ phía trước, tuyệt không chuyển về ở dựa vào. Ta xem như biết, ngươi vì cái gì để thăng nhanh như vậy, ngươi cái tên này, tu luyện không muốn sống à? Sa trấn trung đưa qua một bình thủy, các ngươi những thiên tài này, vốn là thiên phú dị bẩm, còn như thế cố gắng, để chúng ta những thứ này võ giả bình thường sống thế nào a? Ừ ngực. Ngụy Thắng ngửa đầu, đem nước trong bình uống một hơi cạn sạch. Mọi mệnh giống như cũng bị đuổi không thiếu, tinh thần không ít. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng theo Sa trấn trung ánh mắt nhìn. Ở chân Nhu Dũng đang hô a lấy đụng chạm lấy cọc người gỗ, trần trụi làn da hoàn toàn đỏ đậm, trải rộng vết thương. Nhưng Nhu Dũng phảng phất không có cảm giác giống như làm không biết mệt. Xa một chút nữa, Tiêu Điểu vắng vẻ màng da hạ khí huyết như rắn, đang nhanh chóng tại thể nội du tẩu và chạm. Hiển nhiên là nắm giữ Nhu Ma luyện bỉ khiếu môn. Không chỉ có trước kia luyện ra lúc hai cái lỗ hổng toàn bộ sửa lại tới, lại tu vi tiến độ tăng vọt, đã tiếp cận nhị luyện đỉnh phong, nhìn Ngụy Thắng đều còn người ngưng lại. Phải biết, hắn tu luyện tới một bước này, thế nhưng là ước chừng hoa 30 năm. Tiêu Điểu vắng vẻ chỉ dùng 3 ngày. Mẹ nó, thiên tài quả nhiên có thể không giảng đạo lý. Cái này còn không phải là trách ngươi. Ta, kể từ ngươi đánh bại Trương Yến sau, Nưu Dung cùng Tiêu Điểu vắng vẻ liền giống như bị kích thích. Nhất là Tiêu Điểu vắng vẻ, tu luyện so với trước kia cố gắng quá nhiều. Nghe nói hắn gần nhất đang tại góp tiền, xung kích tam luyện đầu. Nói đến đây, Sa Chấn Trung giống như nghĩ đến cái gì, có chút cảm khái nói, bất quá, nhị luyện muốn xung kích tam luyện cũng không có dễ dàng như vậy. Người tăng lên cũng rất nhanh, đều nhị luyện. Ngụy Thắng mắt liếc Sa Chấn Trung, luôn cảm thấy gia hỏa này không đơn giản. Phải biết, Nưu Dung thế nhưng là, liền nhị luyện bên cạnh đều không sợ đến. Trái lại Sa Chấn Trung, bên ngoài viện không chút tu luyện, lại có thể tăng lên tới nhị luyện. Sa Chấn Trung thần sắc có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ta cùng các ngươi không giống nhau sau đó nói tránh đi, nghe nói Hồng gia chết một cái quan sự, Hồng gia đại gia tức điên lên, đang phát động sức mạnh đang tra đầu. Ai giết? Còn không biết Sa Chấn Trung giống như không có ý định, ánh mắt lại là lặng lẽ mắt nhìn Ngụy Thắng. Phải biết, Ngụy Thắng phía trước thế nhưng là cùng hắn nói xa nói gần hỏi qua Hồng gia tin tức. Bây giờ Hồng gia quản sự chết, Ngụy Thắng liền từ Hắc Nghê phường đem đến Hắc Lâm phường, còn ở tại Hoàng Lưu phụ cận. Nếu như nói giữa hai bên không có cái gì liên hệ, hắn chắc chắn là không tin. Chỉ là, loại chuyện này Ngụy Thắng không nói, hắn cũng không tốt đến hỏi. Chỉ là nhắc nhở, hung thủ làm rất nhiều bí mật, không có người nhìn thấy. Hồng gia tra được cuối cùng, đại khái cũng là không giải quyết được gì. Chỉ là, Hồng gia đại gia mặc dù đáng giận, nhưng Hồng gia thực lực cũng không yếu. A, Ngụy Thắng nhìn về phía Sa Chấn Trung. Hồng gia đại gia thực lực bình thường, nhưng Hồng gia gia đại nghiệp đại, nuôi mười mấy võ giả, nhất luyện không nói đến, ba cái nhị luyện, một cái tam luyện, còn có một cái lâu năm tứ luyện. Ca, trở về. Ngụy Hà mở cửa, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, thần kinh căng thẳng rõ ràng đều bừng lòng không thiếu. Cứ việc sớm tại mở cửa phía trước, hắn liền nghe được nhị ca âm thanh. Nhưng mở cửa sát na, hắn vẫn sẽ không nhịn được nghĩ đến Hồng quản sự, tôn nhiều đến nhà sự tình. Ân. Ngụy Thắng mắt nhìn Ngụy Hà, biết Hồng quản sự đến nhà sự tình, để lại cho hắn một chút bóng ma tâm lý, hắn không có quên nhiều, quên nhiều cũng vô dụng, chỉ có thời gian mới có thể làm yếu đi hết thảy. Ca, ngươi cần bí dược cao làm tốt, ta bây giờ đưa cho ngươi. Ngụy Hà vội vàng chạy về phía phòng bếp. Ngụy Thắng nhìn chung quanh một vòng, hắn bây giờ mới là cái vừa vào trạch viện. Vào cửa chính là một cái sân rộng, viện tử bên trái dựa vào tường vị trí, có một gốc cao khoảng một trượng cây táo. Bên trái là phòng bếp cùng một gian phòng tạp vật. Ngay phía trước chính là chính đường hai bên là hai gian phòng ngủ. Mới sân chỉnh thể sắp đặt cùng Hắc Nghê phường lao trạch tương tự, nhưng muốn lớn hơn một chút. Chủ phòng cả nhà đều đem đến nội thành ở, phòng ở rông xuống, chỉ dùng 5 tiền bạc liền thuê xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tại ngoại thành nguyên nhân. Đây nếu là tại nội thành, giống nhau nhà hình, ít nhất phải 1-2 lượng bạc. Nếu như muốn mua, vậy thì phải mấy chục trên trăm lượng. Ca, ngươi nhìn phần này dược cao có thể chứ? Ngụy Hà đem dược cao đưa cho Ngụy Thắng, có chút không tự tin hỏi. Tài năng rất tốt, lần thứ nhất có thể làm được mức này, so với ta mạnh hơn nhiều. Ngụy Thắng khen một câu. Còn lại mấy phần, chấm nhất hậu thiên liền có thể làm tốt. Nhận được nhị ca sau khi tán thành, Ngụy Hà rất vui vẻ, quay người liền đi phòng bếp bận rộn đi. Ngụy Thắng thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Sở dĩ để cho Ngụy Hà chế dược, một mặt là chính mình không có thời gian, còn nữa, cũng là cố ý cho Ngụy Hà tìm một chút chuyện làm, miễn cho hắn nhàn rỗi xuống suy nghĩ lung tung. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngụy Thắng cầm hai bộ dược cao về đến phòng, ở y phục xuống sau đó đem dược cao bôi lên toàn thân, bắt đầu luyện ra. Nửa ngày sau, Ngụy Thắng mở mắt ra, nhíu mày, nguyên bản 7 ngày lượng, lúc này mới nửa ngày liền hấp thu một nửa. Không phải dược cao dược lực giảm bớt, mà là hắn trở nên mạnh mẽ, hấp thu dược cao tốc độ tăng lên trên diện rộng. Đây vốn là chuyện tốt, có thể để hắn khó chịu là, ta muốn đột phá đến tam luyện, ít nhất còn phải hơn 30 thang thuốc mỡ, cũng chính là mẹ nó 100 lượng bạc cầm tới Hồng quản sự, tôn nhiều hai người quà tặng 13 lạng sau, trong tay hắn bạc tiếp cận 40 lượng. Nhưng tại giao xong 7 lượng 6 tiền 400 cân xà cả phí, năm phó bí dược, cùng với tiền thuê nhà sau, trên tay chỉ còn lại 15 lượng. Miễn cưỡng còn có thể lại mua năm phó. Phải, khắc kim thất bại. Ta vẫn thành thật thật bật ra. Thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng sinh hoạt trở về lại quỹ đạo. Buổi sáng luyện đánh tạng, tu luyện kim nhạc công. Buổi tối rèn luyện màn ra, tu hành lưu ma luyện giả pháp. Tốc độ thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Nắm giữ võ học, kim nhạc công, nhập môn, chương 018, kim nhạc công viên mãn. Chương 018, kim nhạc công viên mãn. Cuối cùng nhập môn. Ngụy Thắng mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cố ý để lên không có đi để thăng luyện giả pháp, chính là đang chờ kim nhạc công nhập môn. Dù sao, lưu ma luyện giả pháp tăng lên tới tam luyện, cũng liền tăng thêm mấy trăm cân lực đạo, đối với thực lực để thăng không lớn. Nhưng nếu như đem kim nhạn công tăng lên tới viên mãn, chính là đối đầu lục luyện cao thủ, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đạo Nguyên, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Góp nhặt một tháng đạo nguyên điểm, bắt đầu một chút giảm bớt, vùi đầu vào kim nhạn công phía trên. Năm thứ nhất, ngươi mỗi ngày phụ trọng gánh tạng, đi mau, chạy cự ly dài. Cuối cùng rồi sẽ kim nhạn công tu đến tiểu thành, tốc độ đạt đến 30m mỗi giây năm thứ 5. Ngươi kim nhạn công lại tăng lên nữa đến đại thành, tốc độ đạt đến 40m mỗi giây năm thứ 6, ngươi bắt đầu xung kích kim nhạn công viên mãn. Nhưng thường quy tu hành đã không cách nào thỏa mãn kim nhạn công tăng lên, ngươi bắt đầu mở ra lối riêng năm thứ 9, tại nếm thử mấy chục loại biện pháp sau, ngươi đứng bên ngoài thành cao nhất 7 tầng tháp lâu đỉnh chót, bắt đầu quan sát nam lai bắc vãng phi hành ngỗng trời thứ 12 năm tại quan sát vô số chỉ bay về phía nam. Ngỗng trời sau, ngươi cảm giác chính mình giống như đã biến thành ngỗng trời, bất chi bất giác đi đến tháp lâu bên dưới, giang hai cánh tay, tung người nhảy lên, cơ thể mất trọng lượng cảm giác, xen lẫn gào thét phong thanh, trong nháy mắt đem ngươi nắm lấy, ngươi cảm nhận được tử vong triệu hoán, ngươi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thần sắc hưng phấn, nguyên lai đây chính là ngông trời. Một khắc này, ngươi hiểu, chân ngươi đạp bay yến, mượn lực tại hư không bước ra cửu bộ, một lần nữa trở lại đỉnh tháp phía trên kim nhạc tông, viên mãn, mở mắt ra trong nháy mắt, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy hai chân tựa như không phải là của mình mở dạng, trở nên phá lệ trầm trọng, lại phảng phất có ngàn vạn cương châm đâm vào trên hai đùi, hai chân phảng phất bị đâm thành cái sảng, vừa đau vừa nhột. Nhưng một giây sau, việc quan trọng đã biến thành thanh lương, hai chân cơ bắp không ngừng bành trướng co vào, mãi đến trở nên cực kỳ rắn chắc, tràn ngập sức mạnh. Ngụy Thắng cảm giác cơ thể đều nhẹ nhàng mấy phần, hơi chút cất bước, người liền đã xuất hiện tại mấy mét bên ngoài. Hắn đi tới trong viện, bây giờ chính là trời tối người yên thời khắc, bốn phía tối như mực một mảnh. Ngụy Thắng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhẹ nhàng đi tới nóc phòng, cho đến nhảy xuống, giống như một chiếc lá rơi xuống đất im lặng. Ngụy Thắng rất hưởng thụ loại cảm giác này, so sánh với sức mạnh tăng lên, thân pháp nhảy vọt, cuối cùng để cho hắn có loại cao lai cao khứ cảm giác. Giờ khắc này, nội tâm của hắn có loại không cách nào ức chế muốn bay lượn xúc động. Siêu. Ngụy Thắng hóa thành một đạo khói nhẹ, từ trên nóc nhà thổi qua, giống như hắn kiếp trước trên TV nhìn thấy những cái kia cao thủ khinh công, vượt nóc băng tường, đạp tuyết vô ngân. Trong lúc đó, hắn còn thôi động khí huyết, thi triển ra kim nhạn công thủ đoạn mạnh nhất, lăng không hư độ. Cước bộ bước ra sát na, sau lưng phảng phất có cố cự lực tại đẩy hắn xông về phía trước, thân hình trong nháy mắt lướt gấp ra hơn 100 mét. Cửu bộ đạp xong, Ngụy Thắng sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, thân hình không thể ức chế hạ xuống, cuối cùng vẫn bằng vào cao siêu thân pháp, an ổn chạm đất. Duy nhất một lần liền móc sạch ta toàn bộ khí huyết, Ngụy Thắng có chút kinh hãi, xem ra, cái này lăng không hư độ chỉ có thể làm bảo mệnh át chủ bài, không phải sống chết trước mắt không dễ dàng vận dụng bất quá, ta thế nào cảm giác, khí huyết không phải thôi động kim nhạn công tốt nhất nhiên liệu. Ngụy Thắng dù sao lĩnh hội tu luyện 12 năm kim nhạn công, nếu bản về đối với môn khinh công này lý giải, so với Trương Yến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cảm giác lấy khí huyết thôi động kim nhạn công, tựa hồ cũng không có phát huy ra nó chân chính uy lực. Nhưng đối với kim nhạn công đến tột cùng cần gì nhiên liệu hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn là không hiểu ra sao. Tính toán, ngày mai có thời gian hỏi một chút xa chân trung. Ân, như thế nào đến Hắc Sài phường? Ngoại thành 13 phường, càng đến gần nội thành, chỉnh thể sinh hoạt trình độ càng giàu có, càng đến gần ngoại thành cửa thành, càng là nghèo khó. Hắc Nghê phường ở vào đệ thất phường, ở vào ngoại thành nghèo khó cùng giàu có ở giữa, thuộc về hai không chạm đất mang. Hắc Sài phường thì không phải vậy, nó ở vào đệ tam phường, khoảng cách ngoại thành cửa thành rất gần, xem như xông vào nghèo khó tuyến đầu. Ngụy Thắng không nghĩ tới chính mình một hơi chạy ra xa như vậy. Như vậy nhìn tới, chỉ cần không đối đầu lục luyện cao thủ, đại thành kim nhạn công đủ ứng đối số đông cảnh tượng. Hô, Ngụy Thắng rơi vào trên một chỗ nhà nhỏ 3 tầng, thân hình không có vào lầu nhỏ trong bóng tối, còn lại 18 điểm, vậy thì nhất cổ tác khí, đem Nhu Ma luyện gia pháp tăng lên tới tam luyện. Hắn Nhu Ma luyện gia pháp, đi qua lần trước 30 năm rèn luyện, vốn là chạm tới tam luyện cánh cửa. Lần này chỉ cần hao 3 điểm, Nhu Ma luyện gia pháp đã đột phá đến tam luyện, khí huyết tràn đầy toàn thân, có thể liên tiếp thi triển 3 lần lăng không hư độ, sức mạnh tiêu thăng đến 2500 cân. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, tam luyện bên trong không có mấy người là đối thủ của ta, chính là đối đầu tứ luyện, ỷ vào kim nhạc công cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc, không thể luyện ra vỏ đồng. Ngụy Thắng cổ động màng ra, màu da như thường, cũng không có vỏ đồng sau khi luyện thành màu đồng cổ, lại lực phòng ngự cùng năng lực kháng đòn cũng không có đạt đến đỉnh điểm. Tất nhiên một môn không đủ, vậy thì lại thêm. Kết quả này cũng là tại hắn trong dự liệu. Hắn tính toán ngày mai đi mua 2 bộ bạch hạc luyện gia pháp bí dược, tiếp đó liền bắt đầu đánh hạ môn này luyện gia pháp. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải luyện ra vỏ đồng. Tôi thể bốn quan là võ đạo cơ sở, ở đây giai đoạn đánh cơ sở càng dày, tương lai mới có thể đi càng xa. Huống chi, đối với người khác mà nói, điệp gia luyện gia pháp phí sức tốn thời gian còn chưa nhất định có thể luyện thành, có thể đối với hắn mà nói, chỉ là tốn thêm điểm đạo nguyên sự tình thôi. Ân, có tiếng khóc. Trở về trên đường, Ngụy Thắng bước chân dừng lại, nhìn về phía bên trái nào đó phiến nhà trẻ khu. Nơi đó truyền đến từng trận tiếng khóc, âm thanh như có như không, nhưng tại trong đêm tối lại nghe cực kỳ rõ ràng. Ngụy Thắng từ trong ngực lấy ra một cái khăn đen che tại trên mặt, thân hình khẽ động, hướng về tiếng khóc kia đầu nguồn lao đi. Mẹ nó điêu dân, lao ra nhà ta có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi gia tổ mộ phần bốc khói xanh, ngươi không cảm kích rơi nước mắt ngược lại cũng thôi, lại vẫn dám tự tuyệt. Nhỏ hẹp căn phòng mờ tối bên trong, xâm nhập 4-5 cái đại hán, đem trong phòng một nhà 3 người toàn bộ bắt được, trói lại bỏ vào một cái áo đỏ quản sự trước mặt. 3 người kịch liệt dãy rủa, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua ngồi ở vị trí đầu áo đỏ quản sự. Trong đó, thiếu niên kia trên mặt càng là tràn ngập nồng nặc hối hận. Hắn không nghĩ tới, chính mình một nhà liền đi đen vinh phường đi dạo một lần, trở về liền bị người theo dõi. Nhóm người này đầu tiên là tìm được cha mẹ của hắn, tuyên bố muốn mua hắn làm thư đồng, phụ mẫu biết được người mua là Hồng gia sau, huyện chuyển tự tuyệt. Kết quả, nhóm người này đêm đó liền trực tiếp phá cửa mà vào, cưỡng ép đem bọn hắn một nhà 3 người bắt được. Bây giờ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không? Áo đỏ quản sự trêu tức hỏi. Bên cạnh đại hán kéo ra thiếu niên trong miệng vải rách, thiếu niên miệng lớn hô hấp, tức giận nói, ban đêm xông vào dân trạch, tư thiết lập hình ngục, các ngươi làm như vậy, liền không sợ quan phủ sao? Chúng ta Hồng phủ làm việc chính là như vậy. Áo đỏ quản sự trên mặt trêu tức càng đậm, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật đúng là cho là chúng ta Hồng phủ là ăn chay. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên thanh tú sắc mặt hoảng hốt, có loại dự cảm không tốt. Áo đỏ quản sự ánh mắt rơi vào thiếu niên bên cạnh phụ nhân trên người, ngược lại có chút tư sắc, tiện nghi các ngươi. Nghe nói như thế, thiếu niên thanh tú cùng bên người phụ nhân trung niên nam nhân đều là sắc mặt đại biến. Trung niên nam nhân không ngừng dập đầu, trong miệng ô ô muốn nói cái gì, nhưng căn bản nghe không rõ. Ta đáp ứng các ngươi, không nên thương tổn mẹ ta. Thiếu niên thanh tú khóc kêu lên. Chậm. Áo đỏ quản sự cười lạnh. Lúc này liền có 3-4 trắng hán lôi kéo phụ nhân kia, đem nàng giống con rối bỏ lên trên bàn, chuẩn bị dâm nhạc. Trung niên nam nhân hai mắt phun lửa, cuối cùng lại đột nhiên đứng lên, một đầu vọt tới cái kia áo đỏ quản sự. Áo đỏ quản sự đấy mắt thoáng qua một tia trào phúng, giơ tay lên. Không cần. Không nên thương tổn ta Ada, ta nguyện ý đến Hồng gia làm nô. Thiếu niên thanh tú lời còn chưa dứt, áo đỏ quản sự bàn tay rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trung niên nam nhân đầu người nứt ra, máu tươi từ miệng mũi tuôn ra tràn mà ra, một đầu ngã quỵ, khí tức hoàn toàn không có. Ada, thiếu niên thanh tú muốn rách cả mí mắt. Còn có một cái nha áo đỏ quản sự nhìn qua đã bị lột sạch phụ nhân, giống như cười mà không phải cười. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vô cùng thống khổ. Đúng lúc này, bành, cửa phòng bị người một cước đá văng, một đạo anh tuấn che mặt thân ảnh đi đến. Chương 019, Minh Kình chương 019, Minh Kình người nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem trong phòng mấy người đều nhìn sửng sốt, ước chừng qua mấy hơi áo đỏ quản sự mới phản ứng được, lạnh giọng quát lên. Mấy cái kia đang tại xếp hàng hán tử thấy thế, lập tức xuống tới, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Ngụy Thắng nhìn xem mặc người chém giết phụ nhân, như khóc như kể thiếu niên, cùng với chết không nhắm mắt trung niên nam nhân, trong lòng nộ khí phảng phất lập tức nổ tung, trên thân lệ khí kéo lên, đáy mắt sát ý phun trào. Hồng gia, thanh âm hắn khàn khàn, nghe không ra hỉ nộ. Không tệ, thức thời cút xa một chút, bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Ngụy Thắng phảng phất không nghe thấy, hướng phía trước đạp một bước, tự tìm cái chết. Áo đỏ quản sự ánh mắt băng lãnh, không cần hắn phân phó, mấy cái kia gia đình mặc trắng hắn đã cởi gần vung đao bổ về phía Ngụy Thắng. Áo đỏ quản sự yên tĩnh nhìn xem, trên mặt hiện lên ý cười. Cứ việc không rõ ràng người bịt mặt này là ở đâu ra, nhưng hắn vẫn biết người bịt mặt là thế nào chết. Nhưng một giây sau, hắn nụ cười cứng ngắc, trong tưởng tượng kêu thảm cũng không có xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh đột đến trước người, không đợi hắn thấy rõ người tới bộ dáng, khóe mắt liếc qua lại là Liệp Bệ. Cái kia nguyên bản giết hướng người bịt mặt vài tên chẳng hắn, đồng thời kêu thảm bay ngược ra ngoài, mà vốn nên bị bọn hắn vây quanh người bịt mặt, lại không biết tung tích. Áo đỏ quản sự con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thân là nhị luyện cao thủ, hắn nơi nào còn nhìn không rõ ràng. Không chút do dự chính là một quyền đánh ra, đánh phía người bịt mặt kia ngực. Phanh! Nặng ngàn cân thiết quyền, xé rách không khí, gào thét oanh minh, giống như có thể đánh xuyên qua trước mắt hết thảy, nhưng theo thiết quyền rơi đập, áo đỏ quản sự nụ cười cứng ngắc, một trái tim chìm vào đáy cốc. Quả đấm xúc cảm, không giống như là đánh vào huyết nhục trên người, càng giống là đánh vào trên từng tầng cứng cỏi da trâu, không có chút nào quyền quyền đến thị sảng khoái cảm giác, ngược lại giống như là một quyền đánh vào trên đông, cực kỳ bất khuất. Càng hỏng bét chính là, tại hắn ngây người ngay miệng, người bịt mặt một tay chế trụ cổ tay của hắn. Nhị luyện, không đúng, là tam luyện. Áo đỏ quản sự xuất mồ hôi chán, kinh người như thế màng ra phòng ngự, hắn chỉ ở trong phụ vị kia tam luyện đại thành cao thủ trên thân cảm thủ qua. Các hạ nếu là tam luyện cao thủ, hà tất vì một người xa lạ tới tranh đoạt vũng nước này? Ngươi bây giờ rời đi, Hồng gia có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Đáp lại hắn là một hồi đôm đốt bạo hưởng. Hắn cả cánh tay trong nháy mắt bị Ngụy Thắng vặn thành bánh quai trèo. Áo đỏ quản sự đau khuôn mặt và mèo, tiếng kêu thê thảm. Hồn nào? Ngụy Thắng ánh mắt băng lãnh, không nhìn đối phương dùng một cái tay khác đánh lén hành vi, một trưởng vỗ tại hắn tiên linh phía trên. 2.500 cân lực đạo nén giận đánh ra, một cái tát đem áo đỏ quản sự đầu chụp tiến lồng ngực bên trong, máu tươi tiêu sạng, thậm chí văng đến Ngụy Thắng trên mặt. Ngụy Thắng không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút phấn khởi, ánh mắt lộ ra yêu dị quang. Thiếu niên thanh tú sau khi khiếp sợ, sắc mặt quyết tâm, nhặt lên trên đất đao, đem mấy cái kia trọng thương tráng hán từng cái chém chết. Tiếp đó, thiếu niên máu me khắp người quỳ gối Ngụy Thắng mặt phía trước, tôn lập đa tạ ân công ân cứu mạng. Kế tiếp có tính toán gì không? Ngụy Thắng âm thanh vẫn như cũ khàn khàn. Thiếu niên thanh tú thần sắc mở mịt, vô ý thức nhìn về phía trung niên nam nhân thi thể. Ngay sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng bi thương, cũng giống như tại thời khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được, Ada thật sự không có ở đây. Ngược lại là mẹ của hắn, mặc quần áo tử tế đối với Ngụy Thắng gửi tới lời cảm ơn sau, thê tiếng nói, chúng ta dự định đi Hắc Lâm Phường đi nhờ bà thân thích. Chạy trốn đi thôi. Ngụy Thắng bước cho thiếu niên năm lượng bạc, sau đó nắm lên áo đỏ quản sự bọn người thi thể rời đi, tiếp đó đem toàn bộ đều vứt tiến danh nước bẩn bên trong. Trong tay thì nhiều một tấm trăm lượng ngân phiếu, cùng với 5-6 lượng bạc vụn. Ngụy Thắng không gấp rời đi. Hắn đứng tại nóc phòng, yên tĩnh nhìn xem kia đối mâu tử bãi biệt trung niên nam nhân thi thể sau, mang theo hành lý, thẳng đến Hắc Lâm Phường một tòa nhà trệt mà đi. Mãi đến nhà trệt đèn sáng, bên trong đi ra một người hán tử, đem hai mẹ con tiếp vào trong phòng, hắn lúc này mới quay người rời đi. Hắn đã làm đến mình có thể làm cực hạn. Có thể hay không sống sót, thì nhìn hai mẹ con này mạng. Về đến nhà, Ngụy Thắng đem áo ngoài dính máu tẩy, thiêu hủy, cọ rửa một phen sau lên giường. Cẩn thận hồi tưởng mới vừa xuất thủ chi tiết, xác định không có bại lộ thân phận sau, lúc này mới nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thắng giống như là một người không có chuyện gì, đi tới Hoàng Nhu ngoại viện. Xa chân trung, Nhu Dũng đã sớm tới, chỉ là không thấy Tiêu Điểu vắng vẻ dấu vết, lại sắc mặt hai người khó coi. Ngươi tu luyện đến một bước nào? Xa chân trung nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, liền đem Ngụy Thắng cho hỏi phủ, còn tưởng rằng chính mình đột phá đến tam luyện sự tình bị phát hiện. Sau đó mới biết được, hôm nay chính là Hoàng Nhu đã nói xong 2 tháng kỳ hạn. 2 tháng trước, Hoàng Nhu ca truyền tụ cho chúng ta Nhu Ma luyện gia pháp lúc nói qua, 2 tháng sau, ai tiến độ nhanh nhất, tiến đưa ai một cọc lớn cơ duyên. Sa Chấn Trung ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ta thiên phú đồng dạng, khổ tu 2 tháng, bây giờ vẫn là nhị luyện, nghe nói như thế, bên cạnh Ngưu Dung sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn bây giờ còn chỉ là nhất luyện. Nhưng, Tiêu Điểu vắng vẻ đột phá. Ngụy Thắng bừng tỉnh, khó trách hai người cái phản ứng này. Thất bại của mình tất nhiên đau lòng, vừa vặn bên cạnh người thành công, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Nhị luyện đột phá đến tam luyện cũng không dễ dàng, Tiêu Điểu vắng vẻ như thế nào đột phá nhanh như vậy? Ngụy Thắng có chút hiếu kỳ. Phải biết, hắn vì đột phá đến tam luyện, trước sau thế nhưng là hoa 33 năm. Tiêu Điểu vắng vẻ từ nhị luyện đến tam luyện, vậy mà chỉ dùng 2 tháng, đơn giản dọa người. Hắn Sa Chấn Trung muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ giọng nói, mấy ngày trước đây, ta xem hắn tiến vào đấu kim sòng bạc. Đấu kim sòng bạc là Uy Viễn đang đi trên đường một tòa sòng bạc. Đương nhiên, nó cũng không chỉ là sòng bạc đơn giản như vậy, nó thứ hai cái tác dụng là cho vay nặng lãi tiền. Tiêu Điểu vắng vẻ không tốt đánh cược. Như vậy, hắn đi đấu kim sòng bạc mục đích cũng rất rõ ràng, vay tiền. Ngụy Thắng nhíu mày, còn tưởng rằng Tiêu Điểu vắng vẻ là dựa vào thiên phú xông lên tam luyện, không nghĩ tới là khắc kim. Hai người đang khi nói chuyện, Hoàng Ưu bước dài từ hậu viện đi tới. Bên cạnh đi theo một người, chính là Tiêu Điểu vắng vẻ. Chỉ là so sánh với ngày xưa khắc khổ tu hành, không có rảnh lý tới đám người Tiêu Điểu vắng vẻ, thời khắc này Tiêu Điểu vắng vẻ lại là đi đường mằng gió, tinh thần phấn chấn. Đi tới trước mặt mọi người, Tiêu Điểu vắng vẻ trước tiên trở lại ba người đội ngũ, bốn người đứng thành một hàng. Hoàng Ưu ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, cười nói, tất cả mọi người tới, đuổi bạn, ta tuyên bố một sự kiện. Tiêu Điểu vắng vẻ đã đột phá đến tam luyện. Từ hôm nay trở đi, ta đem đối với hắn một đối một chỉ đạo tu hành, Tiêu Điểu vắng vẻ cũng đem đại biểu ta Hoàng Ưu giới trướng, đi tham gia ngũ hổ tướng tuyển bạn. Đương nhiên, kế tiếp trong nửa tháng, ba người các ngươi bên trong, có ai đột phá đến tam luyện, cũng có thể tới tìm ta. Đến nỗi vì sao là nửa tháng, đó là bởi vì ngũ hổ tướng tuyển bạn này, ngay tại nửa tháng sau. Sau đó, Hoàng Ưu lại hỏi thăm về Ngụy Thắng ba người tu luyện tình hình gần đây. Hoàng Ưu ca ta đã nhị luyện. Ngụy Thắng tự bộc nói, hắn đây là tại sớm phòng hờ, miễn cho tương lai hiển lộ tam luyện lúc hù đến bọn hắn. Dù là như thế, nghe nói như thế, Sa Chấn Trung cùng Ngưu Dũng ngộng. Tiêu Điểu vắng vẻ nụ cười trên mặt cũng phai nhạt không thiếu. Liên Hoàng Ưu đều sửng sốt một chút, nhị luyện. Ngụy Thắng không nói gì, mà là đi đến góc tường, một tay nhấc lên khối kia nặng ngàn cân tạ đá. Hoàng Ưu lập tức tin, cười ha ha, hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kỳ thực ở trước mắt trong bốn người, hắn coi trọng nhất vẫn là Ngụy Thắng. Vẹn vẹn 2 tháng, liền từ người bình thường tăng lên tới nhị luyện cấp độ, này thiên phú có thể so sánh Tiêu Điểu vắng vẻ mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, Ngụy Thắng cất bước quá muộn, cảnh giới rất lại phía sau Tiêu Điểu vắng vẻ một mảng lớn. Mà ngũ hổ tướng tuyển bạt lại chỉ còn hơn 2 tháng thời gian. Nếu như thời gian đầy đủ, Ngụy Thắng nói không chừng là tốt nhất tham tuyển người. Bất quá, như vậy cũng tốt, cho dù Tiêu Điểu vắng vẻ thượng vị sau, bên cạnh mình còn có thể có một thành viên đại tướng có thể dùng. Nghĩ tới đây, Hoàng Ưu tâm tình thật tốt, thừa dịp cơ hội lần này, ta cùng các ngươi nói một chút luyện nhục cảnh như thế nào tu hành. Nghe vậy, Ngụy Thắng tinh thần tỉnh táo. Luyện nhục cảnh tu luyện, cùng luyện ra rất giống nhau, bất đồng chính là, tấn thăng luyện nhục cảnh sau, khí huyết tràn đầy quanh thân, sẽ ngưng kết kinh lực cũng chính là tục xưng minh kình. Chương 020, dự tiệc chương 020, dự tiệc kinh lực đản sinh tại khí huyết, nhưng lại mạnh hơn khí huyết, nhưng theo võ giả tu vi tăng lên, không ngừng tăng lên, minh kình, ám kình, hóa kình Hoàng Ưu tu vi tại Đen Sơn thành có lẽ không tính là đỉnh tiêm. Nhưng Thắng ở nghiêm túc phụ trách. Hắn giảng giải rất tỉ mỉ, rất toàn diện, đem chính mình như thế nào ngưng kết kinh lực, như thế nào ra sức lực luyện thịt. Cơ hồ là đời ra, nhu thoái, toàn bộ đều nói một lần. Giảng đến cuối cùng, Hoàng Ưu trở về lại minh kình cùng khí huyết trên chủ đề. Đến nỗi cả hai có gì khác biệt, Hoàng Ưu dừng lại, tiếp đó đi đến một cây cọc người gỗ phía trước, nhẹ nhàng một chưởng đánh vào trên mặt cọc gỗ. Ngụy Thắng nhìn ra, Hoàng Ưu không có sử dụng cái gì ngàn cân cự lực, chỉ là rất đơn giản một quyền đánh ra. Cho nên, cọc người gỗ ngay cả nhúc nhích cũng không. Nhưng mà, khi Hoàng Ưu xoay người lại sát na, xoạt xoạt, cọc người gỗ nội bộ giống như là giờ pháo, đốt nốt vang dội, ngay ngắn cọc người gỗ đều ầm vang nổ tung. Ngụy Thắng con người ngưng lại, trực tiếp từ nội bộ phá hủy. Cái này kinh lực có phần quá bá đạo a. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là phổ thông lực đạo điệp ra minh kình một trường, nếu như Hoàng Ưu ra tay toàn lực, một trường này lại nên biết bao khủng bố. Hắn đột nhiên có chút may mắn, còn tốt tối hôm qua không có xúc động đi hồng phủ. Bằng không, dưới sự khinh thường chịu dạng này một trường, liền xem như Ngưu Ma luyện ra có thành, đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít. Hoàng Ưu ước chừng nói hơn nửa canh giờ, mới mang theo Tiêu Điểu vắng vẻ rời đi, chuẩn bị một đối một khai tiểu táo. Hai người vừa đi, Sa Chấn Trung cùng Ngưu Dũng đều đồng loạt nhìn về phía Ngụy Thắng, nhất là Ngưu Dũng, chất phát trên mặt viết đầy phiền muộn cùng ủy khuất. Đã nói cùng nhau đến đầu bạc, ngươi lại bụng trộm hấp dầu. Nghĩ bọn hắn bốn người, trừ ra Tiêu Điểu vắng vẻ bên ngoài, hắn cùng với Sa Chấn Trung ban sơ cũng là nhất luyện, Ngụy Thắng thậm chí ngay cả nhất luyện đều không phải là. Nhưng bây giờ, Sa Chấn Trung cùng Ngụy Thắng đều đột phá đến nhị luyện, chính mình còn mẹ nó là nhất luyện. Đương nhiên, Sa Chấn Trung có thể đột phá nhanh như vậy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn là Tiêu Đầu chi tử, gia tư không ít, chính là có bí dược phụ trợ. Hơn nữa, nghe tỷ phu nói, Sa Chấn Trung đã từng còn đi qua quận thành tu luyện qua một đoạn thời gian, thật không đơn giản. Mấu chốt là Ngụy Thắng, ngắn ngủi một tháng a, liền phá lưỡng cảnh, cái này mẹ nó là người sao? Cứ việc tỷ phu lúc đó nói hắn thiên phú dị bẩm lúc, chính mình liền dự liệu được có thể sẽ bị Ngụy Thắng siêu việt, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, tới mãnh liệt như vậy. Lưu Dung đè xuống trong lòng ngũ vị tạp trần, miễn cưỡng chúc mừng một câu, liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi là thế nào đột phá đến nhị luyện? Ta cũng không biết, mỗi ngày liền luyện một chút, tiếp đó liền đột phá rồi. Không có bắt được muốn câu trả lời Lưu Dung, mặt mũi tràn đầy thất vọng hướng đi cọp người gỗ. Hôm nay cọp người gỗ rất là ồn ào náo động. Ngươi cái tên này, thật là một cái quái vật. Sa Chấn Trung trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Ngụy Thắng, nhịn không được chắt lưỡi nói, ta coi như ngươi khen ta. Ngụy Thắng thản nhiên nở nụ cười, cùng Sa Chấn Trung ở chung, cũng không cần quá nhiều còn công nhiễu. Cười nói sau đó, Ngụy Thắng bắt đầu tu luyện Lưu Ma luyện ra. Kim Nhạn công viên mãn sau đó, lại đến đánh tạ đùng, ý nghĩa không lớn. Mà Bạch Hạc luyện ra pháp lại không thể ở đây luyện. Hắn có thể luyện cũng chỉ có Lưu Ma luyện ra pháp. Lại Ngụy Thắng đối với Hoàng Lưu nói Minh Kình cực cảm thấy hứng thú, hắn muốn nếm thử, xem có thể hay không tại tam luyện liền luyện ra Minh Kình. Áp xúc khí huyết, nhiều lần rèn luyện, làm cho thủy biến, liền có thể sinh ra Minh Kình. Ngụy Thắng thử một chút, sau đó lắc đầu. Nói dễ, làm thật là khó khăn. Dù là hắn đã tam luyện đại thành, khí huyết trải rộng toàn thân, có thể nghĩ muốn đạt tới sinh ra Minh Kình trình độ, còn cần một quãng đường rất dài. Ngụy Thắng không nóng nảy, hắn chuẩn bị trước tiên luyện ra đồng bì kim cơ lại nói. Mặt khác, ta thủ đoạn công kích quá đơn nhất, phải phong phú giờ, kiếm chút trường pháp, chỉ pháp, thối công các loại nghĩ như vậy. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, Ngụy Thắng đang chuẩn bị rời đi, Sa Chấn Trung cứ gọi hắn lại. Trưa mai có thời gian không? Có việc. Tiêu Điều vắng vẻ đột phá đến tam luyện là chuyện vui, hắn muốn mời khách, trưa mai đen vinh vượng, Hồng Tân lâu. Sa Chấn Trung nói. Ngụy Thắng nhíu nhíu mày. Đi ăn cơm, tiếp đó nhìn Tiêu Điều vắng vẻ thối khoe khoang. Có cái kia thời gian rỗi, đặt nhà tu luyện không thâm không. Người có thể không biết, Hồng Tân lâu đối diện chính là Hồng gia, hơn nữa, đứng tại tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ Hồng gia. Sa Chấn Trung vừa cười vừa nói, có thể trắng cọ một bữa cơm ta chắc chắn đi a. Ngụy Thắng đồng ý rời đi Hoàng Lưu ngoại viện, Ngụy Thắng tại Thiên Hải đường phố trong hiệu thuốc, hoa 15 lượng bạc, mua 5 phó bạch hạc luyện giả pháp bí dược. Còn lại 108 lạng trên người hắn tiền bạc, nguyên bản chỉ còn dư 15 lượng, nhưng tối hôm qua Hồng gia lại đưa hắn hơn 100 lượng. Ngụy Thắng dự định quay đầu mua chút trường pháp, chỉ pháp võ học, đem cái này hơn 100 lượng bạc đều hóa thành thực lực bản thân. Trên đường về nhà, ma xui quỷ khiến. Ngụy Thắng đường vòng Hắc Lâm phường Bình An ngõ hẻm, Tôn Lập Mẫu tử tối hôm qua đi nhờ bà thân thích chỗ. Cửa ngõ đứng rất nhiều bách tính, giống như đang nhìn cái gì náo nhiệt. Ngụy Thắng đẩy ra đám người. Người kia vốn là còn chút không cam lòng, nhưng làm nhìn thấy trên thân Ngụy Thắng Ngư Long Bang đệ tử Tiêu Chí sau, lập tức không nói, thậm chí đều xa xa thối lui, như tị xa hạn. Ngụy Thắng chen đến phía trước nhất, một màn trước mắt, nhìn hắn con ngươi manh liệt ngừng, huyết áp tăng vọt, bị máu tươi thẩm đẫm, một mảnh đỏ thẫm trên mặt đất bên trên, nằm hai cỗ sớm đã thi thể lạnh lẽo, quần áo tả tơi, vết thương chồng chất. Nhất là thiếu niên kia, tràn đầy vết roi trên mặt, còn lưu lại hoảng sợ, rõ ràng trước khi chết gặp khó mà chịu được dày vò. Tôn Lập, trên mặt đất nằm, đúng là hắn tối hôm qua cứu Tôn Lập mẫu tử, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn phải chết. Liên thu lưu thân thích của bọn hắn trong nhà cũng là một mảnh hỗn độn, người nhà không biết tung tích. Sau nửa đêm, ta nghe được động tĩnh, tựa như là Hồng gia người tới. Tiếp đó người một nhà toàn bộ bị bắt đi. Đến sáng sớm, có xe ngựa dừng ở cửa ngõ, ném hai cổ thi thể này liền đi. Hồng gia, khó trách. Vị kia Hồng gia đại gia tính cách bất thường, yêu thích đặc biệt, bị hắn để mắt tới người, cái nào không phải cửa nát nhà tan, không một người sống. Hồng gia quá can dỡ, giết người còn dám đường hoàng ném ra. Như vậy có thể làm gì? Đây chính là Hồng gia, ai dám đắc tội? Nghe người chung quanh nghị luận, Ngụy Thắng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Kỳ thực hắn tử vừa mới bắt đầu biết, Tôn Lập mẫu tử rất khó sống sót. Từ Hồng gia quản sự tiện tay giết người thái độ nhìn, một nhà này rơi xuống Hồng gia trong tay, chỉ sợ cũng không sống nổi. Cho nên hắn ra tay rồi, nghĩ thử cứu, về sau cũng cứu ra. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Hồng gia sẽ phản ứng nhanh như vậy. Ác như vậy. Một đêm không đến, tìm được gần nút ở đây Tôn Lập mẫu tử, đem hai người giết chết. Hắn không khỏi nghĩ đến Ngụy Hà. Nếu như ngày đó không có kịp thời giết chết Hồng gia quản sự cùng Tôn Nhiều, không có kịp thời đem đến Hắc Lâm Vương, chỉ sợ mình cùng Tiểu Hà cũng biết như vậy chết thảm đầu đường A Hồng gia. Ngụy Thắng quay người rời đi, hai mắt trải rộng sắc cơ. Sau khi về đến nhà, Ngụy Thắng mặt ngoài khôi phục như thường, hắn đem Bạch Hạc luyện ra pháp bí dược giao cho Ngụy Hà để cho hắn chế tác. Nhìn qua Ngụy Hà vui vẻ rời đi bộ dáng, Ngụy Thắng thầm nghĩ phải mạnh lên ý niệm càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần đủ mạnh mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, bảo hộ người nhà, sống tiếp tốt hơn. Ngụy Hà chế xong dược cao, Ngụy Thắng liền đem nó lấy ra bôi lên toàn thân, bắt đầu tu luyện. Nhờ vào Lưu Ma luyện ra pháp đánh rất xuống cơ sở, dù là không có Bạch Hạc luyện bị pháp thu công, bây giờ tu luyện môn này luyện ra pháp cũng không giống ban sơ như vậy tiến bộ chậm chạp. Đến giữa trưa ngày thứ hai, luyện hóa 5 thang thuốc mỡ Ngụy Thắng, cảm giác khoảng cách nhập môn chỉ kém một bước. Chậm nhất đêm mai, liền có thể nhập môn. Ngụy Thắng không tiếp tục tu luyện, đứng dậy, đi ra ngoài. Tiến hội, muốn bắt đầu. Chương 021, điều nghiên địa hình chương 021, điều nghiên địa hình Hắc Lâm phường cùng Hắc Vinh phường cách nhau 3 cái phường. Đi tới Hắc Vinh phường trên đường, vừa vặn đi qua Tôn Lập mẫu tử xảy ra chuyện ngõ hẻm kia. Ngụy Thắng lại liếc mắt nhìn. Thi thể sớm đã không thấy, người đi đường lui tới, hết thể giống như đều khôi phục như thường. Chỉ có trên mặt đất lưu lại màu nâu đen vết máu, tại im lặng lên ăn lấy. Ngụy Thắng quay đầu. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Lão Ngụy, thế nào, tâm sự nặng nề. Mãi đến bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Ngụy Thắng lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi tới một tòa tầng 5 trước từ lâu. Đứng đối diện Sa Chấn Trung cùng Lưu Dũng, hai người đang ân cần nhìn qua hắn. Không có việc gì. Ngụy Thắng nở nụ cười, nhìn bốn phía, làm sao lại chỉ có các ngươi, Tiêu Nhiên đâu? Hắn đi đón một người bạn, để chúng ta đến sau, trước chờ một hồi. Sa Chấn Trung nói. Mượn cơ hội này, Ngụy Thắng ngắm nhìn một phía, hai bên đường phố cửa hàng đông đảo. Nước trà phô, son phấn phô, hãng buôn vải, tiệm gạo, tiền trang. Lưu Dung tựa hồ rất ít tới đây, nhìn xung quanh đông đảo cửa hàng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, con mắt tựa hồ cũng dùng không qua tới. Ngụy Thắng nhìn lướt qua, đang muốn thu hồi ánh mắt, khóe mắt đống nhiên liếc xem góc đông nam đầu đường một tòa trại viện. Trước cửa có hai đầu uy vũ sư tử đá, môn mái hiên nhà rơi lấy trắng đèn lồng bên trên dùng bút son viết một cái to lớn hồng chữ. Hồng gia. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, chợt lại giống như vô sự rời ánh mắt đi. Tiêu Nhiên tới vừa đúng lúc này, Sa Chấn Trung nhắc nhở. Theo thanh âm của hắn nhìn lại, Ngụy Thắng thấy được Tiêu Nhiên. Từ đầu đường đi tới, bị hơn 10 người vây quanh, xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt. Ngụy Thắng Sa Chấn Trung ba người nên đón tiếp lấy. Hai phe tụ họp sau, Tiêu Nhiên cười cho mọi người giới thiệu. Bên cạnh hắn hơn 10 người, số đông cũng là hắn chấn giữ cao kiểu phân quán ban chúng. Duy nhất để cho Ngụy Thắng nhìn nhiều hai mắt, là cái kia cùng Tiêu Nhiên đặt song song, con mắt rất nhỏ, nhất là cười lên cũng không có mở ra tựa như cầm y mập mạp. Hắc hổ dưới trướng ngũ hổ tướng một trong Sơn Giáp Tâm Phúc, Vương Nhạc Luân. Tên hiệu Cẩm Mao Thử. Mặc dù người này nhìn xem không đáng chú ý, vừa vặn bên trên ngẫu nhiên tản ra khí huyết cường độ, không chút nào không kém gì Tiêu Nhiên. Rõ ràng cũng là một vị tam luyện cao thủ. Đã sớm nghe Hoàng Nhu ca dưới trướng anh tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cẩm Mao Thử cười nhìn qua Sa Chấn Trung Ngụy Thắng ba người, nhưng ánh mắt trọng điểm lại là nhìn về phía Sa Chấn Trung, về phần ở bên cạnh Ngụy Thắng cùng Nưu Dung cũng là khẽ quét mà qua. Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Nưu Dung sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn mặc dù tu vi không bằng Cẩm Mao Thử, nhưng ỷ vào Hoàng Nhu em vợ tầng thân phận này, trong bang coi như bình thường tam luyện cũng biết khuôn mặt tươi cười chào đón, nơi nào từng chịu được bực này là nhạt. Nhưng không có người để ý cảm thụ của hắn. Song Vương khách sáo vài câu, liền vây quanh Tiêu Nhiên tiến vào tử lâu. Trưởng quỹ, bính chữ số một phòng. Tiêu Nhiên tại tiểu nhị tiếp đại đi tới điển hình trước quầy, vỗ quầy hàng lớn tiếng nói. Đang tại lầu một đại sảnh phòng ăn rất nhiều khách nhân sau khi nghe được, đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, càng có một số người ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ hướng tới chi ý giáp đất bính đinh hồng tân lâu tứ đẳng phòng. Cho dù là thông thường chữ tê phòng, đơn lần tiêu phí cũng là 5 lượng bạc. Chữ bính phòng phí tổn còn muốn gấp bội. Huống chi, đây vẫn là bính chữ số một phòng, đơn thuần phục vụ, thịt rượu các phương diện, thậm chí không thua một chút phòng chữ địa phòng. Bọn hắn mắt lộ ngạc nhiên, đây là đâu ra công tử ca lớn như thế thủ bút. Nhưng làm nhìn thấy Tiêu Nhiên bọn người trước ngực đâm vào tam vĩ bạch ngư đồ án, tất cả giật mình, đội vàng túi lầu xuống. Ngư Long Bang, trong thành hai đại bang phái một trong. Dù là đối với Sải Ngư Bang mà nói, Ngư Long Bang rất ít hiếp đáp đồng hương, nhưng chung quy là bang phái, người bình thường đối nó vẫn là tổn lấy thiên nhiên sợ hãi. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, Tiêu công tử, thực sự là xin lỗi, bính chữ số một phòng đã bị người đặt trước đi. Tiêu Nhiên lập tức không vui, ta không phải là sớm nói xong rồi. Trưởng quỹ chắp tay xin tha, Tiêu công tử thứ tội, ngài muốn đặt gian phòng, tiểu lão nhân hôm qua liền cho ngài lưu tốt, nhưng sáng nay tới một cái gọi Hoàng Man Nhi khách nhân, không nói hai lời liền đem cái kia phòng chiếm. Tiểu nhị tiến lên nói rõ với hắn, ngược lại bị hắn hành hung một trận Hoàng Man Nhi. Nghe được cái tên này, Tiêu Nhiên ngáy mắt thoáng qua một tia khói mù. Thân là ngũ hổ tướng người dự bị, hắn sao lại chưa từng nghe qua bạo hùng dưới trướng đệ nhất cao thủ danh hiệu? Người này không chỉ có trời sinh thần lực, lại đột phá tam luyện so với hắn sớm một tháng, là hắn cạnh tranh ngũ hổ tướng chi lộ đối thủ lớn nhất. Lại không nghĩ rằng, ngũ hổ tướng tuyển bạt còn chưa bắt đầu, hắn liền trước tiên đoạt bao phòng của mình. Nếu như bây giờ nhượng bộ, không thể nghi ngờ biết trợ trướng Hoàng Man Nhi khí diễm, tổn hại nhà mình uy phong, để người khác cho là mình sợ hắn. Nhưng nếu là cùng đối đầu, Tiêu Nhiên cũng không có chắc thắng chắc chắn. Đang cuốn quýt lúc, bên cạnh Cẩm Mao Thử cười nói, "Tiêu Minh, ta sớm nghe bính chữ số 2 thành nhã ưu tĩnh, không biết Tiêu Minh có thể hay không mang ta kiến thức một phen." Ngược lại là Ủy Khuất ông huynh cùng chư vị Tiêu Nhiên cảm kích mắt nhìn Cẩm Mao Thử, sau đó hướng về phía trưởng quỹ lạnh rên một tiếng, "Còn không đi chuẩn bị." "Vâng vâng, Tiêu công tử, xin mời đi theo ta." Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, tự mình đem Tiêu Nhiên dẫn tới lầu 4 bính chữ số 2 phòng, đồng thời chủ động đưa một chút rượu trái cây xem như bồi tội. Trưởng quỹ lui ra sau, đám người phân chủ khách vào chỗ. Ngồi ở chủ vị, tự nhiên là Tiêu Nhiên. Cẩm Mao Thử thì ngồi ở tay trái bên cạnh, Sa Chấn Trung ngồi bên phải, lại bên cạnh là Ngưu Dũng, Ngụy Thắng. Ngụy Thắng vị trí, thật vừa đúng lúc, đối diện mở ra cửa sổ, dương mắt liền có thể đem phía dưới cả con đường thu hết vào mắt, Hồng Gia tự nhiên cũng tại trong đó. Hơn nữa, bởi vì là ở trên cao nhìn xuống, Hồng Gia chỉnh thể sắp đặt, đều có thể thu hết vào mắt. Ngay tại Ngụy Thắng giống như vô tình quan sát lúc, thịt rượu lên bàn, cũng là khó gặp món ngon, sắc hương vị đều đủ, nhìn người thèm ăn nhỏ dãi. Tiêu Nhiên nói một tiếng, yến hội chính thức bắt đầu ăn. Trong bữa tiệc, đám người nói chuyện trung tâm cũng là vây quanh Tiêu Nhiên. Cẩm Mao Thử còn tốt, các bang chúng đối với Tiêu Nhiên thái độ, đây chính là cực điểm lĩnh bợ, lấy lòng, liên tiếp mời rượu. Ngụy Thắng thấy thế, cũng không như thế nào kỳ quái. Gia tam luyện võ giả, trong bang cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Nếu như có thể sinh ra kinh lực, thành tựu tứ luyện, càng là nắm giữ tấn thăng ngũ hổ tướng tư cách, trở thành trong bang phái tầng, đặt ở ngoại thành, đó cũng coi là đến bên trên một hào nhân vật. Bực này nhân vật, sớm giao hảo, cũng không ăn thiệt thòi. Trong lúc đó, Ngụy Thắng cũng bị Sa Chấn Trung lôi kéo kính Tiêu Nhiên một ly. Ngụy Thắng đổ không quan trọng, đều bạch chơi nhân ra một bữa cơm, kính một chén rượu đây tính toán là cái gì, mà Tiêu Nhiên thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, một bộ bên thắng địa bộ. Dù thế nào thiên tài, còn không phải đứng lên cho mình mời rượu. Hắn nhưng lại không biết, bây giờ Ngụy Thắng thực lực tu vi, đã không kém gì hắn. Tiệc rượu tàn đi, Ngụy Thắng từ biệt xa trấn trung bọn người, trực tiếp về nhà tu luyện. Mãi đến ngày thứ 2 buổi tối, luyện hóa hết cuối cùng một bộ luyện ra dược cao sau, thiên phú mặt ngoài cuối cùng có biến hóa mới, Bạch Hạc luyện bị pháp, nhập môn, chương 022, lại được luyện ra pháp chương 022, lại được luyện ra pháp năm thứ nhất, dựa vào Ngưu Ma luyện bị pháp tu luyện cảm ngộ, ngươi tại không có Bạch Hạc cái cọc điều kiện tiên quyết, đem Bạch Hạc luyện bị pháp tu đến nhị luyện năm thứ 2, ngươi bắt đầu xung kích tam luyện, thất bại, chỉ vì luyện bị pháp đổ. Hữu hình thức không có thần ý năm thứ 3, ngươi lấy Ngưu Ma luyện bị pháp viên mãn tu hành kinh nghiệm, cưỡng ép xung kích tam luyện, thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại, cũng vì ngươi góp nhặt đại lượng tu hành cảm ngộ năm thứ 5, ngươi tích lũy hùng hậu, đột phá đến tam luyện Bạch Hạc luyện bị pháp, tam luyện. Ân. Này liền kết thúc. Ngụy Thắng mở mắt ra, biểu lộ cổ quái. Lần tu luyện này thời gian quá ngắn, chỉ dùng 5 năm, lại quá thuận lợi. Thuận lợi để cho hắn cảm giác có chút không chân thực. Chợt, Ngụy Thắng mới ý thức tới chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai Bạch Hạc luyện bị pháp. Phương pháp này tại trên luyện gia tuy nói tinh diệu, nhưng cùng Ngưu Ma luyện bị pháp bản chất giống nhau, thậm chí tu đến đằng sau, có mấy phần trăm sông đổ về một biển cảm giác. Nếu là không có tu luyện Ngưu Ma luyện bị pháp phía trước, chính mình có lẽ phải bỏ ra 3, 40 năm mới có thể đem Bạch Hạc luyện bị pháp tu đến tam luyện viên mãn. Nhưng bây giờ, chính mình đã có Ngưu Ma luyện bị pháp đánh rất xuống hùng hậu cơ sở, lại tu luyện khác luyện bị pháp, có thể nói là làm ít công to. Dù là như thế, còn hoa 5 năm, chỉ có thể nói Bạch Hạc luyện bị pháp chính xác khó luyện. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Ngụy Thắng bắt đầu kiểm tra thực hư lần tu luyện này thành quả. Khí huyết so trước đó tăng thêm 5 thành. Tu vi vẫn tam luyện, nhưng sức mạnh tăng thêm 1000 cân đạt đến 3500 cân, đều nhanh tiếp cận tứ luyện cảnh. Nhưng vẫn không thể nào luyện ra đồng bị kim cơ. Ngụy Thắng cũng không ngoài ý muốn. Đồng bị kim cơ nếu quả thật như thế dễ luyện, chỉ sợ sớm đã đầy đường chạy. Tính danh: Ngụy Thắng Thiên Phú, hữu tức phục khí đại nguyên, 13 giờ nắm giữ võ công, mãng nhu quyền, viên mãn. Đặc tính: Ngưu Ma, Ngưu Ma luyện bị pháp, tam luyện, Bạch Hạc luyện bị pháp, tam luyện. Đạo nguyên giờ còn có dư thừa, vậy cứ tiếp tục điệp ra. Ngược lại chỉ cần luyện bị pháp tu đến nhập môn, cuối cùng đều có thể dựa vào đạo nguyên tăng mát. Lại mỗi nhiều điệp ra một môn, khí huyết cùng sức mạnh đều biết đề thăng rất nhiều. Ngụy Thắng xem chừng, chờ mình luyện ra đồng bị kim cơ sau, lực đạo có lẽ không kém gì tứ luyện. Nhưng vấn đề tới, đi đâu tìm nhiều luyện bị pháp như vậy đâu? Tìm Hoàng Ngưu Ca đòi hỏi. Đi chợ đen mua sắm, hoặc gia nhập vào võ quán. Ngụy Thắng bước cẩm, gia nhập vào võ quán quá chậm, chợ đen nguy hiểm lớn, nhanh nhất biện pháp hay là tìm Hoàng Ngưu muốn. Nghĩ đến liền làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Thắng tìm được vừa rời giường Hoàng Ngưu, lời thuyết minh ý đồ đến. Ngưu Ma luyện bị pháp đủ tu luyện tam luyện, ngươi còn muốn cửa thứ hai luyện bị pháp làm cái gì? Hoàng Ngưu cao mày, ta cảm giác tại trên Ngưu Ma luyện bị pháp tu luyện, tựa hồ tiến vào một cái bình cảnh, liền muốn lại tìm môn luyện bị pháp tham khảo, ấn chứng với nhau ngươi nhà, quá nóng lòng. Ngươi mới đột phá đến nhị luyện mấy ngày a liền gặp phải bình cảnh. Trầm xuống tâm thật dễ tu luyện, đừng nghĩ những thứ này loạn thất bát ao. Hơn nữa, trên tay của ta cũng đích xác không có cửa thứ hai luyện bị pháp. Ngụy Thắng cuối cùng thất vọng rời đi. Đi ra ngoài lúc, đúng lúc gặp Tiêu Nhiên đi tới. Trong lòng nghĩ chuyện Ngụy Thắng, chỉ là hướng hắn gật đầu một cái, liền vội vàng rời đi. Trong lòng Tiêu Nhiên không vui. Một cái nhị luyện ở trước mặt ta, dám khinh thường như vậy. Hắn tìm được Hoàng Ngưu, lơ đãng hỏi, "Hoàng Ngưu ca, ta vừa nhìn Ngụy Thắng ra ngoài thời điểm hình như có khó chịu, hắn thế nào?" Hoàng Ngưu sầm mặt lại, hừ lạnh nói, "Hắn nói tu luyện tiến nhập bình cảnh, muốn cửa thứ hai luyện bị pháp cùng nhau lẫn nhau kiểm chứng đằng sau hắn không tiếp tục nói." Nguyên bản hắn là rất xem trọng Ngụy Thắng, nhưng bây giờ lại cảm thấy Ngụy Thắng có chút phập phồng không yên, khó thành đại sự. "Tốt, không nói hắn, dạy cho ngươi Hổ Khiếu Đao luyện như thế nào. Đây chính là hổ gia thành danh kỹ, nếu như có thể luyện đến tiểu thành, ngươi trở thành ngũ hổ tướng coi như ổn." "Thắng ca." Rời đi Hoàng Ngưu ra sau, Ngụy Thắng đi Cao Liếu phân quán. Phân quán đám người rất kinh ngạc có thể tại buổi sáng nhìn thấy Ngụy Thắng, nhưng lại không ai dám hỏi, lại không người dám coi nhẹ hắn, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Ngụy Thắng gật đầu một cái, để cho đám người tản đi, tiếp đó mang theo A Sương tiến vào bên trong. "A Sương, ngươi biết phân quán bên trong có ai đi võ quán học qua võ?" Từ Hoàng Ngưu cái kia thất bại sau, Ngụy Thắng liền nghĩ đến Ngưu Nhị. Gia hỏa này một cái bất nhập lưu lưu manh, đều có thể tại Bạch Hạc võ quán lấy tới Bạch Hạc luyện bị pháp, lời thuyết minh khác bang chúng trên thân có lẽ cũng có luyện bị pháp. Bởi vậy, hắn tìm tới A Sương. Hắn thường xuyên không tại phân quán, nhưng A Sương chính là trong hắn tại phân quán ánh mắt. Lần trước Trương Yến sự tình phát sinh sau, Tào Đức Phát quyết tâm vay tiền đi võ quán. "Cái nào võ quán?" "Bạch Hạc võ quán." Ngụy Thắng thất vọng, Bạch Hạc luyện bị pháp hắn đã có, không khỏi hỏi, "Còn có những người khác sao?" A Sương lắc đầu. Gặp Ngụy Thắng nhíu mày, A Sương không khỏi hỏi, "Thắng ca, ngươi muốn một môn luyện bị pháp?" "Không chỉ một môn, càng nhiều càng tốt. Cái này, ta có lẽ có thể giúp ngươi." "A, nói một chút." Ngụy Thắng tinh thần tỉnh táo, hắn nguyên bản đều dự định đi chợ đen mua. A Sương lại cười, "Chuyện này không thành phía trước hết để cho ta thừa nước đục thả câu. Thắng ca, ngươi nếu là tin ta, đem việc này giao cho ta, thành hoặc không thành, hai ngày sau chờ ta tin tức." "Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt." Hai ngày sau, Cao Liễu đường phố, chi kỷ ngõ hẻm. Ngụy Thắng mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng, tại A Sương dẫn dắt phía dưới, đi tới một tòa cũ nát nhà bằng đất phía trước. "Thắng ca, đây chính là Lao Hứa trụ sở." A Sương chỉ vào nhà bằng đất nói. "Lao Hứa, Ngư Long Bang khi xưa tam luyện cao thủ, trước kia cùng với những cái khác bang phái sống mái với nhau bị thương, theo tuổi tăng trưởng, khí huyết suy yếu, liền thoái ẩn nơi này. Dựa vào bên trong bang che chở, cuộc sống cũng là không có trở ngại. A Sương cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới quen biết Lao Hứa. Lao Hứa rời gôi không còn, nhận biết A Sương sau, có chút ưa thích, có ý định đem luyện bị pháp chuyển cho hắn để cho hắn cho chính mình dưỡng lao đưa mà. Bởi vậy, khi Ngụy Thắng hỏi luyện bị pháp lúc, A Sương thứ nhất liền nghĩ đến Lao Hứa. Chỉ là sự kiện, hắn còn muốn trước trưng cầu Lao Hứa ý kiến, cho nên đợi lâu hai ngày. A Sương tiến lên gõ cửa, cụ nát cửa gỗ mở ra sau, lộ ra phía sau cửa cái kia có một ngụm răng vàng khẽ cửu chỉ lão giả. Vào đi. Lão giả âm thanh khàn khàn. Ngụy Thắng A Sương hai người đi vào trong phòng, A Sương đem quà tặng thả xuống, đối với Lao Hứa nói, Lao Hứa, đây chính là ta với ngươi đề cập qua Ngụy Thắng, Thắng ca. Lao Hứa nhìn về phía Ngụy Thắng, gật đầu nói, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hứa Lao. Ngụy Thắng lên tiếng chào. Vẫn là gọi ta Lao Hứa a. Lao Hứa nhếch miệng nở nụ cười, ý đồ của ngươi, A Sương đã nói cho tiểu lão nhân trên tay thật có một môn luyện bị pháp. Không đợi Ngụy Thắng mở miệng, Lao Hứa tiếp tục nói, vốn là, tiểu lão nhân đáp ứng A Sương, 10 lượng bạc, đem luyện bị pháp giao cho ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi sau, tiểu lão nhân đổi chủ ý. Lao Hứa. A Sương biến sắc, có chút nóng nảy. Lao Hứa không để ý tới hắn. Ngụy Thắng bình tĩnh nói, Lao tiên sinh là cảm thấy bạc quá ít. Ta có thể thêm đến 15 lượng. Lao Hứa bất vi sở động, cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng tiểu lão nhân điều kiện, không chỉ có không cần ngươi một lượng bạc, còn có thể lại vì ngươi tìm đến hai môn luyện bị pháp. Chương 023, Lao Hứa điều kiện chương 023, Lao Hứa điều kiện lại tìm tới hai môn. Ngụy Thắng hai mắt híp lại, Lao Hứa ngươi cũng không nên lừa gạt ta à. Tiểu lão nhân mặc dù không phải trong bang đại nhân vật, nhưng thắng ở trước kia minh đệ đủ nhiều, lui xuống cũng không phải số ít. Lao Hứa nhếch miệng cười nói. Ngụy Thắng trầm ngâm một chút, hỏi, điều kiện gì? Thay tiểu lão nhân giết một người. Lao Hứa gương mặt bình tĩnh, đột nhiên trở nên dữ tợn và mẹo, hận ý ngập trời. Ai? Hồng Thưa Độ. Nội thành Hồng Gia. Ngụy Thắng biểu lộ cổ quái. Lao Hứa biểu lộ cổ quái, không, ngoại thành Hắc Vinh phường Hồng Gia đại gia. Hảo. Lao Hứa cho không biết làm gì. Hắn đã làm tốt bị Ngụy Thắng dự định cự tuyệt, đồng thời chuẩn bị nói cho Ngụy Thắng mình cùng Hồng Gia ở giữa cừu hận, cùng với vì sao muốn giết Hồng Nhật Độ. Kết quả, Ngụy Thắng đáp ứng, cũng làm cho câu nói kế tiếp của hắn không chỗ tiêu trừ. Nhẫn nhịn nửa ngày, Lao Hứa sâu xa nói, ngươi hiểu được hắn sao? Hảo Luyến Đồng, tính chất bạo ngược, thực lực bình thường. Trong nhà có tứ luyện tòa chấn, còn có mười mấy cái luyện gia võ giả. Lao Hứa càng ngỡ bức. Ngụy Thắng làm sao mà biết được cặn kẽ như vậy, thật giống như sớm điều tra qua. Phải biết, chính mình muốn báo thù sự tình, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, tiểu lão nhân đột nhiên cảm thấy, ngươi có thể giết chết hắn. Ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Không nổi, hồi Xuân Đường đại phu, hai ngày trước cho tiểu lão nhân nhìn qua, vô bệnh vô thai, còn có thể sống cái mười mấy năm. Lao Hứa cũng không trông cậy vào Ngụy Thắng lập tức giết chết Hồng Gia đại gia, hắn mất con thống khổ đã đau đớn hơn 10 năm, ngược lại cũng không nóng lòng cái này nhất thời phút chốc. Lại nói, Hồng Gia đại gia cũng không phải dễ dàng như vậy giết, không có tứ luyện thực lực đó chính là chịu chết. Cho dù trước mắt Ngụy Thắng là cao liễu đường phố gần đây quật khởi hắc mã, thiên phú hơn người, muốn đạt đến tứ luyện, ít nhất còn phải 10 năm rèn luyện. Không cần dùng lâu như vậy, dù sao, ta tu luyện tới nhị luyện cũng mới 2 tháng mà thôi. Lao Hứa nguyên bản còn muốn cảnh cáo trước mắt người trẻ tuổi không cần quá khí thịnh, nhưng nghe phía sau một câu nói sau, lại là kinh hãi trừng lớn hai mắt, lời gì cũng không nói đi ra. Đợi đến Ngụy Thắng rời đi Lao Hứa ra lúc, trong ngực đã nhiều một bản màu đen sách nhỏ. Hắc Ngọc luyện bị pháp. Còn thừa 2 môn luyện bị pháp, Lao Hứa để cho Ngụy Thắng cho hắn 3 ngày thời gian. Ngụy Thắng đáp ứng. Thắng ca, ngươi thật muốn giết Hồng Gia đại gia. Lao Hứa cũng thật là, rõ ràng đáp ứng 7 lượng bạc liền có thể đổi luyện bị pháp. Phá Xương nói liên miên lại nhải, cho mày. Hắn ở lâu ngoại thành, tự nhiên sẽ hiểu Hồng Gia đáng sợ. Dù là Thắng ca tốc độ tu luyện kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là một người, làm sao có thể cùng bực này nội tình thâm hậu đại gia tộc chống lại? Ta không đáp ứng, ngươi nói Lao Hứa sẽ cho ta luyện bị pháp sao? Ngươi lừa hắn. Dĩ nhiên không phải, tất nhiên đáp ứng, ta nhất định sẽ cố gắng làm đến. Đương nhiên, nếu là tương lai, Hồng Gia chọc tới cái nào đó đối thủ cường đại, bị tàn sát cả nhà, khiến cho ta không cách nào giết hắn, cũng không hẳn coi như ta không tuân thủ hứa hẹn. Ngụy Thắng cười nhạt. Vừa nghe được Lao Hứa muốn ra điều kiện lúc, trong lòng của hắn cũng là hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng là cái gì điều kiện hà khắc. Kết quả, liền cái này. Giết Hồng Gia đại gia cái kia cũng có thể gọi điều kiện. Coi như Lao Hứa không nói, hắn cũng biết giết. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, lại có thể cho mình đổi lấy 3 môn luyện bị pháp, Hồng Gia đại gia chết giá trị a dù là Lao Hứa không có lấy tới đằng sau 2 môn, đơn nhất môn Hắc Ngọc luyện bị pháp, chính mình cũng là kiếm lời. Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. A Sương vui vẻ nói. Hắn không muốn nhìn thấy Ngụy Thắng mạo hiểm, nhưng cũng không hy vọng Thắng ca bởi vậy lừa gạt Lao Hứa. A Sương, ngươi lần này thực sự là giúp ta đại ân, muốn cho ta như thế nào cảm tạ ngươi? Ngụy Thắng nhìn xem A Sương, hắn là thực sự không nghĩ tới, quá nhiều hắn nan để, sẽ bị A Sương giải quyết. Thắng ca, chúng ta là anh em, lại nói, ngươi từ Trương Yến thủ hạ cứu mạng ta, ta giúp ngươi cũng là phải làm. A Sương chân thành nói, một mã thì một mã, chuyện này ngươi nhất thiết phải để cho ta báo đáp một chút. Nếu không thì, ngươi chỉ điểm xuống ta mãng như quần à, nhập môn sau, luyện thế nào đều không được tỉnh, cũng không như thế nào để thằng A Sương yếu đất nói. Hắn đã sớm muốn mời Ngụy Thắng chỉ điểm 1-2, nhưng lại sợ chậm trễ Ngụy Thắng tu luyện, một mực không dám nói. Cái này đối ta tới nói còn gọi chuyện gì? Ngươi đem mãng như quyền đánh một lần, ta xem trước một chút. Được rồi. Ngụy Thắng sau khi rời đi, Lao Hứa mang theo đỉnh màu đậm mũ mềm ra cửa. Nửa ngày sau, trong ngực hắn đã cất một bản luyện bị pháp. Chỉ cần gặp qua Lao Chu, đáp ứng Ngụy Thắng hai môn luyện bị pháp, liền coi như là gom đủ. Nghĩ như vậy, Lao Hứa đi tới một chỗ đầu đường đại tạp viện phía trước. Ở đây ở hắn một cái lao huynh đệ chu gọi. Người này là hắn tất cả lão huynh đệ bên trong, thiên phú cao nhất một cái, từng tu đến ngũ luyện cấp độ, làm qua một đoạn thời gian ngũ hổ tướng, thậm chí có hy vọng xung kích lục luyện. Đáng tiếc bị Sài Ngư bang ám hại, bị trọng thương, tổn hại cùng kinh mạch, tu vi ngã xuống đến luyện bị cảnh, về sau phiền chán trong bang chém chém giết giết, ngay tại Lao Hứa khuyên bảo thoái ẩn. Nhưng cùng Lao Hứa một thân một mình khác biệt, chu gọi thoái ẩn sau lấy vợ sinh con. Bây giờ kiều thê làm bạn, nhi nữ song toàn, cũng coi như gia đình mỹ mãn. Đối với lao huynh đệ đến, chu gọi thật cao hứng, chỉ có hắn cái kia ăn mặc yêu diễm tiểu thê, nhưng có chút chướng mắt lao già họ hẹp này, không khỏi liếc mắt. Lao Hứa tự hiểu chọc người ngại, hàn huyên vài câu sau, liền nói do ý đồ đến, đòi hỏi luyện bị pháp. Chu gọi ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nhưng bên cạnh hắn tiểu thê lại là âm thanh mở miệng. Lao Hứa lắc đầu, không phải đòi hỏi, ta nguyện dùng 5 lượng bạc mua sắm một phần biết tay phó bản. Chỉ là một phần phó bản, lại không cần chu gọi chỉ đạo, 5 lượng bạc coi là giá cao. Nghe nói như thế, chu gọi lập tức không vui. Lao Hứa, ngươi cái này là ý gì? Người ta lão huynh đệ ở giữa tình nghĩa, chẳng lẽ còn không đáng 5 lượng bạc? Không cần hắn muốn định không cần cho, nói còn chưa dứt lời, liền bị bên cạnh tiểu thê đánh gãy. Lao Hứa, ngươi cũng tuổi đã cao, muốn cái này luyện bị pháp làm cái gì? Chu gọi không nói, cũng tò mò nhìn qua Lao Hứa. Lao Hứa không có dầu diếm, nhưng cũng không nói báo thù chuyện, chỉ nói mình nhìn chúng trong bang một cái nhân tài mới nổi, muốn giúp hắn tu luyện, tranh đoạt ngũ hổ tướng. Lại không nghĩ rằng, nghe được tranh đoạt ngũ hổ tướng lúc, Chu gọi tiểu thê nhíu mày, sau đó tại Chu gọi bên tai thấp giọng nói vài câu. Chu gọi ngạc nhiên mắt nhìn tiểu thê, chợt bất đắc dĩ đối với Lao Hứa nói, Lao Hứa, chuyện này ta ngày mai cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đợi đến Lao Hứa rời đi, Chu gọi không vui nhìn xem tiểu thê, ngươi chừng nào thì đem công pháp của ta giao cho ngươi biểu đệ Tiêu Nhiên. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này đưa ra? Đối mặt Chu gọi chỉ trích, vợ hắn ngược lại kêu lên, ngươi cho rằng ta làm như vậy vì mình? Ta còn không phải là vì ngươi. Một khi Tiêu Nhiên thượng bị ngũ hổ tướng, địa vị tăng nhiều, liền có thể giúp ngươi báo trước kia độc nhãn mối thù. Hơn nữa, hắn bây giờ chưa khởi thế, chúng ta đầu tư hắn thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xem ở chuyện này phân thượng, tương lai cũng có thể giúp đỡ đến hắn tiểu hổ cùng hai bé gái. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi, vì cái nhà này, ngươi còn trách ta? Nói xong cũng ríu rít sụt sùi khóc. Chu tiếng giao đau, hắn phiền nhất nữ nhân khóc, ngựa khí hòa hoãn lại, lần này là ta trách oan ngươi, bất quá lần sau ngươi làm những sự tình này phía trước, có thể hay không cùng ta thương lượng một chút? Còn có, ta chuẩn bị cho Lao Hứa một cái công pháp phó bản. Không thể cho. Chu gọi thê tử trực tiếp reo lên, Lao Hứa là giúp Ngụy Thắng tranh đoạt ngũ hổ tướng, đây không phải muốn cùng Tiêu Nhiên đánh lôi đài sao? Lại nói, một cái nho nhỏ nhị luyện, chỉ sợ ngay cả như ma luyện bị pháp đều không luyện biết rõ, còn nghĩ luyện cửa thứ hai, si nhân vọng tưởng. Chu gọi nhíu nhíu mày, cũng không có lại nói, chỉ là nói, buổi tối ngươi chuẩn bị một bàn tiệc rượu, ta muốn gặp một lần Tiêu Nhiên. Đêm đó, Tiêu Nhiên đến đây dự tiệc, Chu gọi đầu tiên là chúc mừng Tiêu Nhiên đột phá đến tam luyện. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói lên ban ngày chuyện, Lao Hứa ra giá 20 lượng bạc, muốn mua luyện bị pháp, ủng hộ Ngụy Thắng, nhưng bị ta cự tuyệt. Tiêu Nhiên khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Ngụy Thắng sáng sớm mới vừa ở Hoàng Lưu nơi đó vấp phải trắc trở, buổi chiều liền có thể tìm được chính mình cái tiện nghi này tỷ phu ở đây. Đương nhiên, hắn cũng biết Chu gọi ý của lời này, vội vàng nói, đa tạ tỷ phu. Dừng một chút, Tiêu Nhiên vừa cười, kỳ thực bán cho hắn cũng không vấn đề gì, thường nhân muốn luyện thành một môn luyện bị pháp cũng khó khăn, hắn còn nghĩ phân tâm nhị luyện, là thật lòng tham, coi như cầm tới công pháp, muốn luyện thành cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngụy Thắng lật ra Hắc Ngọc luyện bị pháp, đem công pháp nội dung toàn bộ ghi nhớ, tiếp đó tu luyện một lần. Hắc Ngọc luyện bị pháp, nhập môn, chương 024, luyện ra viên mãn. Ra như vực sâu. Chương 024, luyện ra viên mãn. Ra như vực sâu. Nhanh như vậy, Ngụy Thắng cũng có chút ngoài ý muốn, chợt lại có chút thoải mái. Mình bây giờ thế nhưng là luyện thành hai môn luyện bị pháp, đối với luyện ra lý giải, viễn siêu đồng cấp võ giả, liền xem như bình thường luyện nội cảnh, chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn. Càng quan trọng chính là, hắn khí huyết hùng hậu, luyện ra kinh nghiệm phong phú. Nhập môn tự nhiên là dễ dàng. Đạo Nguyên, 14 giờ Ngụy Thắng gặp Đạo Nguyên giờ phong phú, trực tiếp chính là mở luyện. Phút chốc, Hắc Ngọc luyện bị pháp, tam luyện, đang tiêu hao 3 điểm Đạo Nguyên sau, môn này luyện bị pháp cũng bị Ngụy Thắng luyện đến tam luyện cấp độ. Nhưng vẫn không có ngưng luyện ra vỏ đồng. Hơn nữa, khí huyết tăng phúc chỉ có ban đầu 3 thành, liền lực đạo cũng chỉ tăng thêm 300 kg, đạt đến 400 cân đủ loại dấu hiệu cho thấy, luyện ra đã sắp đạt đến cực hạn. Tối đa 2 môn luyện bị pháp, liền có thể đột phá tới luyện ra cực hạn, ngưng tụ ra vỏ đồng. Bất quá, vỏ đồng có khó khăn như thế sao? Ngụy Thắng không khỏi có chút hoài nghi. Hắn tu luyện 3 môn luyện bị pháp, trước sau trung hoa 38 năm thời gian. Hơn nữa, vẫn là mỗi ngày 12 canh giờ toàn thân tâm đầu nhập tu luyện 38 năm, sánh được người bình thường trên 100 năm khổ tu. Liên cái này, đều không có luyện được vỏ đồng. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn tư chất quá kém có liên quan. Có thể dựa theo Sa Chấn Trung nói tới, quận thành bên trong vẫn có một ít ngưng luyện ra vỏ đồng thiên tài, những người kia cũng liền tu luyện 2-3 môn luyện bị pháp mà thôi. Chẳng lẽ tư chất quá kém, còn có thể ảnh hưởng luyện ra vỏ đồng tiến độ? Hay là tự luyện phương pháp không đúng? Đáng tiếc, bên cạnh hắn cũng không có ngưng luyện ra vỏ đồng thiên tài, không cho được hắn thực tế đề nghị, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, Ngụy Thắng cũng không như thế nào để ý, ngược lại tiếp qua 2 ngày, cầm tới còn lại 2 môn luyện bị pháp, tu đến viên mãn sau, hết thảy liền đều hiểu rồi. 2 ngày sau, Ngụy Thắng lần nữa tại Lao Hứa trong nhà gặp được Lao Hứa. Lao Hứa có chút áy náy nhìn qua Ngụy Thắng, tiểu lão nhân đáp ứng cho ngươi hai quyển luyện bị pháp, trong đó có một môn không có lấy được. Đang khi nói chuyện, Lao Hứa lấy ra một cái vải xanh bao khỏa. Sau khi mở ra, có thể nhìn đến bên trong chứa lấy một bản màu đen sách nhỏ, trên đó viết năm cái chữ lớn, Hắc Xà luyện bị pháp. Một bản cũng không sao, Ngụy Thắng sao an ủi lấy Lao Hứa, nói còn chưa dứt lời, Lao Hứa cầm lấy Hắc Xà luyện bị pháp sách nhỏ, lộ ra phía dưới một quyển khác màu đen luyện công sách. Ngụy Thắng lời vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở vào, không hiểu nhìn xem Lao Hứa. Cái này tá lực luyện bị pháp vốn không tại ta siêu tầm luyện bị pháp liệt kê dựa theo Lao Hứa mà nói, tá lực luyện bị pháp so sánh ít chú ý, luyện tương đối ít, lại át chủ bài tá lực, đối với tăng cao thực lực không nhiều lắm chứng dụng. Hắn thực tế mong muốn là một vị đã từng ngũ luyện bằng hữu luyện bị pháp. Môn kia luyện bị pháp tiềm lực càng hơn tá lực luyện bị pháp, còn có ngũ luyện cao thủ kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, có thể trợ giúp Ngụy Thắng thiếu đi rất nhiều đường quên co. Xem như lên mù, Lao Hứa ngoài định mức đưa Ngụy Thắng một môn trưởng pháp võ kỹ, phá tâm trưởng. Nghe xong những thứ này, Ngụy Thắng thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới, Lao Hứa có thể vì chính mình cân nhắc nhiều như vậy. Hồng Thưa Độ, ngươi thật đáng chết a. Ca, hôm nay có hai cái tên kỳ quái, một mực tại cửa ra vào quay tròn. Từ Lao Hứa cái kia sau khi trở về, Ngụy Thắng muốn lập tức bắt đầu tu luyện, Ngụy Hà mà nói, lại nghe hắn nhíu mắt. Kỳ quái như thế nào? Hai tên kia một mực tại bên đường hỏi thăm người nào, còn tới nhà chúng ta gõ cửa, may mà ta sớm trốn đến Hoàng Lưu Ca nơi đó. À đúng, trong đó có người mặc áo đỏ phục, cho rằng phái, như cái quản sự, nhìn chằm chằm khe cửa nhìn hồi lâu hừng ra. Ngụy Thắng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn bây giờ đắc tội trong đám người, chỉ có Hồng Gia. Chẳng lẽ, chém giết Hồng Gia quản sự sự tình tiết lộ? Hẳn là còn không phải. Bằng không, tới liền không chỉ chừng này người. Đấy lòng của hắn có loại không hiểu bực bội. Lần này Tiểu Hà xem thời cơ sớm, sớm chạy đến Hoàng Lưu trong nhà né tránh một kiếp, vậy lần sau đâu? Hoặc có lẽ là, nếu như không có Hoàng Lưu, Tiểu Hà có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ca, loại tình huống này còn muốn kéo dài bao lâu? Ngụy Hà sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cũng bị hù dọa. Yên tâm, rất nhanh. Ngụy Thắng vô vô Ngụy Hà bà bay, quay người vào nhà. Hắc Xà luyện bị pháp, nhập môn, tá lực luyện bị pháp, nhập môn, cùng Hắc Ngọc luyện bị pháp một dạng, cái này hai môn cũng là luyện một lần sau, trực tiếp nhập môn. Đạo Nguyên, 13 giờ nguyên bản có 14 giờ, tu luyện Hắc Ngọc luyện bị pháp tiêu hao hết 3 giờ, bây giờ đi qua 2 ngày, lại tăng lên 2 giờ. Hẳn là đủ dùng. Năm thứ nhất, ngươi bắt đầu tu luyện Hắc Xà luyện bị pháp dựa vào Như Ma mấy người ba môn luyện bị pháp tích lũy cùng tu hành cảm ngộ, ngươi dùng thời gian 2 năm rưỡi, thành công đem Hắc Xà luyện bị pháp luyện đến tam luyện, tiếp đó lại tốn thời gian 2 năm, đem tá lực luyện bị pháp tu đến tam luyện. Đến lúc này, ngươi đã đem ngũ môn luyện bị pháp tu đến tam luyện cấp độ, đối với luyện gia có sâu hơn cảm ngộ năm thứ năm, ngươi lấy Như Ma luyện bị pháp làm cơ sở, bắt đầu đem mặt khác 4 môn luyện bị pháp dung nhập trong đó, Khứ Vu Tổ Tinh, dung luyện làm 1 năm thứ 6, ngươi thành công dung hợp 2 môn luyện bị pháp năm thứ 7, ngươi thành công dung hợp 3 môn luyện bị pháp năm thứ 8. Năm thứ 9 thứ 11 năm ngũ môn luyện bị pháp dung luyện làm 1, toàn thân ngươi mảng ra phát sinh thủy biến, đạt đến luyện gia cực hạn, ngưng luyện gia gia chi nguyên ngụy thắng kết thúc tu luyện sát na, tam luyện hậu kỳ tu vi, trực tiếp tăng lên tới tam luyện viên mãn, lực đạo cũng theo đó tăng gọn. 4200, 4300, 4000, mãi đến 5000 cân. Tam luyện viên mãn, lực đạo 5000 cân. Ngụy Thắng duỗi người ra, cảm thụ thể nội hùng hậu khí huyết, cùng với màng da tăng cường sau mang tới cường đại lực đạo, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Riêng lấy sức mạnh mà nói, mình bây giờ sợ là không hề yếu tại bình thường ngũ luyện cao thủ. Không chỉ có như thế, ông Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, thể nội khí huyết tựa như dòng suối, dầm dầm di động, toàn thân màng da nổi lên màu đồng cổ, lại kèm theo khí huyết lưu thông càng nhanh, màng da màu sắc cũng tại dần dần biến sâu, mãi đến biến thành triệt để màu đen. Thời khắc này Ngụy Thắng, toàn thân giống như là độ một tầng màng đen giống như, lại như khoác mang lên một kiện hắc giáp, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Đây chính là siêu việt bảo đồng, chỉ có luyện ra cực hạn mới có thể ngưng luyện ra gia chi nguyên. Ngụy Thắng lấy ra tiểu đao, hướng về phía cánh tay vạch một cái, lưỡi đao vừa đụng tới màu đen màng da, liền gặp phải một cỗ cường đại lực cản. Khi hắn đem lực đạo thêm đến 3000 cân màng da cũng theo đó trở nên thuận hoạt, lưỡi đao cắt xuống, chỉ để lại một đạo cực mỏng bạch ấn, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là gia chi nguyên đặc điểm, màng da tựa như thiên nguyên khó khăn, bất luận cái gì kình lực rơi vào bên trên, giống như rơi vào vực sâu, bị vỡ hóa thay đổi vị trí. Càng làm cho hắn vui chính là khí huyết chỗ sâu dựng dục ra một cỗ kỳ lạ dòng nước ấm, so khí huyết càng mạnh hơn, càng thêm tinh thuần. Kinh lực, Ngụy Thắng mừng rỡ và phấn. Đây chính là tứ luyện võ giả mới nắm giữ sức mạnh, chính mình còn không có đột phá đến tứ luyện, lại sớm ngưng luyện ra tới. Kinh lực đản sinh mấu chốt là khí huyết càng mạnh, ngưng tụ càng nhanh. Ngụy Thắng thôi động kinh lực, hướng về trước mắt trên bàn gỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốc một tiếng, giống như một trường đặt tại trên rối bù tuyết trắng, bàn tay khi nhấc lên, trên bàn gỗ đột nhiên lưu lại một đạo tấp hơn sâu trường ấn, vân tay có thể thấy rõ ràng. Bằng vào ta bây giờ luyện ra tạo nghệ, 5000 cân lực đạo, lại thêm đạo này kinh lực, không biết đối đầu tứ luyện có thể có mấy thành phần thắng. Cứ việc tại phương diện trị số đã không kém gì tứ luyện, thậm chí sức mạnh còn muốn càng mạnh hơn một chút, nhưng không có chân chính giao thủ qua, Ngụy Thắng trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá có một chút có thể chắc chắn, tứ luyện giết không chết hắn. Tính danh: Ngụy Thắng Tiên Phú, Cựu Tức Phục Khí Đạo Nguyên, 2 giờ nắm giữ võ công, Mãng Như Quyền, viên mãn. Đặc tính: Như Ma, Kim Nhạc Công, viên mãn. Vô Danh Luyện Bị Pháp, viên mãn. Đặc tính: Gia Chi Nguyên. Nguyên bản ngũ môn luyện bị pháp, tại dung hợp sau, tạo thành một môn hoàn toàn mới luyện bị pháp. tất nhiên có thể tu đến luyện ra cực hạn, lại vận chuyển mảng ra, giống như vỏ đen, cái kia liền kêu mảng đen luyện bị pháp a. Theo thanh âm hắn rơi xuống, trên bảng vô danh luyện bị pháp, trong nháy mắt biến thành mảng đen luyện bị pháp. Mắt nhìn miễn cưỡng mở tối hoàng hôn, còn không phải thời điểm a. Ngụy Thắng lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, chính là Lao Hứa đưa tặng phá tâm trưởng. Tâm hỏa bị tuổi, trưởng ra pha tâm, bẻ gãy nghiền nát. Trưởng pháp hung lệ bá đạo, khí huyết càng thịnh, tu luyện lại càng nhanh, lại đánh ra phá tâm trưởng uy lực cũng liền càng mạnh. Ngụy Thắng càng xem con mắt càng sáng, cuối cùng nhịn không được cười nói, này ngược lại là rất thích hợp ta. Riêng lấy khí huyết mà nói, luyện bị cảnh võ giả, chỉ sợ không có ai có thể mạnh hơn hắn, chính là tu luyện phá tâm trưởng tuyệt hảo nhân tuyển. Ngụy Thắng lúc này đi tới trong viện, bày ra tư thế, hô hô tập luyện phá tâm trưởng. Ngụy Hà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong nội viện giống như luyện võ gần như phong ma nhị ca, đáy mắt có chút lo nghĩ, ước chừng nhìn hơn một canh giờ, cuối cùng mí mắt chịu không được, mơ màng thiếp đi. Mãi đến màn đêm thâm trầm, phá tâm trưởng, nhập môn, đi qua hai canh giờ khổ luyện, môn này Lao Hứa khi xưa thành danh kỹ, cuối cùng bị Ngụy Thắng thấy được con đường. Không do dự, lúc này đem còn thừa 2 giờ đạo nguyên đầu nhập trong đó. Ông, Ngụy Thắng não hải trong nháy mắt thêm ra đại lượng tu luyện phá tâm trưởng kinh nghiệm cùng ký ức, kìm lòng không được một trưởng bố ra. Phá tâm, hùng hậu khí huyết ngưng kết lòng bàn tay, đỏ thắm bàn tay, giống như hỏa diễm, một trưởng bố ra, thường hực trưởng phong giống như đem trước mắt hư không đều tiêu diệt, trưởng rơi tạo nên dư ba, càng đem mấy mét bên ngoài một cái đầu người lớn hòn đá chấn thành vô số khối vụn. Trở thành, Ngụy Thắng mặt lộ vẻ ý cười. Tính danh, Ngụy Thắng tiên phú, cựu tức phục khí đạo nguyên, không nắm giữ võ công, mãng nhu quyền, viên mãn. Đặc tính, Ngưu Ma, màng đen luyện bị pháp, viên mãn. Đặc tính, Gia Huyên, Kim Nhạc Công, viên mãn. Phá tâm trưởng, đại thành. Không sai biệt lắm, cũng nên chiếu cố Hồng Thừa Độ. Ngụy Thắng thay đổi một thân y phục giả hành, thân như khói nhẹ, hướng về Hắc Vinh Phường Hồng Gia vị trí chỗ ở phi tốc lao đi. Chương 025, ban đêm xông vào Hồng Gia, đấu tứ luyện. Chương 025, ban đêm xông vào Hồng Gia, đấu tứ luyện. Bóng đêm như mực, hai cái Hồng Gia hộ viện đánh một cái viết hồng chữ đèn lồng đỏ, đang trong phủ tuần tra. Mẹ nó, cái này cất chó thời tiết còn muốn đi ra tuần tra, thật hâm mộ nội phủ những cái kia võ giả giáo tập, không chỉ có không cần tuần tra, còn có mỹ nhân làm ấm giường, lao tử lúc nào cũng có thể vượt qua tốt như vậy cuộc sống a. Một cái mặt ngựa hộ viện nắm thật chặt gió lùa cổ áo, quay đầu mắt nhìn đèn đuốc sáng choang nội viện, trên mặt có không che giấu chút nào hâm mộ. Đồng bạn bên cạnh nhịn không được cười nói, chờ ngươi đột phá đến nhất luyện, cũng có thể mỗi ngày đổi nữ nhân, mỗi ngày không giống nhau. Cắt, ngươi cho ta không muốn sao? Nhưng Trạm Tung thật sự rất mệt mỏi a, dừng một chút, mặt ngựa hộ viện thấp giọng nói, lại nói, lao ra mấy ngày nay động tác tựa hồ thường xuyên chút, bình thường nửa tháng mới bắt một cái, mấy ngày nay đã lần lượt bắt tới hơn 10 người, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Khu khu, ta buổi chiều cho nội viện giáo tập đưa rượu lên, nghe bọn hắn giảng, nói là người kia mau tới. Người kia? Mặt ngựa nghi hoặc, đó là người nào? Không biết, mặc kệ nó. Chúng ta chỉ để ý bắt người, nghe nói tiểu đình tên Vương bắt đàn này, mấy ngày trước đây tới cửa, đem nhân gia tỷ tỷ lão nương đều chơi một lần, tên chó chết này thực sự là có phúc lớn. Ta ngày mai cũng phải như vậy chơi. Bành! Âm thanh im bặt mà dừng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm ở cái kia hộ viện trên đầu, khiến cho cái kia hộ viện lấy đầu đập đất, đầu người trong nháy mắt nổ tung. Mặt ngựa hộ viện con ngươi cực chấn, doa đến đèn lồng tụ tay, liên tục lui về phía sau mấy bước, mới nhìn rõ bóng người kia là cái mặc y phục dạ hành, thấy không rõ diện mục người áo đen. Hắn bản năng muốn hô to, nhưng còn chưa mở miệng, cũng cảm giác cả người bay lên, hô hấp khó chịu. Một cái tay một mực bóp chặt cổ của hắn, bóp hắn hô hấp không khoái, sắc mặt đỏ lên. Ta hỏi ngươi đáp, loạn hô chết. Hiểu. Âm thanh khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng người áo đen không đội không chậm mở miệng. Mặt ngựa hộ viện chật vật chút đầu. Hồng gia nội viện, gia chủ phòng ngủ. Đỏ chót đèn lồng treo trên cao cạnh cửa, rộng rãi trong phòng ngủ, đai đỏ kết hoa, nến đỏ ngàn chén nhỏ, bên trong cả gian phòng cũng là một bộ hỉ khí dương dương không khí. Một người mặc đỏ chót hỉ phục, mặt tròn râu quai nón méo bên ngoài, hai mắt che một tầng vải đỏ, đang tại trong phòng chơi trốn tìm. Tiểu mỹ nhân, ngươi trốn đi nơi nào? Mau mau đến lao phu trong lực tại trong béo viên ngoại đối diện màu đỏ rèm che. Một cái thiếu niên thanh tú núp ở góc giường, nhìn qua cái kia chậm rãi thăm dò qua màn tre, tràn đầy đốm đen bàn tay, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Hắn liều mạng trốn về sau, thế nhưng song tiểu tụy bàn tay, giống như là một tòa núi thịt giống như đè xuống, như thế nào cũng không cách nào né tránh. Bắt được ngươi. Dâu quai nón béo viên ngoại một cái tay nắm lấy cánh tay của thiếu niên, một cái tay kéo che tại trên mắt vải đỏ. Bây giờ, đến phiên ngươi. Hắc hắc béo viên ngoại cười quái dị đè xuống bên giường cơ quan, nguyên bản bị trói lại tay chân thiếu niên thanh tú, trong nháy mắt bị treo ngược ở trên giường, rũ xuống đầu. Vừa vặn cùng béo viên ngoại bụng đều bằng nhau. Tha mạng thiếu niên thanh tú còn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, gương mặt hoảng sợ. Nhưng hắn càng là như thế, dâu quai nón béo viên ngoại trên mặt vẻ hưng phấn càng dày đặc, hắn lấy ra một đầu mang theo gai ngược trường tiên, đùng đùng quất vào trên người thiếu niên. Chỉ là vài roi xuống, thiếu niên liền đã máu thịt bé bét, ngất đi. Mẹ nó, vô dụng như vậy. Dâu quai nón béo viên ngoại một cái tát đánh vào trên mặt thiếu niên, răng đều đánh rất mấy quả, không vui nói, đổi lại một cái. Rất nhanh, đại môn mở ra, hai tên hồng phủ hạ nhân giơ lên một cái bị trói tay chân trần trụi thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ nhìn xem treo ngược ở trên giường, không rõ sống chết thiếu niên, tinh lượng trong đôi mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Dung mạo cũng không tồi, chính là không biết người cái này trắng nón tiểu thân bản có thể chịu vài roi. Dâu quai nón béo viên ngoại vớt ve thiếu nữ làn da, ánh mắt dần dần bạo ngược, bàn tay cường độ gia tăng, bóp nàng xương cốt răng rắc giòn vàng, khuôn mặt nhỏ đau đớn, khóe miệng đổ máu. Chơi sau một lúc, béo viên ngoại vẫn cảm giác không đủ, đưa tay chính là một roi đánh về phía hấp hối thiếu nữ. 3. Trường Tiên bị một tay nắm vững vàng bắt được. Ân. Dâu quai nón béo viên ngoại sững sờ, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Người tới. Mau tới người. Hồng gia đại gia âm thanh kêu lên. Cái kia hai cái giơ lên thiếu nữ kiện buộc, không chút do dự bật lên, tiếp đó lại rất nhanh bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên tường, hồn thân cốt cách bạo thoái, thổ huyết mà chết. Ngụy Thắng mặt không biểu tình thu hồi nắm đấm. Đối với loại này nối giáo cho giặc tiểu quỷ, hắn giết cũng lại không chút nào nương tay. Người tới. Đều mẹ nó chết ở đâu rồi? Hồng gia đại gia còn tại gọi. Đừng kêu nữa, ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng không người sẽ đến cứu ngươi. Ngụy Thắng đưa tay, khí huyết ngưng ở lòng bàn tay, giống như di động hỏa diễm, mang theo dọa người đi thế, đang muốn chụp ra. Nhưng vào lúc này, hắn lưng đột nhiên phát lạnh, một cỗ sát ý lạnh như băng từ phía sau bao phủ mà tới. Ngụy Thắng trở tay đem vốn nên đánh về phía Hồng gia đại gia một trường, hung hăng chụp về phía sau lưng. Bành! Quyền trường va chạm, trường phong khuấy động, quyền kình tàn phá bừa bãi, trung quanh đổ ra dụng trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, xoắn nát. Vốn là hấp hối thiếu nữ, tại này cổ dư ba phản chân phía dưới, tại chỗ tắt thở. Ngụy Thắng sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm đối diện như vượn ra một dạng lão giả cao lớn, tứ luyện, tam luyện. Lão giả cao lớn thu hồi nắm đấm, ánh mắt kinh ngạc, ngược lại là thật là hùng hậu khí huyết. Dám phá hỏng ta tính chất gây nên, lão viên, cho bản viên ngoại bắt hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồng gia đại gia nhìn thấy lão giả cao lớn, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, thay đổi lúc trước hoảng sợ, gương mặt phẫn hận cùng bạo ngược. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Lão giả cao lớn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi rất có thực lực, lại có thể lặng yên không một tiếng động xử lý trong phủ nhiều như vậy hộ viện, nếu không phải ta ngửi được huyết tinh khí tức, kịp thời chạy đến, chỉ sợ cũng ngay cả lão gia cũng đã bị ngươi giết chết, nhưng thế là, lão phu tới, ngươi cũng không còn cơ hội này. Ngụy Thắng không nói, chỉ là huy quyền chào đón. Không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng đón lấy lão phu tiện tay một quyền, liền có thể cùng lão phu chống lại, hôm nay ta liền để ngươi biết. Phúc! Lão giả cao lớn đưa tay chào đón, nhưng một giây sau, sắc mặt hắn bị biến. Tại một quyền kia đánh tới trong nháy mắt, chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu mãng lưu trùng tràng đến giống như, cái kia cùng bạo cự lực theo lòng bàn tay xâm nhập cánh tay, xinh xinh đem trọn cánh tay đánh uốn cong, thậm chí có đốt xương đâm thủng màng ra, xông ra. Ngươi nói cái gì? Ngụy Thắng lạnh lùng hỏi. Làm sao lại? Ngươi chỉ là tam luyện, tại sao có thể có mạnh như vậy lực đạo? Lão giả cao lớn che lấy tay cụt, khó có thể tin nhìn qua Ngụy Thắng. Cái kia lực đạo mạnh, đều nhanh tiếp cận ngũ luyện tầng thứ, tại sao sẽ ở một cái trên thân tam luyện? Đây chính là di ngôn của ngươi. Ngụy Thắng dậm chân tiến lên, nói thật, ta vốn cho rằng tứ luyện có thể cho ta mang đến một điểm kinh hỉ, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hôn trướng, dám xem nhẹ lão phu, vậy liền để ngươi xem một chút tam luyện cùng tứ luyện khác biệt. Lão giả cao lớn gầm thét, toàn thân khí huyết bộc phát, đều hội tụ ở một quyền bên trong, quyền ra lúc, liền Ngụy Thắng đều ở trong đó cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Chương 026, hồ đồ. Giết ngươi bảo vật cũng là ta. Chương 026, hồ đồ, giết ngươi bảo vật cũng là ta. Kinh lực. Ngụy Thắng trong lòng run lên. Lão giả kia tại trong quyền gia nhập kinh lực. Hắn thần sắc hưng phấn, không có chỗ tránh, 5000 cân cự lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đồng dạng một quyền đánh phía lão giả. Tự tìm cái chết. Lão giả cao lớn gặp Ngụy Thắng không lùi mà tiến tới, còn chủ động cứng đối cứng, đáy mắt thoáng qua một tia trào phúng. Hắn biết mình lực đạo bên trên không bằng đối phương, nhưng có kinh lực gia trì, đủ để lấp đầy lực đạo bên trên chênh lệch, thậm chí đánh ra so 5000 cân còn kinh khủng hơn lực sát thương. Bành! Song quyền va chạm, nhấc lên đáng sợ kình lực ba động, phàm là bị liên lụy vào sự vật, đều bị cái kia cường hãn kình lực chấn vỡ, xoắn thành một phấn. Chỉ có giao thủ hai người, ỷ vào thể phách cường hãn, phòng ngự kinh người, mới không có bị làm bị thương, nhưng cũng bị cái kia cuồng bạo lực đạo hất bay ra ngoài. Lão giả cao lớn liền lùi lại hai bước, mới đứng vững thân hình, nhưng sắc mặt đỏ lên, cổ họng phun lên một cấu ngang ái, lại bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Hắn nhìn qua đang 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 liền lùi lại mười mấy bước giống như là con diều giống như bay ngược ra ngoài Ngụy Thắng, mặt mo không khỏi lộ ra một tia đắc ý, chung quy là lão phu thắng. Ngụy Thắng đâm vào trên tường, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, ngươi vừa rồi đem hết toàn lực, làm sao có thể? Lão giả cao lớn sắc mặt kỳ biến, an một quyền của ta linh biên kình, ngươi làm sao còn có thể bình yên vô sự? Đương nhiên là ngươi quá yếu. Ngụy Thắng bật mẹo cổ, hoạt động gân cốt, cơ thể phát ra tiếng tí tách băng rội, ngươi mới vừa rồi là đang cho ta cù lét, ngay cả ta phòng ngự cũng không có phá vỡ. Vừa rồi cái kia cổ kính lực đích sắc rất mạnh, nhưng nó trước tiên bị ẩn chứa kình lực mãng lưu quyền triệt tiêu hơn 3/10, lại bị gia chi huyên tháo bỏ xuống 5 thành, chân chính rơi vào Ngụy Thắng trên người không đủ 2 thành. Lấy hắn bây giờ viễn siêu tam luyện nhục thân, cái này 2 thành đánh vào người, căn bản vốn không đau không ngứa. Đáng chết, ngươi căn bản không phải tam luyện. Lão giả cao lớn xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, lại há có thể nhanh hơn kim nhạn công viên mãn Ngụy Thắng. Một giây sau, hắn liền bị đuổi kịp, một nắm đấm thép gào thét mà tới, đập xuống giữa đầu. Bành! Lão giả thân hình định tại chỗ, đầu người liền giống bị ép qua dưa hấu, ầm vang nổ tung. Ngụy Thắng quay người, nhìn về phía trận mắt hốc mồm Hồng gia đại gia. Hảo, hảo hắn tha mạng, ta là nội thành Hồng gia gia chủ linh trưởng Hồng gia đại gia trên mặt. Cũng không còn khi trước bạo ngược cùng phẫn nộ, có chỉ là chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình tối cường tay chân, tứ luyện lão viên, lại bị đối phương 4 chiêu đánh chết. Thế này sao lại là tam luyện, nói là ngũ luyện cũng không đủ. Thế nhưng là, chính mình chưa bao giờ trêu chọc qua người kiểu này a. Hồng gia đại gia mặc dù bạo ngược, nhưng cũng biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Bởi vậy, hắn bình thường cướp giật tới, phần lớn là gia cảnh bần hàn, không nơi nương tựa người bình thường. Chưa bao giờ từng đắc tội chân chính võ giả. Nhưng thần bí nhân này đến từ đâu, cũng không thể là những cái kia đám dân quê người nhà a. Lời tuy như thế, hắn vẫn là lập tức chuyển ra chính mình núi dựa lớn nhất, hy vọng có thể dùng cái này dọa lùi đối phương. Hảo hán chỉ cần tha ta, những ngân phiếu này, bảo vật, tất cả đều là ngươi. Hồng Thừa Độ đội vàng từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, còn có khác đồ trang sức. Đáp lại hắn, là Ngụy Thắng một tức phá tâm trưởng. Khí huyết ngưng ở lòng bàn tay, trưởng như lưu hỏa trong nháy mắt khắc ở Hồng gia đại gia ngực, trực tiếp tại trên người đánh ra một cái đỏ thâm trưởng ấn huyết động, máu tươi theo vết thương phun ra ngoài. Hồ đồ, giết ngươi, những bảo vật này cũng là ta. Ngụy Thắng hừ lạnh. Ngươi Hồng gia đại gia chỉ vào Ngụy Thắng, muốn nói cái gì? Cuối cùng cậu nghiêng một cái, ngã trong vũng máu. Làm xong những thứ này, Ngụy Thắng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hồng gia đại gia thực lực không kém, trường tam luyện cùng mình tương đương. Nhưng hắn khí huyết suy bại, thực lực tổng hợp so với đồng cảnh phải yếu hơn một chút. Tăng thêm bị sợ bể mật, không có đấu chiến chi tâm, bằng không muốn giết hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đương nhiên, coi như Hồng gia đại gia liều chết chống lại, lấy hắn tam luyện thực lực cũng bất quá là một chiêu chuyện. Ngụy Thắng cầm qua Hồng gia đại gia trong tay ngân phiếu, đồ trang sức, tiếp đó lục tung, đem trong phòng quý giá vật phẩm, toàn bộ đều đặt trong một cái trong tiểu bá khỏa. Làm xong những thứ này, Ngụy Thắng lúc này mới lưng đeo cái bao, đội vàng rời đi Hồng gia. Ân. Ngay tại Ngụy Thắng đi ngang qua Hắc Vinh Phượng, sắp chống đỡ Lâm Hắc Lâm vừa lúc, đột nhiên ngừng lại, thần sắc quái dị nhìn qua phía trước. Bầu trời đen kịt phía dưới, phía trước đang có một đạo ánh mắt phá lệ sáng tỏ bạch y thân ảnh, bay lượn mà đến, tốc độ kinh người. Khi nhìn đến đối phương sát na, trong lòng hắn báo động đại sinh. Ngụy Thắng trong lòng cả kinh, cấp tốc rơi xuống đất ẩn vào trong bóng tối, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. A. Người áo trắng nhìn qua Ngụy Thắng biến mất phương hướng, đáy mắt thoáng qua một vòng dị mang, thật nhanh thân pháp, thật muốn kiến thức một hai. Tính toán, chính sự quan trọng. Người áo trắng thân pháp kinh người, động tác mau lẹ chính là hơn 10 trượng khoảng cách, rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Hồng phủ. Bay lượn tiến vào Hồng gia sau, người áo trắng sắc mặt đổi biến, thật là nặng mùi máu tươi. Liên tưởng đến vừa mới gặp phải người áo đen, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Không để ý đến tiền viện đột tử hậu viện, cùng với hậu viện nổ chết luyện ra võ giả, hắn thẳng đến hậu viện trung tâm nhất gian phòng mà đến. Xa xa, hắn liền thấy rộng mở cửa phòng, cùng với cửa ra vào thẳng tắp đứng một người. Lao viên. Người áo trắng hô một câu, không có trả lời. Đi tới gần, thấy rõ người kia bộ dáng sau, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Thứ ăn mặc đến xem, đích thật là lao viên. Nhưng đầu của hắn không còn, dường như bị cái gì cự lực sinh sinh đánh nổ. Dưới đất còn có đầu người mảnh vụn. Người áo trắng tiến vào trong phòng một mảnh hỗn độn, một bộ chiến đấu qua sau cảnh tượng. Hắn không có nhìn chết không nhắm mắt thiếu niên cùng tiểu nữ, ánh mắt rơi thẳng vào giường phía trước béo viên ngoại trên thân. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Béo viên ngoại khí tức đoạt tuyệt, ngực chỉ có một đạo năm ngón tay lưu lại lỗ máu. Phá tâm trưởng. Người áo trắng đè xuống trong lòng bất an. Hắn không thèm để ý Hồng gia đại gia sinh tử, hắn chỉ quan tâm chính mình muốn một số vật gì đó còn ở đó hay không. Người áo trắng bắt đầu ở trong gian phòng lục lọi lên. Dưới giường, ngăn tủ, cùng với có khả năng ẩn nút vị trí, toàn bộ đều lục soát một lần. Càng tìm trong lòng càng là bất an, càng tìm sắc mặt càng là khó coi. Cho đến cuối cùng, cả phòng đều tìm tòi một lần, cũng không tìm được. Đáng chết. Bảo vật của ta đâu? Người áo trắng sắc mặt dữ tợn, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Đây chính là trong giáo tương lai kế hoạch thiết yếu trọng bảo, vừa mới chuyển qua Hồng gia đại gia trên tay, hắn liền không kịp chờ đợi tới lấy. Không nghĩ tới, vẫn là tới chậm một bước. Món kia bảo vật, vậy mà ném đi. Hắn không cách nào tưởng tượng, không còn món bảo vật này, chính mình làm như thế nào cùng đà chủ giao phó, chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều nhanh muốn nổ. Không đúng. Là người áo đen kia, nhất định là hắn vì cướp đoạt bảo vật, diện Hồng gia, ta nhất định tìm được hắn, đoạt lại bảo vật của ta. Người áo trắng lập tức rời đi Hồng gia, hướng về lúc trước gặp phải người áo đen vị trí chạy tới.